Hà Đại Đảm cho Sở Thiên tục chén trà, nhẹ nhàng vô vô Sở Thiên, gợn sóng không sợ hai ném ra ngoài một câu, thử thăm dò nói, ta có thể cho ngươi trở thành tòa thành thị này một viên ngôi sao mới, vĩnh hằng không rơi, chỉ cần ngươi nguyện ý. Đây là Hà Đại Đảm cành ô liu, tràn đầy hấp dẫn, Sở Thiên tin tưởng Hà Đại Đảm hiểu rõ, chỉ cần Hà Đại Đảm nguyện ý giúp hắn, hắn sẽ trở thành hắc đạo, giới kinh doanh, thậm chí giới chính trị bá chủ, cho nên nói đây là một cái phủ kín tặng hoa, phủ kín hoàng kim tiền đồ tươi sáng. Chỉ cần không phải kẻ đần cũng sẽ không cự tuyệt Hà Đại Đảm cái này chi cành ô liu. Hà Đại Đảm nhìn xem trầm tư Sở Thiên, mỉm cười. Chỉ có kẻ đần mới có thể cự tuyệt cái này hấp dẫn. Sở Thiên là người ngu sao? Đương nhiên không phải. Cho nên tại Hà Đại Đảm trong mắt, Sở Thiên nhất định sẽ đang tự hỏi về sau, nói cho hắn biết muốn đáp án. Nhưng Sở Thiên lại cười cười, uống xong trong tay trà, nhàn nhạt nói, cảm ơn Hà Thúc Thúc hảo ý, Sở Thiên không thích chính trị, chỉ thích trên giang hồ bốn phía du đãng. Cho nên chỉ có thể lần nữa cảm ơn Hà Thúc Thúc hảo ý. Hôm nay Sở Thiên ăn mặc áo vải dày vải, rất bình dân bộ dạng, đối với Sở Thiên mà nói, thoải mái dễ chịu mới là vương đạo. Hà Đại Đảm nhìn xem cái này đánh bại chính mình nhi tử Hà Hãn Dung cùng kích thương tiểu nhi tử Hà Chí Tổ, còn cự tuyệt chính mình hấp dẫn người trẻ tuổi, trong nội tâm rất là giật mình, lần nữa kỹ càng nhìn xem Sở Thiên, Sở Thiên trên mặt vĩnh viễn là đại khí, bình thản thần sắc, nhìn không ra có cái gì nôn nóng cùng kiêu ngạo. Sinh tử ngay khi như thế, Hà Đại Đảm thật dài thở dài, Sở Thiên tương lai là một làm đại sự người, nhất ngộ phong vân liền hóa rồng A. Hà Đại Đảm buồn ý là muốn thăm dò Sở Thiên cùng Lý Thần Châu quan hệ, nếu như Sở Thiên cùng Lý Thần Châu không có gì gấp mắc, sẽ đem Sở Thiên lôi kéo tới đây, trở thành chính mình một quả trọng yếu quân cờ. Ai biết, Sở Thiên không có cái gì để lại cho hắn, đã không làm rõ được hắn cùng Lý Thần Châu quan hệ, cũng không có lôi kéo đến Sở Thiên. Tuy nhiên Sở Thiên cự tuyệt tại Hà Đại Đảm ngoài ý liệu, nhưng cẩn thận tưởng tượng. Lại đang hợp tính lý, thật giống như tại ngân hàng tủ thành viên cơ lấy tiền thời điểm, tủ thành viên cơ đột nhiên nhiều nhổ ra hơn 10 vạn cho ngươi, đoán chừng ngươi cũng không dám để vào trong túi. Hà Đại Đảm đột nhiên nở nụ cười, thế gian này, cũng không tin không hề ăn cá mèo con. Nếu như nói Hà Đại Đảm hấp dẫn không có làm cho Sở Thiên động đậy tâm, đó là giả dối, tuy nhiên Sở Thiên đã mang theo soái quân để xuống vững chắc trụ cột, nhưng nếu mà có được Hà Đại Đảm thế chân và cùng hộ, vậy như hổ thêm cánh rồi, cái này Thượng Hải. Thực chính là mình định đoạt rồi. Chẳng qua là Sở Thiên đột nhiên nhớ tới Bát Gia đã từng nói một câu, cùng chính trị gia hợp tác, không khác bảo hổ lột da. Là trọng yếu hơn đúng, Sở Thiên cảm giác ra Hà Đại Đảm cùng Lý Thần Châu không đúng đường, nếu như mình tại hấp dẫn phía dưới mù quáng loạn đứng thành hàng lợi mà nói, rất dễ dàng trở thành nhân gia hy sinh quân cờ, Lý Thần Châu thủ đoạn hắn cũng không phải không biết, liền Lý Tử Phong chi tử đều có thể cùng hắn có quan hệ, muốn tìm cơ hội đối phó chính mình càng là dễ dàng. Chính mình bây giờ còn không có phát triển an toàn, tuyệt đối không thể ra sai. Hà Đại Đảm không có Sở Thiên trong tưởng tượng tức giận, chẳng qua là lẳng lặng nói, thật là một cái có chí thanh niên, tốt, ta không miễn cưỡng ngươi. Làm không thành bằng hữu, hy vọng cũng không nên làm thành địch nhân. Sở Thiên biết Hà Đại Đảm ý tứ, vậy mà không thể đồng tâm hiệp lực, vậy cũng không nên cùng hắn là địch. Sở Thiên cười cười, đặt chén trà xuống, nhàn nhạt nói, hy vọng về sau còn có thể uống được Hà Thúc Thúc trà xanh, hôm nay thật sự thụ giáo. Hà Đại Đảm biết rõ Sở Thiên ý tứ trong lời nói, Sở Thiên sẽ không cố ý cùng hắn đối nghịch, trong nội tâm không khỏi thật dài giãn ra một hơi, xem ra Sở Thiên không phải Chu lão gia tử phái tại Thượng Hải quân cờ ẩn, như vậy chính mình lên chức sẽ không bởi vậy chịu ảnh hưởng. Hà Đại Đảm điểm mấu chốt đã chiếm được bảo đảm, khác tạm thời không để trong lòng rồi, vì vậy vỗ tay một cái, cao hứng nói, mang thức ăn lên. Binh sĩ nhà ăn thức ăn đúng thức ăn ngon, sư phụ hạ đủ công phu, mỗi lần một mảnh thịt, mỗi lần một cái sút. Thậm chí mỗi lần nhất cục xương, đều bị Sở Thiên tràn đầy muốn ăn, Sở Thiên thậm chí có chút hối hận bữa sáng ăn mấy cái bánh đậu bao, mấy cái trứng gà là một vô cùng lựa chọn sai lầm. Nhà ăn rượu đúng hảo tiểu, cái kia phần thuần, cái kia phần hương, còn không có vào miệng đã lại để cho Sở Thiên mê say. Bất luận kẻ nào đều rất khó tưởng tượng, cái này một già một trẻ, đều có tâm sự người, lại có thể hâm nóng liệt liệt ăn xong bữa cơm này. Ăn cơm đến cuối cùng, Hà Đại Đảm giơ lên chén trà, nhàn nhạt nói, thiếu soái. Tiểu nhi có cái gì đắc tội, kính xin nhiều hơn thông cảm, cái này chén trà, ta thay hắn bồi tội rồi. Sở Thiên biết Hà Đại Đảm nói rất đúng Hà Chí Tổ sự tình, vì vậy giơ ly lên, nói, ta đã sớm quên. Một cái ngưỡng cố gắng hết sức, hai người bèn nhìn nhau cười. Hà Đại Đảm cùng Sở Thiên cơm nước xong xuôi về sau muốn xử lý trong quân sự tình, vì vậy lại để cho Hà Hãn Dũng cùng Sở Thiên tại binh sĩ đi dạo. Hà Hãn Dũng nhìn thấy uy nghiêm phụ thân vẻ mặt tươi cười bộ dạng, biết do Hà Đại Đảm đã được đến mình muốn tin tức. Vì vậy tâm tình cũng cao hứng trở lại, lôi kéo Sở Thiên trên tay, Sở lão đệ, buổi chiều có Đông Doanh quốc quân nhân theo chúng ta bên trong trao đổi, đoán chừng vừa muốn võ đài, nghe nói đã đến mấy cái mãnh nhân, cùng một chỗ mở mang kiến thức như thế nào. Sở Thiên trong lòng khẽ động, gật gật đầu, thậm chí có miễn phí trò hay xem, liền hảo hảo buông lỏng một chút, nhìn xem Đông Doanh quốc mãnh nhân là như thế nào lợi hại, về sau bảo vệ không cho phép hội đánh lên đâu rồi. Sở Thiên trong lòng luôn luôn dự cảm, chính mình tiêu diệt Anh Hoa Mạn Thiên thành viên có hơn 10 người, Sơn Khẩu tổ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ đấy, tương lai nhất định sẽ đối với chính mình xuống lần nữa độc thủ, cho nên hiện tại kiến thức Đông Doanh mãnh nhân lợi hại. Trong nội tâm cũng có thể có vài phần ngọn nguồn. Hà Ngạo Vi nghe được Hà Hãn Dũng lời mà nói, càng là tung tăng như chim sẻ không thôi, thứ nhất có thể quan sát đối chiến, thứ hai có thể cho Sở Thiên kiến thức cảnh bị khu quân nhân lợi hại, hảo hảo đả kích một chút tiểu tử này tự cho là đúng. 2. Chương 201, giống như đã từng quen biết. 2. Thượng Hải thì khí trời thay đổi bất thường. Nắng gắt như lửa bầu trời đột nhiên cơn mưa nhỏ tí tách rơi. Sở Thiên bỗng nhiên cười khổ một cái, mỗi lần trời mưa, vận khí của mình tổng không phải tốt như vậy. Lần đầu tiên là vượt qua đến cái thế giới này, lần thứ hai đúng bởi vì tò mò quan sát vương mù lòa trăm nguyên tiền giá trị lớn cuốn vào thị phi, cái này lần thứ ba, đến xem thiên triều cùng Đông Doanh bên trong, không biết lại trêu chọc tới phiền toái gì đâu này. Sở Thiên không hiểu than ra một câu lại để cho Hà Ngạo Vi rất là miệt thị mà nói, trời mưa, cũng không cần dựng lên A. Hà Hãn Dung ha ha cười cười, vỗ vỗ Sở Thiên bả vai nói, không chỉ nói trời mưa, chính là tuyết rơi cũng sẽ biết so, nếu không liền quét đại gia hứng thú. Hà Ngạo Vi lạnh lùng nhìn xem cái này hưởng thụ sa đọa, cuồng vọng tự đại xã hội đen phân tử, ánh mắt có quá nhiều khinh thường, liền lời nói đều lười giống như Sở Thiên nói. Kỳ thật Sở Thiên lớn lên còn rất xuất khí, dáng tươi cười càng là mê người, đặt ở Hoài Hải lộ cũng sẽ có không ít nữ hài tử chủ động đến gần cái chủng loại kia, nhưng Hà Ngạo Vi đã sớm vào trước là chủ, nhìn thấy soái quân chặn đường bọn họ xe cho quân đội, Sở Thiên mở miệng chất vấn ca ca của mình, tăng thêm Hà Ngạo Vi từ nhỏ gặp nhiều hơn dương cương hung mãnh quân nhân. Đối với Sở Thiên loại này khí lực không được, mặt mũi tràn đầy tự cho là đúng người tự nhiên không có hảo cảm gì, thậm chí có vài phần chán ghét. Mưa càng lúc càng lớn, Hà Hãn Dũng lại để cho binh sĩ cầm vài thanh dù che mưa, phân cho đại gia, sau đó thẳng đến cái thứ nhất đấu trường. Sa trường điểm binh thử kiếm phong, long tranh hổ đấu hiện thân tay. 400 mét chướng ngại trên trận. 400 chướng ngại chủ yếu khảo nghiệm chính là binh sĩ nghị lực, còn có chỉnh thể quân sự tố chất cùng sức chịu đựng. Một tiếng còi vang, đâm rách yên tĩnh bầu trời. Hai cái Thượng Hải cảnh bị khu binh sĩ cùng hai cái Đông Doanh binh sĩ tựa như mánh hổ ra áp, hoàn toàn không để ý mưa mơ hồ con mắt, tại lầy lội trong bò cao nhảy thấp, đang vòng dịch chuyển, mỗi cái thân thủ bất phàm. 20 giây về sau, đã rõ ràng có thể nhìn thấy cảnh bị khu binh sĩ xếp hạng đệ nhất cùng đệ tam vị trí, loại này hai nước ở giữa bên trong trận đấu, đại gia tự nhiên coi trọng chính là đệ nhất tên tuổi, tự nhiên sẽ phái ra tinh binh hãng tương lai dự thi. Cho nên nhìn thấy cảnh bị khu binh sĩ tạm thời vượt lên đầu, cảnh bị khu quan sát binh sĩ đều có chút nở nụ cười, thiên triều thủy chung đều là thiên triều, uy phong vĩnh tồn. Hà Ngạo Vi ở bên cạnh cao hứng chụp nổi lên trường, ánh mắt khiêu khích nhìn xem Sở Thiên, tựa hồ tại nói cho Sở Thiên, cái này là cảnh bị khu quân nhân, cái này là cảnh bị khu nam nhân, cái này là thiết giống nhau nam nhân. Sở Thiên nhìn xem bốn cái binh sĩ tại mưa trong thân ảnh, nhẹ nhàng hít một câu, thua. Hai chữ này tuy nhiên giảm thấp xuống thanh âm. Nhưng Hà Hãn Dũng huynh muội, còn có bên cạnh mấy vị binh sĩ lãnh đạo cùng với một ít binh sĩ cũng nghe được rồi, ánh mắt lập tức chuyển hướng Sở Thiên, mang theo vài phần nghi vấn cùng không muốn tin tưởng. Binh sĩ lãnh đạo cùng binh sĩ đều muốn ngăn lại Sở Thiên loại này không hài hòa cùng ủ rũ lời mà nói, nhưng chứng kiến Hà Hãn Dũng cùng đi bọn hắn, không biết lai lịch gì, liền đè xuống trong nội tâm chất vấn. Nhiếp Vô Danh cùng Thiên Dưỡng Sinh trên mặt lướt qua một nụ cười khổ, hiển nhiên Sở Thiên nói không sai. Hà Ngạo Vi nhìn xem vẫn như cũ vượt lên đầu cảnh bị khu binh sĩ, nhịn không được mỉa mai Sở Thiên, thiếu soái, ngươi rất hỉ hoan lời nói không sợ hãi người chết không nớt, không nhìn nổi chúng ta cảnh bị khu binh sĩ so Đông Doanh binh sĩ cường hạn đúng không? Hoàn toàn hán gian. Sở Thiên nhìn xem cái này điêu ngoa tiểu công chúa, chẳng muốn cùng hắn tranh chấp, sự thật sẽ chứng minh chính mình theo như lời hết thảy. Trận đấu đã tiến nhập gay cấn, 400 thước chướng ngại đã chỉ còn lại có 1/3 rồi. Mà cảnh bị khu binh sĩ vẫn như cũ vượt lên đầu 4-5m. Hà Hãn Dũng biết rõ Sở Thiên sẽ không phòng đúng, hết sức chăm chú nhìn xem trên trận bốn người, đống nhiên biến sắc, trầm thấp kêu một tiếng, không tốt. Hà Hãn Dũng nhìn thấy xếp hạng thứ tư Đông Doanh binh sĩ đang tại gia tốc, đúng lúc này còn có lực lượng buộc phát tốc độ, thật sự khó có thể tưởng tượng. Hà Hãn Dũng lời mới vừa dứt, chỉ thấy xếp hạng thứ tư Đông Doanh binh sĩ đột nhiên buộc phát ra khó có thể tin lực lượng, cao hơn tưởng thời điểm. Người khác tứ chi đủ dùng thậm chí còn không thể đi lên, hắn lại một tay nắm dây thừng, dưới chân một điểm, một cước đạp đạp chi lực, đã sớm lại để cho thân thể của hắn hoàn toàn bay lên không, siêu cường bật lên lực lại để cho hắn chỉ cần dùng mặt khác một chi tay đem ở tường cao đỉnh, khống chế được thân thể phương hướng khẽ đảo đã vượt qua tường. Cao rồi, như vậy đi qua tốc độ ít nhất so cảnh bị khu binh sĩ nhanh gấp đôi còn không dừng lại. Đang lúc mọi người kinh sững sờ bên trong, Sở Thiên nghĩ đến thì còn lại là cái kia đông doanh binh sĩ chân nếu như đá vào người trên người, không biết hội có nhiều hậu quả. T.E.G.U. trái tim đen đú ám I.E.N. V.N. Cái này đông doanh binh sĩ tại dùng tốc độ cực nhanh vượt qua phía trước cảnh bị khu binh sĩ, linh hoạt đằng vòng dịch chuyển, lộ ra dị thường nhẹ nhõm, tựa hồ đây mới là thực lực chân chính của hắn. Cuối cùng một đạo chướng ngại vật đúng qua tường thấp bên trong động tối đa so hai vai khoảng cách bề trên hai quyền, binh lính bình thường vọt tới nơi đây, trong cơ thể đã tiêu hao quá lớn, hơn nữa cái này tường thấp động thật sự lại quá nhỏ, cho nên binh sĩ đi qua thời điểm không thể không đem thân thể dừng lại, hóp lưng lại như mèo chui vào sau đó lại nhô lên đến, lúc này ít nhất chính là 3 giây đồng hồ, chẳng những lại để cho tốc độ của mình để xuống, nhưng lại sẽ để cho thân. Thể theo cực nhanh đột ngừng sản xuất sinh siêu đại phụ tải tạo thành thể lực tiêu hao càng lớn. Mà trước mắt cái này đông doanh binh sĩ đâu này? Hết thể mọi người căn bản là không thấy được hắn ngừng qua, hắn chọn dùng phương pháp đúng mặc đi qua, hắn toàn bộ đúng là như nhảy cầu vận động viên nhảy nước lúc như vậy tư thế thoáng cái chỉ mặc đi qua, sau đó thân thể trên mặt đất lăn một vòng, phi thân liền hướng phía trước chạy như điên, như vậy chẳng những thân thể chạy vội lúc quán tinh có thể dùng lên, hơn nữa thân thể phụ tải cũng hạ xuống thấp nhất. Tại đây một cái đốt tốc độ của hắn ít nhất muốn so cảnh bị khu binh sĩ nhanh lên. Ngũ giây. Đông doanh binh sĩ tại cuối cùng một khắc, tung người vượt qua phía trước cảnh bị khu binh sĩ. Thời gian tựa hồ dừng lại, cảnh bị khu quan binh tựa hồ cũng rất khó tin tưởng. Nhưng kết quả rất nhanh liền đi ra, đông doanh binh sĩ dùng 1:43:87 thành tích đoạt được đệ nhất danh, cảnh bị khu binh sĩ tên thứ hai chẳng qua là chậm giây, về phần đằng sau lưỡng danh liền không có người nào quan tâm. Cảnh bị khu quan binh giờ mới hiểu được. Cái kia đông doanh binh sĩ một mực ở bảo tồn thực lực, mục đích đúng là muốn bọn hắn buông lỏng cảnh giác, không cho cảnh bị khu binh sĩ đem thể lực tiềm năng bức phát ra tới, thẳng đến cuối cùng một khắc, mới buộc phát thực lực của mình, đợi được cảnh bị khu binh sĩ phát hiện thời điểm, thể lực tiêu hao quá độ, đã vô lực xoay chuyển trời đất rồi. Hà Ngạo Vi thì thào tự nói, điều này sao có thể? Điều này sao có thể? 400 mét chướng ngại vật, nói đơn giản chính là muốn đem nhất định được tốc độ bảo trì ở. Hơn nữa tại cuối cùng muốn ra tốc chạy nước rút, cho nên trước 100m muốn dùng 70% tốc độ chạy, sau đó phía dưới 200m muốn dùng 60% tốc độ, nhất định phải đều đặn nhanh chóng, cuối cùng 100m muốn chịu đựng, đúng lúc này đúng khảo nghiệm tốc độ sức chịu đựng thời điểm. Bởi vậy chạy cái này 400m chướng ngại vật, chủ yếu là đem thể lực của mình phân phối xong, cái này đông doanh ra hỏa khen ngược, phía trước dùng một nửa tốc độ, đằng sau 100m tức thì dùng tốc độ cao nhất, hoàn toàn không dựa theo thông thường. Còn có thể thắng, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Hà Hãn Dung tức thì thở dài thanh âm, rất thành thật nói, cái kia đông doanh binh sĩ thật sự cường hãn. Hà Ngạo Vi ngoại trừ cảm giác được đáng tiếc bên ngoài, càng thêm không thể tại Sở Thiên trước mặt dài uy phong của mình mà tức giận, lập tức càng làm đoán khí phát tiết đến Sở Thiên trên người, lạnh lùng nói, đều là ngươi cái này mỏ quả đen, tốt mất linh, xấu linh. Sở Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, không cùng cái này điêu ngoa công chúa tranh luận, tại trước mặt nàng. Ngươi cùng hắn giảng thực lực quyết định cuối cùng kết quả, cái kia thuần túy là tìm mắng. Sân bắn bên trên. Súng tự động độ chính xác xạ kích trong. Hà Hãn Dung cao hứng để thấp lấy thanh âm cùng Sở Thiên nói, chúng ta nơi này có cái ngưu nhân, súng tự động độ chính xác xạ kích không phải 99 hoàn chính là mát điểm, cái này hiệp có thể cầm lại một ván rồi. Sở Thiên sau khi nghe xong, từ chối cho ý kiến cười cười. Hà Ngạo Vi đối với Sở Thiên tản mạn thái độ lần nữa bất mãn, người này luôn ưa thích tự cho là đúng. Có bản lĩnh trên mình trận nhìn xem à. Đoán chừng 400m chướng ngại vật tối thiểu muốn mấy giờ, đoán chừng cái này xạ kích liền bia ngắm đều bắn không trúng. Khi bọn hắn nói chuyện bên trong, sân bắn bên trên lại truyền ra tin vui, cảnh bị khu binh sĩ tại súng tự động độ chính xác xạ kích trong đánh ra thập phát 99 hoàn ưu dị thành tích. Như vậy thì khí trời, thành tích như vậy, cảnh bị khu binh sĩ hiển nhiên thật cao hứng, rất là đã tính trước bộ dạng. Hà Hãn Dung cùng Hà Ngạo Vi cũng nở nụ cười. Thậm chí có chút hối hận mới vừa rồi không có chứng kiến đặc sắc tình cảnh. Bây giờ là đông doanh binh sĩ ra sân, chuẩn xác mà nói, là vừa mới cái kia lấy được 400m chướng ngại vật đệ nhất đông doanh binh sĩ ra sân, đông doanh trao đổi đoàn đều vỗ bờ vai của hắn nói, ngoan cường. Sở Thiên biết đây là cố gắng lên ý tứ, vì vậy cười cười, nhìn xem cái này đông doanh binh sĩ thân ảnh, đống nhiên cảm giác được chính mình quen thuộc, tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào. Chẳng lẽ là hắn? Sở Thiên thầm suy nghĩ lấy. nhưng không có nhìn thấy khuôn mặt, Sở Thiên còn không dám xác định. Trời mưa được càng lúc càng lớn, cảnh bị khu lãnh đạo sợ như vậy có thất công bình, binh lính của mình vừa rồi xạ kích, tuy nhiên cũng trời mưa, nhưng cũng không phải rất lớn, bây giờ mưa tựa hồ cũng có thể nện đau những người, đã nghĩ muốn mời Đông Doanh trao đổi đoàn cải thành phong kích. Tay cầm súng tự động Đông Doanh binh sĩ cười cười, lắc đầu, cự tuyệt, lập tức ngồi xổm xuống, liền nhắm chúng cũng không nhắm chúng, liên tục mở thập súng. Cảnh bị khu quan binh phản ứng đầu tiên chính là chỗ này tiểu tử điên rồi, không có thắng lợi hy vọng cũng không cần như thế buông tha đi. Hà Hãn Dung huynh muội cũng đồng thời lắc đầu, chăm miệng một lời nói, nếu như vậy loạn xạ có thể đánh nhau chúng tuyển cái bia, vậy thì thật là kỳ tích rồi. Sở Thiên mắt nhìn Đông Doanh binh sĩ động tác, nổ súng thủ pháp dày công tôi luyện, lại là một tiếng than nhẹ, trên mặt biểu lộ rất là bình thản, nhàn nhạt nói, cái thế giới này, thật sự có kỳ tích. Sau một lát, Sở Thiên nói kỳ tích thật sự đã xảy ra, báo cái bia binh sĩ truyền đến tin tức, thập phát, đều trúng hồng tâm, thập phát trăm hoàn. Đông Doanh trao đổi đoàn hoan hô lên, nét mặt hưng phấn hoàn toàn tại trên mặt. Làm sao có thể? Loại này mưa to, loại này thành tích. Cảnh bị khu quan binh tất cả đều rung động. Cảnh bị khu quan binh một bên mất tự nhiên mà cười cười chúc mừng bọn hắn, một bên không tin nhìn xem chậm rãi đi về tới Đông Doanh binh sĩ, tại sao có thể có mạnh như thế hung hãn Đông Doanh binh sĩ, mọi thứ toàn năng. Hà Hãn Dung sờ sờ đầu của mình, lầm bầm lầu bầu nói, con bà nó, tiểu tử này thật đúng là thần, không chỉ có thể lực kinh người, còn là một thần thương thủ, đoán chừng muộn một chút lôi đài cũng sẽ có phần của hắn, đến lúc đó nhìn xem tiểu tử này là hay không giống nhau có thể đánh nhau. Hà Ngạo Vi lại oán trách nhìn xem Sở Thiên, tựa hồ lại là Sở Thiên mỏ quạ đen lại để cho trận này xạ kích trận đấu bại bởi Đông Doanh trao đổi đoàn. Liên tục sáng tạo kỳ tích Đông Doanh binh sĩ đang đi từ từ trở về, trên đường còn cùng cảnh bị khu binh sĩ lẫn nhau nắm nắm tay tỏ vẻ hữu hảo. Sở Thiên nhìn xem dần dần tới gần chính là cái kia Đông Doanh quốc cường hãn binh sĩ, đồng nhiên nở nụ cười, quả nhiên là hắn. 2. Chương 202, Thâm tàng bất lộ. 2. Cái kia hành hương giả, cái kia tại thiên pháp tự khiêu chiến không vô phương trưởng Sơn Bản Nghĩa Thanh. Dùng một chiêu đánh bại kiếm phong vũ quán trưởng môn nhân Sơn Bản Nghĩa Thanh. Cái kia bị Sở Thiên may mắn đánh bại mà quay về nước Sơn Bản Nghĩa Thanh. Không thể tưởng được lúc trước hành hương giả. Nhưng bây giờ đã đi lính cũng đã thành Đông Doanh binh sĩ trong người nổi bật, còn ở nơi này gặp hắn, cái thế giới này thật sự là tiểu A. Sở Thiên âm thầm nghĩ đến. Sơn Bản Nghĩa Thanh hiển nhiên sẽ không nghĩ tới sẽ ở cảnh bị khu gặp phải Sở Thiên, cho nên không có lưu ý đang quan sát chính mình Sở Thiên, trực tiếp đi đến Đông Doanh trao đổi đoàn bên trong từng cái ôm thành viên, ăn mừng lần nữa thắng lợi. Cảnh bị khu một cái lãnh đạo đi lặng lẽ đi qua, vô Hà Hán Dũng, thấp giọng nói, Hán Dũng, vốn không muốn phiền toái ngươi xuất chiến đấy. Hiện tại tình huống này, ngươi không xuất ra mã cũng không được, một giờ sau tự do vật lộn thi đấu, ngươi tới đây áp trận. Hà Hãn Dũng gật gật đầu, hưng phấn trả lời nói, yên tâm đi, ta đã sớm muốn cùng tiểu tử kia hảo hảo đánh một hồi đâu. Lãnh đạo thỏa mãn gật đầu, lần nữa vô vô Hà Hãn Dũng bả vai, sau đó nhẹ nhàng rời đi. Hà Ngạo Vi vô vô tay, cao hứng nói, đại ca, ngươi nhất định phải đánh bại Đông Doanh binh sĩ, để cho bọn họ biết rõ cái gì là quân nhân chân chính. Sở Thiên nghe được đi ra. Hà Ngạo Vi mà nói có hơn phân nửa là đúng tự ngươi nói đấy, cô gái nhỏ này thật đúng là ghi hận, đúng lúc này vẫn không quên nhớ cho uy phong mình. Cao thủ chân chính. Sở Thiên đông nhiên mắt sáng rực lên, ở đằng kia hỏa dần dần rời đi người Nhật Bản bầy ở bên trong, Sở Thiên ánh mắt theo Sơn Bản Nghĩa Thanh trên người chuyển rời đến bên cạnh Đông Doanh một trung niên nhân trên người, người trung niên kia biểu hiện trên mặt lạnh nhạt, đi đường nhẹ nhàng hữu lực, không chút nào thu hút dấu ở hai mươi mấy người Đông Doanh binh sĩ bên trong. Dấu tải. Thâm tàng bất lộ. Sở Thiên chỉ có thể dùng cái từ này để hình dung hắn. Trung niên nhân tựa hồ cảm thấy Sở Thiên ánh mắt, đột nhiên quay đầu lại, bốn mắt giao tiếp, lẫn nhau đều thấy được bên trong hiện lên mỉm cười. Cảnh bị khu trong phòng sân huấn luyện lên, trên đài đúng cửa hàng thảm một mảng lớn đất trống, dưới đài chung quanh vây quanh trên trăm số quan binh, cảnh bị khu lãnh đạo cùng Đông Doanh trao đổi đoàn mọi người ngồi ở phía trước nhất, đại gia thần sắc đều lộ ra vài phần khẩn trương cùng hưng phấn. Quy tắc rất đơn giản. Song phương tùy ý thay phiên phái bên trên ba người, từng đôi quyết, ai cuối cùng đứng ở trên đài thảm, ai liền cuối cùng lấy được thắng lợi. Bây giờ đối chiến trên đài. Một cái thể trạng cực đại Đông Doanh binh sĩ cùng cảnh bị khu Hà Hãn Dũng lẫn nhau nắm tay qua đi, quay người đứng ở hai bên, thần sắc trở nên bắt đầu trang túc mục chú ý. Cảnh bị khu lãnh đạo bởi vì trước hai trận đấu đều thất lợi, cho nên cái này luân phiên tự do vật lộn, vội vàng phái bên trên cảnh bị khu Hà Hãn Dũng lên sân khấu, bọn hắn quá cần một hồi thắng lợi. Đại chiến hết sức căng thẳng, sân huấn luyện bên trên lập tức an tĩnh lại. Sở Thiên nhìn thoáng qua cái kia thể trạng cực đại Đông Doanh binh sĩ, hắc hùng giống như một thân thô thịt, một chữ xích hoàng mi, hai mắt đồng cái chiêng bình thường lớn nhỏ, hai tay cơ bắp cũng là kéo căng như sát, xem ra là có vài phần bên ngoài sức lực. Lập tức Sở Thiên quét hạ đông doanh binh sĩ bước chân, mỉm cười, nhàn nhạt nói, Hà Hãn Dũng một trận chiến này, thắng. Hà Ngạo Vi khỏe miệng dương lên, cuối cùng nghe được Sở Thiên lời nói lời hữu ích rồi, dùng vẻ mặt kiêu ngạo nhìn xem Sở Thiên nói, đó là đương nhiên, ca ca ta thế nhưng là toàn bộ Nam Kinh quân khu số một số hai manh tướng, đến nay còn không ai có thể đánh bại hắn đâu. Nhiếp Vô Danh không để ý tới Hà Ngạo Vi lời mà nói, ngữ khí bình tĩnh cùng Sở Thiên nói, bên ngoài sức lực kiên cường, địa bàn trầm ổn chưa đủ, bại. Sở Thiên gật gật đầu, khi bọn hắn nói chuyện bên trong, một tiếng còi vang, chàng tử bên trên hai người đã bắt đầu đối chiến đến rồi. Ra quyền như gió, vận chân như điện. Trên trăm số quan binh hưng phấn nhìn xem chàng tử bên trên nhảy lên đối chiến hai người, Sở Thiên bỗng nhiên nhìn thấy, Hà Đại Đảm tại hai cái quan quân cùng đi phía dưới, lặng lẽ tiến nhập sân huấn luyện tử, đứng ở nơi hẻo lánh lẳng lặng nhìn qua đối chiến trên đài, nhìn thấy Sở Thiên phát hiện hắn, mỉm cười, cũng chưa đi tới đây nói cái gì. Sở Thiên trong lòng minh bạch, Hà Đại Đảm khẳng định nhận được cảnh bị khu binh sĩ thua liền hai trận tin tức, lại biết rõ tự do vật lộn thi đấu ở bên trong, chính mình nhi tử Hà Hãn Dũng hội lên sân khấu, cả hai nguyên nhân thúc đẩy hắn thả tay xuống đầu công tác đến đây đang xem cuộc chiến. Theo Hà Ngạo Vi hưng phấn kêu sợ hãi, Sở Thiên đem ánh mắt một lần nữa phóng tới trên lôi đài, một lát tầm đó, đối chiến đã chuẩn bị kết thúc rồi, theo Hà Hãn Dũng linh hoạt quay người một cước, chỉ thấy một cước đạp hướng cái kia đông doanh binh sĩ mặt, đông doanh binh sĩ hai tay giao nhau vừa đỡ. Hà Hãn Dũng mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng đoán, quay người đổi mặt khác một chân từ dưới hướng lên vung lên, giải khai hắn giao nhau hai tay, bước hắn hướng lui về phía sau một bước, lập tức Hà Hãn Dũng đuổi kịp, nắm tay phải đâm thẳng, một quyền đánh trúng đông doanh binh sĩ vai phải bàng, đông doanh binh sĩ lập tức liền lùi lại vài bước, tay phải bả vai đã vô lực giơ lên. Đông doanh binh sĩ không cam lòng nhận thua, liền đạp vào vài bước, dán tại Hà Hãn Dũng phía trước, tay trái mãnh liệt ra trọng quyền, Hà Hãn Dũng nghiêng đi quả đấm của hắn. Đột nhiên bắt lấy đông doanh binh sĩ vô lực tay phải, quay người khẽ bóp, chân trái đồng thời quét ra, vừa vặn quét trúng đông doanh binh sĩ bắp chân, đông doanh binh sĩ một cái trọng tâm bất ổn, hướng bên cạnh té ngã, Hà Hãn Dũng thừa cơ đặt ở trên người của hắn, dùng chân đứng vững phần lưng của hắn, vài giây về sau, Hà Hãn Dũng lập tức buông ra cũng kéo cái này đông doanh binh sĩ, hữu hảo nắm chặt tay. Ai cũng biết, cái này hiệp, Hà Hãn Dũng thắng lợi. Cảnh bị khu Hà Hãn Dũng thắng. Trọng tài đúng cảnh bị khu người hưng phấn giống lên, cho mời đông doanh trao đổi đoàn kế tiếp tuyển thủ. Cảnh bị khu quan binh hoan hô lên, đây là hôm nay cảnh bị khu lấy được cái thứ nhất thắng lợi, tới thật sự là thời điểm, hoàn toàn chấn khởi sa sút sĩ khí. Hà Đại Đảm ở phía xa cũng lộ ra dáng tươi cười, dù sao đúng chính mình nhi tử cho bộ đội trưởng mặt, chính mình làm sao có thể mất hứng. Hà Ngạo Vi hưng phấn vỗ tay, ánh mắt tại Sở Thiên trên mặt phiêu hốt bất định, cao ngạo nói, ta đã nói rồi, ca ca ta chưa từng có thua quá, đây mới là nam nhân. Đây mới là quân nhân. Sở Thiên cười khổ một hồi, chẳng lẽ mình cũng không phải là người đàn ông rồi hả? Hà Hãn Dũng động tác gọn gàng mà linh hoạt, làm cho người ta sợ hãi thán phục không thôi, liền Sơn Bản Nghĩa Thanh đều không tự chủ được âm thầm gật đầu. Sở Thiên thấy rõ ràng Sơn Bản Nghĩa Thanh trung niên nhân bên cạnh ánh mắt bắn ra một đạo lựa quang. Đông doanh trao đổi đoàn người nhìn nhau nhìn qua, lại trầm thấp câu thông một phen, Sơn Bản Nghĩa Thanh lập tức đứng dậy, như chỉ con báo giống nhau tung người lên 2m cao đối chiến đài. Sân huấn luyện bên trên quan sát quan binh yên tĩnh trở lại, nhìn thấy đông doanh mãnh nhân cùng cảnh bị khu mãnh nhân đối chiến, trong nội tâm đều đang mong đợi trận này đặc sắc quyết đấu. Sở Thiên chứng kiến Sơn Bản Nghĩa Thanh linh hoạt thân thủ, thầm than gần đây một năm thời gian, Sơn Bản Nghĩa Thanh thân thủ lại tinh tiến không ít, liên tục tham gia 400m chướng ngại vật, súng tự động xạ kích hai trận trận đấu, còn như thế thần thái sáng láng, linh hoạt nhanh nhẹn, xem ra trận này đối chiến, chuyện xấu quá lớn a, Hà Hãn Dũng cũng không có tuyệt đối phần thắng a. Sở Thiên đều muốn thay Hà Hãn Dũng lo lắng, đã thấy đến Hà Ngạo Vi chằm chằm vào ánh mắt của mình, hay là không nói lời nào cho thỏa đáng, miễn cho Hà Hãn Dũng thua, Hà Ngạo Vi lại oán trách chính mình mỏ quá đen rồi. Hà Hãn Dũng nhìn thấy Sơn Bản Nghĩa Thanh rốt cục lên đây, trong nội tâm mừng thầm, rốt cục có thể chiếu cố cái này đông doanh mãnh nhân rồi. Sơn Bản Nghĩa Thanh đứng ở Hà Hãn Dũng trước mặt, có chút cúi đầu, cung kính nói, mời các hạ chỉ giáo nhiều hơn. Hà Hãn Dũng nhìn thấy Sơn Bản Nghĩa Thanh như thế hữu lễ, cũng cúi đầu trả lời nói, có thể cùng các hạ đối chiến, thật sự vinh hạnh. Hai người giúp nhau cười cười, lui về phía sau vài bước, lẫn nhau khí thế dần dần phát ra. Toàn bộ sân huấn luyện tử lần nữa an tĩnh lại, liền ồn ào Hà Ngạo Vi cũng đình chỉ đối với Sở Thiên miệt thị đả kích, chuyên tâm nhìn xem đối chiến trên đài Hà Hãn Dũng cùng Sơn Bản Nghĩa Thanh. Tiếng cười vừa vang lên, Sở Thiên lúc ngẩng đầu lên, hai người đã chiến cùng một chỗ. Hà Hãn Dũng thân hình tuy nhiên khổng lồ, nhưng là tốc độ rõ ràng so về Sơn Bản Nghĩa Thanh nhanh chút ít, nhất quyền nhất cước nhanh đến phảng phất có thể mau đỡ ra ảo ảnh bình thường, mà Sơn Bản Nghĩa Thanh cũng có thể là đã tham gia phía trước hai trận đấu, thể lực có chỗ tiêu hao, vì vậy áp dụng phòng thủ đấu pháp, linh hoạt trái bày phải chuyển, lại để cho qua Hà Hãn Dung sắc bén công kích, thỉnh thoảng thò tay đưa chân cho Hà Hãn Dung gây ra hạ phiền thoái, mỗi lần đều là vừa chạm vào tức lui, không cùng Hà Hãn Dung chính diện ngạnh bính, tại đây tốt đấu pháp xuống, hai người ngươi tới ta đi, đấu hơn 10 sau rõ ràng còn không có phân ra thắng bại, lại để cho sân huấn luyện mọi người âm thầm lấy làm kỳ. Hà Ngạo Vi khẩn trương chằm chằm vào ca ca của mình, chờ mong Hà Hãn Dung nắm đấm đem Giảo Hoạt Sơn Bản Nghĩa Thanh một quyền truy nện trên mặt đất. Thời gian dần trôi qua, Hà Hãn Dung động tác chậm lại, Sơn Bản Nghĩa Thanh thân hình như trước nhanh chóng, hơn nữa phản kích số lần càng ngày càng nhiều. Sở Thiên có chút lắc đầu, Sơn Bản Nghĩa Thanh không chỉ có thân thủ hơn người, liên tâm cơ cũng thắng người một bậc a, biết rõ dùng trông chờ công, dù sao Hà Hãn Dung tốc độ cao độ cao lực lượng đổi lấy đúng cao tiêu hao, mà Sơn Bản Nghĩa Thanh thân hình linh hoạt, giảm bớt năng lượng tiêu hao, xem ra nếu như giống như nữa như vậy phát triển tiếp, Hà Hãn Dung sớm muộn sẽ bị Sơn Bản Nghĩa Thanh kéo sức cùng lực kiệt, cuối cùng thua trận đấu này. Hà Hãn Dung cũng thời gian dần trôi qua bất an, luôn luôn đối với thân thủ của mình có lòng tin, còn tưởng rằng dù cho đánh không thắng cái này Đông Doanh cực hạn binh sĩ, tối thiểu có thể đánh cho ngang tay, hiện tại cái này Sơn Bản Nghĩa Thanh so trong tưởng tượng khó chơi, làm không tốt còn có thể thua trận đấu này, trận đấu này quan hệ đến cảnh bị khu vinh dự cùng mặt mũi, nếu như ngay cả được xưng cảnh bị khu số 1 mãnh tướng mình cũng thua, lại còn có ai có thể đi lên đối chiến Sơn Bản Nghĩa Thanh đâu này? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ca ca ngàn vạn không muốn thua a. Hà Ngạo Vi hiển nhiên chứng kiến ca ca của mình dần dần đang ở hạ phong, bắt đầu ở bên cạnh nhảy tới nhảy lui, vò đầu bứt tai, sốt ruột muốn chết. Hà Đại Đảm sắc mặt cũng bắt đầu ngưng trọng lên, khắc cảnh bị khu quan binh thần sắc cũng càng thêm khẩn trương. Trên trận, Hà Hãn Dung đã ở vào phòng thủ trạng thái, Sơn Bản Nghĩa Thanh tức thì bắt đầu chiếm cứ chủ công. Đống nhiên Sơn Bản Nghĩa Thanh thân hình bị Hà Hãn Dung một cước đá hướng tay đẩy hai bước, thân hình có chút bất ổn, Hà Hãn Dung trong nội tâm vui vẻ, đuổi kịp chúi xuống thân, quét ra một cước, muốn đem Sơn Bản Nghĩa Thanh làm cho ngược lại. Sơn Bản Nghĩa Thanh lại như kỳ tích định trụ thân hình rồi, nhẹ nhàng về phía trước nhảy dựng, không có hướng người bình thường phản ứng như vậy hướng lui về phía sau, chỉ thấy Sơn Bản Nghĩa Thanh nhảy qua Hà Hãn Dung đè xuống thân thể, quay người hướng về sau một cái cổ tay chặt bổ về phía Hà Hãn Dung cổ. Hà Hãn Dung thầm nghĩ không tốt, cổ chẳng qua là nhẹ nhàng lạnh lẽo, nhưng không có trong tưởng tượng chết lặng cùng đau đớn tiến đến, quay đầu lại, xem Sơn Bản Nghĩa Thanh đang đưa tay đặt ở trên của mình, lập tức buông ra, lui về phía sau vài bước, cung kính nói, đa tạ rồi. Hà Hãn Dung biết mình thua, trong nội tâm có quá nhiều vẻ vải, cũng rất thành thật nói, ngươi so với ta mạnh hơn hung hãn, ta thua. Đông Doanh trao đổi đoàn lại bắt đầu hoan hô lên, giúp nhau đối với cười chúc mừng. Cảnh bị khu quan binh một mảnh yên tĩnh, mấy cái lãnh đạo lần nữa mang theo nụ cười không tự nhiên chúc mừng Đông Doanh trao đổi đoàn, mặc dù nói đúng bên trong trao đổi thiết tha, nhưng chỉ cần đúng trận đấu, ai cũng hy vọng có thể lấy được cuối cùng thắng lợi. Hà Hãn Dung lắc đầu, đi từ từ xuống đài đến, Hà Ngạo Vi trên mặt thậm chí có nước mắt, không thể đánh bại ca ca vậy mà thua, cũng là thua trận nàng trong suy nghĩ kiêu ngạo cùng tự hào. Sở Thiên bỗng nhiên cảm giác được cô gái nhỏ này có vài phần đáng yêu, tỷ lệ tính làm so về Tiêu Tư Nhu đến trả hơn hẳn một bậc. Đông Doanh trao đổi đoàn Sơn Bản Nghĩa Thanh, thắng. Trọng tài mặc dù là cảnh bị khu người, nhưng biết rõ dĩ nhiên là trận đấu muốn tuân thủ quy củ, bất đắc dĩ nói, cảnh bị khu kế tiếp tuyển thủ. Kế tiếp tuyển thủ nên ai bên trên đâu này? Cảnh bị khu lãnh đạo căn bản không có nghĩ tới vấn đề này, bởi vì bọn họ cảm thấy Hà Hãn Dung sẽ không thua mất trận đấu, cho nên hiện tại bị Sơn Bản Nghĩa Thanh thắng, vậy mà nhớ không nổi tài phái ai đi lên đối chiến, rơi vào đường cùng, đành phải lại để cho trọng tài nghỉ ngơi 15 phút. Đẹp kỳ danh viết lại để cho Đông Doanh tuyển thủ hơi chút nghỉ ngơi, thực tế thì là tìm kiếm cảnh bị khu có thể chiến tuyển thủ lên sân khấu. Hà Đại Đảm cũng cười khổ một cái, còn có thể phái ai lên sân khấu đâu này. Liên Hà Hãn Dũng đều thua, ai có thể đánh bại cái này Đông Doanh mãnh tướng đâu này. Hà Đại Đảm bỗng nhiên ánh mắt dừng lại, hắn nhớ tới một người, phải nói, nhìn hắn đã đến một người. 2. Chương 203, giúp đỡ cái chuyện nhỏ. 2. Sở Thiên đang tại vặn eo bẻ cổ, đống nhiên. Bả vai bị người nhẹ nhàng vô một cái, nhìn lại, nhìn thấy chính là Hà Đại Đảm cái kia dương bình thản không có cảm tình gương mặt. Sở Thiên đúng người thông minh, nhìn thấy Hà Đại Đảm thần sắc, lập tức biết rõ hắn muốn phải làm những gì rồi, vì vậy bất đắc dĩ nói, hẳn là muốn chúng ta đi lên. Hà Đại Đảm lộ ra vẻ tươi cười, mang theo vài phần chân thành nói, giúp một việc, mặc kệ về sau có cái gì không ân oán, tối thiểu bây giờ là vì nước hết sức. Sở Thiên trong lòng cười khổ, cái này vì nước hết sức không biết bộ đồ lao bao nhiêu người tánh mạng, hy sinh bao nhiêu người thanh xuân, cái này bên trong trao đổi hoạt động cũng muốn sinh kéo cứng rắn nhất lên vì nước hết sức bốn chữ này, nói toạc ra chính là cảnh bị khu bên trong vấn đề mặt mũi. Hà đại đảm những thứ này theo chính người, chính trị gia luôn làm cho người ta bay lên đến vô cùng cao thượng tinh thần cảnh giới, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Hà Ngạo Vi kinh ngạc nghe được phụ thân yêu cầu Sở Thiên hỗ trợ, trong nội tâm rất là khó hiểu, thầm nghĩ thằng này chính là cái tự cho là đúng, cuồng vọng tự đại xã hội đen phân tử, dựa vào cái gì đi đối kháng trên đài đông doanh manh tướng. Không có gặp ca ca đều đã thua bởi nhân ra sao. Hà Hãn Dung đi tới, vỗ vô Sở Thiên, trong ánh mắt có thành khẩn khẩn cầu. Sở Thiên buông tiếng thở dài, đã biết rõ hôm nay gặp phải trời mưa không có chuyện tốt lành gì, lo lắng của mình rốt cục đã thành sự thật, nhưng Sở Thiên cũng không muốn thuần túy bị Hà Đại Đảm dùng một cái vì nước hết sức lừa dối lên đối chiến này, vì vậy xấu xác cười, nhẹ nhàng nói, cái này bề bộn có thể giúp đỡ, bất quá sau khi chuyện thành công, cần Hà Thúc Thúc giúp ta làm mấy cái nam ca một biển số xe dùng. Hà Ngạo Vi nghe được Sở Thiên lời mà nói, quả thực tức giận đến muốn nổi điên, hận không thể xông đi lên phần thưởng Sở Thiên mấy bàn tay. Cái này tự cho là đúng ra hỏa, phụ thân cùng ca ca cho hắn vài phần nhan sắc, thật đúng là đạp trên mũi mặt, chàng tử cũng còn không có lên, một bộ ổn thao thắng khoán bộ dạng, còn cùng phụ thân đàm phán điều kiện, làm mấy cái nam ca một biển số xe sử dụng, thật sự làm cho người ta buồn nôn. Nếu như không phải là của mình phụ thân cùng ca ca ở đây, Hà Ngạo Vi đã sớm chỉ vào Sở Thiên cái mũi mang lên. Hà Đại Đảm nghe được Sở Thiên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của yêu cầu, không có tức giận, ngược lại nhịn không được cười lên. Trong nội tâm càng thêm chấn an rồi, hắn nhớ tới Sở Thiên Trung Nam Hải thẻ đỏ, nói không chính xác Sở Thiên chính là đang giúp Lý Thần Châu thời điểm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của muốn Lý Thần Châu làm cho hắn đấy. Nghĩ tới đây, hắn đối với Sở Thiên cùng Lý Thần Châu bình thường quan hệ nhiều hơn vài phần vững tin, trong nội tâm chấn an không ít, vì vậy mỉm cười. Nói, có thể. Chỉ cần ngươi thắng còn dư lại hai trận đối chiến, chỉ cần ta Hà Đại Đảm quyền lực phạm vi có thể làm được, chúng ta cũng có thể đàm phán. Lão Hồ Ly. Nói chuyện chính là cẩn thận. Sở Thiên âm thầm mắng câu, chúng ta cũng có thể đàm phán những lời này thuần thục nói mò, đàm phán đến đàm phán đi ngươi sẽ không đáp ứng làm sao bây giờ. Bất quá Sở Thiên tin tưởng, cái này mấy cái biển số xe, Hà Đại Đảm hay là sẽ cho chính mình đấy. Sở Thiên thân thân lưng mỏi, nhàn nhạt nói, tốt, cứ như vậy nói định rồi, còn dư lại hai trận do chúng ta những thứ này giang hồ nhân sĩ đến ứng chiến. Hà Ngạo Vi ánh mắt như đao tử tại Sở Thiên trên mặt gắt gao chằm chằm vào. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Sở Thiên hiện tại đã bị chết mấy trăm lần. 15 phút thời gian nghỉ ngơi sắp đã đến, Sở Thiên quay đầu lại hỏi Hà Hãn Dũng, Dũng ca, ngươi thuộc về cái nào ngành? Hà Hãn Dũng hơi sững sờ, không biết Sở Thiên có ý tứ gì, nhưng vẫn là mở miệng nói, Thượng Hải cảnh bị khu canh gác đoàn. Sở Thiên khẽ gật đầu, cười cười nhìn xem Nhiếp Vô Danh, nhàn nhạt nói, nhớ rõ báo cái này danh hảo, Thượng Hải cảnh bị khu canh gác đoàn. Nhiếp Vô Danh lập tức minh bạch Sở Thiên muốn hắn đi đối chiến Sơn Bảng Nghĩa Thanh, vì vậy gật gật đầu. Hà Đại Đảm lịch duyệt phong phú, tự nhiên biết rõ Sở Thiên cử động lần này là phải đem công lao đưa về chính mình nhi tử trên người, trong nội tâm không khỏi thầm than Sở Thiên thật sự biết làm người, trách không được có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi, như cá gặp nước. 15 phút đã đến giờ rồi, Sơn Bảng Nghĩa Thanh một cái tung người, lên đối chiến đài, cùng đợi tân đối thủ. Trọng tài nhìn xem dưới đài lãnh đạo, mấy cái lãnh đạo tại thở dài khó xử chi tế. Một bóng người hiện lên phía trước mấy cái quan sát binh sĩ, tung người lên đối chiến đài. Mấy cái quan sát binh sĩ chẳng qua là cảm giác được một trận gió lạnh thổi qua, người tới đã lên đối chiến đài, trong nội tâm đều thầm than người tới động tác tốt nhanh chóng a. Trọng tài nhìn xem cái này ăn mặc bình thường trang phục người trẻ tuổi, nghi hoặc hỏi, ngươi là? Thượng Hải cảnh bị khu canh gác đoàn. Nhiếp Vô Danh nhàn nhạt trả lời. Cảnh bị khu mấy cái lãnh đạo đang tại buồn bực chính mình không có phái canh gác đoàn người đi lên a. Hà Đại Đảm vừa đúng ra hiện tại bọn hắn bên cạnh, nhàn nhạt nói, đây là ta phái đi lên người. Những lời này lập tức bỏ đi cảnh bị khu mấy cái lãnh đạo nghi kỵ, đồng thời trong nội tâm bắt đầu mừng rỡ đứng lên, cái vấn đề khó khăn này cuối cùng có người giải quyết xong, còn là của mình người lãnh đạo trực tiếp phái người ứng chiến, như vậy lên sân khấu chi nhân có lẽ có như vậy vài cái tử, nếu không Hà Đại Đảm sẽ không để cho hắn lên sân khấu, huống chi cho dù thua, chính mình cũng không có cái gì muốn gánh chịu trách nhiệm. Dù sao có Hà Đại Đảm đỡ đòn. Trọng tài chứng kiến lãnh đạo đồng ý đích thủ thế, vì vậy lập tức lui ra phía sau vài bước, thổi lên bắt đầu cái còi. Toàn bộ sân huấn luyện lần nữa an tĩnh lại, yên tĩnh nghe thấy trên vách tường tích tắc đồng hồ báo thức tại vận chuyển. Sơn Bản Nghĩa Thanh không hề động, Nhiếp Vô Danh cũng không có di chuyển. Đối với cái này tốt cấp bậc cao thủ mà nói, chú ý đều là sấm sét kích thế, một cái lại hơi nhỏ sơ hở đều trở thành thất bại tia lửa. Cũng không biết là có ý hay là vô tình ý. Hai người ánh mắt đột nhiên gặp nhau, liền tựa như lưỡi dao đụng vào nhau, hai người trong ánh mắt, đều cũng tóe ra tia lửa. Sơn Bảng Nghĩa thanh than nhẹ một tiếng, hắn thật sự không cách nào theo Nhiếp Vô Danh không chút biểu tình trên mặt, không hề chớp động trong ánh mắt tìm ra một tia nhược điểm, cho nên, Sơn Bảng Nghĩa thanh quyết định đánh vỡ cục diện bế tắc, đánh đòn phủ đầu. Sơn Bảng Nghĩa thanh mũi chân chỉa xuống đất, lướt đi 2m, thân thể cô yên giống như ngút trời rút lên, tay phải năm ngón tay thành trộm, tay trái kề sát kích thước lưng áo, tựa như một cái đói khát dã lang phốc lấy con mồi, hướng Nhiếp Vô Danh đánh tới. Nhiếp Vô Danh trên người áo mỏng bị Sơn Bản Nghĩa thanh kình phong mang theo, hướng phía sau có chút mở ra, Nhiếp Vô Danh trong ánh mắt đã có thể nhìn thấy Sơn Bản Nghĩa thanh càng ngày càng gần tay phải, nhưng hắn như trước không hề động. Nhiếp Vô Danh toàn bộ tinh thần đều chú ý đến Sơn Bản Nghĩa thanh còn không có nâng lên tay trái, dùng trực giác của hắn, đó mới là rất lăng lệ ác liệt thế công, hắn thành thật không thể để cho Sơn Bản Nghĩa thanh nâng lên tay trái. Hà Ngạo Vi vừa nhìn lấy Sở Thiên bên cạnh thấp giọng oán trách, đều là chút ít cuồng vọng tự đại người. Thổi bay đến vô địch thiên hạ, làm lên đến hữu tâm vô lực. Sở Thiên lần này không có tránh né Hà Ngạo Vi ánh mắt, ngược lại đối mặt lấy, không tự chủ được hừ lạnh một tiếng, cái này khẽ hừ đúng Sở Thiên đối với Hà Ngạo Vi vô chi đáp lại. Hà Ngạo Vi tự nhiên biết rõ Sở Thiên ý tứ, ánh mắt tức giận nhìn xem Sở Thiên, đợi chút nữa Nhiếp Vô Danh thua, xem chính mình như thế nào nhục nhã ngươi cái này tự cho là đúng ra hỏa. Sơn Bản Nghĩa thanh tay phải khoảng cách Nhiếp Vô Danh lồng ngực đã không kịp ngũ thốn, Nhiếp Vô Danh tay vẫn đang vững như nham thạch. Văn phong bất động. Người không biết cho rằng Nhiếp Vô Danh đã bị Sơn Bản Nghĩa thanh sợ choáng váng, ngay cả chạy trốn tránh cũng đều không hiểu được tránh ra, đang tại mọi người thở dài Nhiếp Vô Danh sắp bị Sơn Bản Nghĩa thanh một chiêu đánh bại chi tế, Nhiếp Vô Danh triển khai, phải nói là Nhiếp Vô Danh phản kích. Nhiếp Vô Danh đợi Sơn Bản Nghĩa thanh tay vừa mới dán lên bộ ngực của mình thời điểm, có chút hơi nghiêng, Sơn Bản Nghĩa thanh tay phải lau Nhiếp Vô Danh áo mỏng trượt đi qua, phần này khoảng cách không nhiều lắm một phần không thiếu một phần. TR trái tim đen đu ám UINNET. Nhiếp Vô Danh tại Sơn Bản Nghĩa thanh đánh hụt chi tế, tay phải như độc xà phun ra, xảo quyệt hướng Sơn Bản Nghĩa thanh phần bụng, hắn đều muốn bức bách Sơn Bản Nghĩa thanh tay trái ra chiêu. Sơn Bản Nghĩa thanh thật không ngờ Nhiếp Vô Danh nắm chắc thời cơ như thế đúng chỗ, vốn hàm ẩn giết lấy tay trái tại Nhiếp Vô Danh bức bách phía dưới vội vàng đánh ra, vừa vặn chặn Nhiếp Vô Danh như độc xà tay phải, rằng co chi tế. Nhiếp Vô Danh bỗng nhiên cảm giác được Sơn Bản Nghĩa thanh tay trái cổ tay vậy mà chuyển động 275 độ, phản xảo quyệt hướng Nhiếp Vô Danh đích cổ tay, Nhiếp Vô Danh trong nội tâm hơi kinh, quả nhiên tay trái có sát chiêu, vội vàng dùng lực đỉnh. Đầu, rời ra Sơn Bản Nghĩa thanh cánh tay, cũng nắm đấm chạm vào nhau. Hai người đụng một cái vừa chia tay, miệng hổ đều có chút chấn đau nhức, trên mặt đều có chút nổi lên biến hóa, quả nhiên là cái cường hãn chi nhân, không nên xem nhẹ. Hà Ngạo Vi đã không có nhìn qua Sở Thiên rồi. Hắn không thể tưởng được Nhiếp Vô Danh lại có thể cứng rắn khiêng ở Sơn Bản Nghĩa thanh sấm sét kích thế, trong nội tâm đã có vài phần khiếp sợ, thầm nghĩ, cái này tự cho là đúng ra hỏa bên người thật là có cao nhân. Sở Thiên ánh mắt không có xem trên trận Sơn Bản Nghĩa thanh cùng Nhiếp Vô Danh, hắn chẳng qua là nhìn xem cái kia đông doanh trung niên nhân, cái kia đông doanh trung niên nhân đang chăm chú nhìn Nhiếp Vô Danh, ánh mắt có khen ngợi cùng sợ hãi thán phục, không thể tưởng được thiên triều thậm chí có như thế thiện chiến chi nhân. Lúc này, Nhiếp Vô Danh đã đánh đòn phủ đầu, liền đạp vào vài bước, ra tay như điện, hư hư thật thật công hướng về phía Sơn Bản Nghĩa thanh hai cái bả vai cùng lồng ngực, quyền ảnh biến ảo lại để cho quan sát quan binh hoa mắt, tán thưởng không thôi. Cảnh bị khu mấy cái lãnh đạo sùng bái nhìn xem Hà đại đảm, hay là lãnh đạo lợi hại, có thể tìm đến như vậy cao thủ lợi hại, trong nội tâm thầm suy nghĩ lấy, rút sạch nên lại để cho Hà đại đảm người chỉ điểm một chút binh lính, để cao một chút quân sự tố chất. Sơn Bản Nghĩa thanh quát mạnh một tiếng, hoàn toàn không né tránh Nhiếp Vô Danh quyền ảnh, trực tiếp hướng về Nhiếp Vô Danh mặt sông chơi qua đi, tay phải vẫn đem hết toàn lực, tựa như đạn pháo bình thường bắn về phía Nhiếp Vô Danh yết hầu, thẳng tắp hữu lực, liên y tay háo đều bị khí lực phát triển có chút vỡ ra. Hà Ngạo Vi kinh ngạc há hốc miệng ra, loại này khí lực đánh vào trên thân người sẽ là bộ dáng thế nào đây này? Lập tức xấu xa ngắm nhìn Sở Thiên, tốt nhất đánh vào người này trên người. Sở Thiên nhìn ra được, cái này vừa đối mặt chính là quyết chiến thắng bại lúc sau. Nhiếp Vô Danh quyền ảnh bỗng nhiên ngừng mất, tay trái quấn lên Sơn Bản Nghĩa thanh vọt tới tay phải, vững vàng không tha, hai người mặt đối mặt dùng một tay khoảng cách tiếp xúc, Nhiếp Vô Danh sẽ không bỏ qua cơ hội này, tay phải chứa đầy lực lượng, trực tiếp phóng tới Sơn Bản Nghĩa thanh vai trái bảng, Sơn Bản Nghĩa thanh đều muốn tránh ra, lại phát hiện tay phải đã bị Nhiếp Vô Danh chăm chú quấn lấy, không cách nào giãy giụa, chỉ có thể nhắc tới tay trái lập tức vận lực, dùng Nhiếp Vô Danh. Đã đến cái cứng đối cứng. Phanh một tiếng, hai cái nắm đấm ở bên trong va chạm lên, lập tức tách ra, lẫn nhau đều cảm giác được cánh tay đau nhức, nhưng Nhiếp Vô Danh tay trái vẫn như cũ chăm chú cuốn lấy Sơn Bản Nghĩa Thanh tay phải, giống như muốn đến chết lúc này thôi, đừng. Cái gọi là không thể buông tha dũng giả thắng, Nhiếp Vô Danh chịu đựng đau đớn, lần nữa sách lực đánh về phía Sơn Bản Nghĩa Thanh vai trái bàng, Sơn Bản Nghĩa Thanh chấn động, Nhiếp Vô Danh như thế thần tốc, hoàn toàn không cho mình thở dốc cơ hội, đành phải lần nữa tụ lực đụng nhau Nhiếp Vô Danh nắm tay phải, lại là phanh một tiếng, hai cái nắm đấm lần nữa ở bên trong va chạm lên, lập tức cũng chia khai mở, nhưng Sở Thiên đã phát hiện, cái này chính giữa khoảng cách đã tới gần Sơn Bản Nghĩa Thanh thân thể, cái này với N. Nói rõ, Nhiếp Vô Danh khí lực hơn hẳn một bậc. Phanh, 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 Nhiếp Vô Danh tự nhiên biết rõ thắng lợi phía trước, liên tục lại đánh ra tam quyền, Sơn Bản Nghĩa Thanh cũng liên tục lại ngăn cản tam quyền, chẳng qua là mỗi lần va chạm một lần, nắm đấm va chạm phương hướng đều hướng Sơn Bản Nghĩa Thanh thân thể di động một chút như vậy. Dưới trận tất cả mọi người không tự chủ được thay bọn hắn cảm giác được đau đớn, cảm giác quyền kia đầu giống như là của mình giống nhau. Ngay khi Nhiếp Vô Danh đập nện ra thứ 6 quyền thời điểm, Sơn Bản Nghĩa Thanh cánh tay giơ lên một nửa liền vẹn vẹn té xuống rồi, đã vô lực đối chiến. Nhiếp Vô Danh nhìn thấy Sơn Bản Nghĩa Thanh vô lực đánh trả, nắm đấm cải thành trường đao, nhanh chóng khẽ chạm Sơn Bản Nghĩa Thanh huyết hầu, lập tức bắn ra, cũng bung lỏng ra cuốn lấy Sơn Bản Nghĩa Thanh tay trái, lui về phía sau vài bước. Cảnh bị khu quan binh, còn có Hàng Ngạo Vi tất cả đều yên tĩnh nhìn xem Sơn Bản Nghĩa Thanh, tựa hồ đang chờ đợi mấy thứ gì đó. Sơn Bản Nghĩa Thanh sắc mặt rất yếu ớt, nhưng tinh thần võ sĩ đạo vẫn phải có, bước lên một bước, cung kính nói, Sơn Bản Nghĩa Thanh thua tâm phục khẩu phục. Nhiếp Vô Danh lung lay đau nhức tay phải, có chút gật gật đầu, tự đáy lòng nói, ngươi là đầu hán tử. Cảnh bị khu tất cả quan binh đều hoan hô lên rồi, trận này đối chiến quá đặc sắc rồi, rất có tài nghệ, là trọng yếu hơn thắng Đông Doanh số 1 manh tướng. Hà Ngạo Vi thần sắc lộ ra lại cao hứng lại xấu hổ, cao hứng chính là cảnh bị khu lại thắng cái hiệp, xấu hổ chính là đều muốn nhục nhã Sở Thiên lại không có cơ hội, tiểu tử này vẫn không thể ý chết đâu. Hà Đại Đảm cao hứng nhìn xem trên trận Nhiếp Vô Danh, thật là một cái manh tướng, nếu như là của mình quan quân thì tốt rồi, lo gì chính mình không xuất ra danh tiếng. Lập tức nhìn sang Sở Thiên, tiểu tử kia đang vặn eo bẻ cổ, trên mặt không thèm quan tâm bộ dạng, tựa hồ loại kết quả này đã trong dự liệu rồi, trong nội tâm âm thầm gật đầu. Kẻ này tuổi còn trẻ, đã đạt tới không quan tâm hơn thua cảnh giới, như có thể kéo lung tiểu tử này vì chính mình hiệu lực, lo gì đại sự hay sao. Bất quá Hà Đại Đảm cũng biết, Sở Thiên cũng không phải là dễ dàng khống chế đấy, vừa rồi muốn hắn hỗ trợ lên sân khấu đối chiến, còn thừa cơ lừa gạt chính mình mấy khối xe cho quân đội bài, nếu như muốn hắn chính thức vì chính mình hiệu lực, còn không biết cần gì tốt một cái gì. Lớn đâu? Không đổi, luôn luôn cơ hội. Hà Đại Đảm nhàn nhạt nghĩ đến. Cảnh bị khu canh gác đoàn đấy trọng tài cao hứng đều muốn tuyên án Nhiếp Vô Danh thắng lợi, lại phát hiện không biết tên của hắn, vì vậy trầm thấp cười cười, vị huynh đệ kia, tôn tính đại danh. Vô Danh. Nhiếp Vô Danh vứt bỏ một câu, chuẩn bị rời đi đối chiến đài. Vô Danh. Trọng tài sững sờ, đây không phải chơi ta sao? Thua không có ý tứ báo đại danh còn nói đi qua, thắng cũng không tự nói với mình danh tự, cái này có chút tự ngạo rồi, nhưng thấy đến Nhiếp Vô Danh không chút biểu tình gương mặt, đành phải lao đi qua, hô hào. Cảnh bị khu thắng, cho mời Đông Doanh trao đổi đoàn cuối cùng một gã tuyển thủ. Một thân ảnh trực tiếp theo Đông Doanh trao đổi đoàn bên trong nhảy lên, mũi chân ở bên trong một điểm, hai cái lên xuống liền lên đối chiến đài, thân thủ so về Sơn Bản Nghĩa Thanh chỉ có hơn chứ không kém. 2. Chương 204, Đông Doanh nỉ ra. 2. Sở Thiên con mắt lập tức bị hấp dẫn ở, bởi vì lên đài không phải người khác, đúng là cái kia Đông Doanh trung nhân nhân. Sở Thiên nhìn thấy hắn chớp động thân hình, trong nội tâm hơi động một chút. Cái này tựa hồ là Nhật Bổn nhẫn thuật, nị dạ, trong thân pháp, trách không được khí thế trên người như có như không, phiêu hốt bất định. Cảnh bị khu bọn quan binh không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục, cái này Đông Doanh trao đổi đoàn bên trong thật đúng là tàng long hoa hổ, thực lực hùng hậu, xem cái này Đông Doanh trung nhân nhân, thân thủ linh hoạt như thế nhanh nhẹn, động tác như thế gọn gàng mà linh hoạt, cũng không phải cái thiện chủ, lập tức đại gia lại bắt đầu trở nên hưng phấn lên, muốn biết Nhiếp Vô Danh cùng cái này Đông Doanh trung nhân nhân ai hơn lợi hại điểm. Nếu như không phải lãnh đạo ở đây, bọn hắn đã sớm rực. Dây khai chiến. Đông Doanh trung niên nhân lên tới đối chiến trên đài, đi đến Sơn Bản Nghĩa Thanh bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngữ khí bình tĩnh nói, Sơn Bản quân, khổ cực, tiếp theo chiến, ta đến. Sơn Bản Nghĩa Thanh đối với cái này Đông Doanh trung niên nhân rất là tôn kính, nghe được hắn mà nói, lập tức cung kính nói, phiền phái anh danh thần vũ quân rồi. Sơn Bản Nghĩa Thanh thái độ vô cùng cung kính, vô luận ai trông thấy hắn loại này cung kính thái độ. Đều rất khó tin tưởng hắn chính là năm đó hành hương trăm dặm, khiêu chiến thiên pháp tự, một chiêu đánh bại vạn kiếm phong Đông Doanh võ sĩ. anh danh thần vũ, sáng suốt thần võ. Tại sao có thể có như vậy tên kỳ cục đâu này? Cảnh bị khu quan binh vốn là sững sờ, lập tức cố nén cười ý, lại để cho đau đớn tại trong bụng quần quận, dù sao bật cười thật là không lễ phép đấy, cái này đông doanh trung niên nhân cha mẹ thật đúng là dám đặt tên chữ, không chỉ có muốn sáng suốt, còn muốn thần võ. Anh danh thần vũ khẽ gật đầu, Sơn Bản Nghĩa Thanh đang muốn quay người rời đi, một thanh âm nhàn nhạt truyền đến, vậy mà thần võ quân thượng trận rồi, như vậy, trận này theo ta đến đây đi. Hà Ngạo Vi nghe được cái thanh âm này, liền phẫn nộ theo sinh lòng, hận không thể lần trước trưởng hắn hai cái vả vào mồm, thằng này luôn làm cho lòng người phiền, người bên cạnh mình thắng một hiệp, liền cho là mình cũng vô địch thiên hạ, đều muốn đi lên khoe khoang một phen, cũng không nhìn một chút là lúc nào, thời khắc mấu chốt, vẫn còn tự mình cảm giác hài lòng, thật sự không nghĩ ra trên thế giới tại sao có thể có như vậy tự đại người. Sân huấn luyện người trên đều hơi sững sờ, lập tức hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, chỉ là thấy đến một cái tuổi còn trẻ tiểu tử đang chậm rãi hướng đối chiến trên đài đi đến, đúng, đúng đi lên đấy, không có Nhiếp Vô Danh, Sơn Bản Nghĩa Thanh cùng anh danh thần vũ cái loại này hoa lệ lên đài động tác, liền một cái bậc thang đều không có nhảy lên, cứ như vậy từng bước một tiêu sái đi lên. Nhiếp Vô Danh nhìn thấy Sở Thiên chậm rãi đi lên, nhẹ nhàng gật đầu, lập tức chợt hiện rơi xuống đối chiến đài, hắn biết rõ anh danh thần vũ thực lực khả năng trên mình, Sở Thiên không muốn chính mình ở trước mặt mọi người bị thua, cho nên cướp cái này nhất đại chiến. Trọng tài nhìn thấy Sở Thiên đi lên, vốn là sững sờ, lập tức nhìn thấy Nhiếp Vô Danh xuống dưới, lại là cả kinh, chẳng lẽ thật muốn lại để cho cái tuổi này nhẹ nhàng tiểu tử đối phó so Sơn Bản Nghĩa Thanh còn lợi hại hơn anh danh thần vũ. Trọng tài cầm bất định chủ ý, chỉ có thể nhìn dưới đài lãnh đạo cũng không biết làm sao, tất cả đều nhìn xem người lãnh đạo trực tiếp Hà Đại Đảm. Hà Đại Đảm tuy nhiên không biết Sở Thiên thân thủ như thế nào, nhưng biết rõ Sở Thiên là làm sự tình có chừng mực người, vì vậy gật gật đầu. Nhàn nhạt nói, để cho hắn lên đi, thiếu niên ra anh hùng. Dưới đài mấy cái lãnh đạo nhìn thấy Hà Đại Đảm đều đã nói như vậy, liền hướng trọng tài phất phất tay, tỏ vẻ đồng ý, trọng tài đành phải tiếp nhận cái này vô danh tiểu tốt thay thế thân thủ chắc tuyệt Nhiếp Vô Danh xuất chiến. Cảnh bị khu quan binh trong nội tâm có vài tia không thoải mái, vốn cho là có thể nhìn thấy Nhiếp Vô Danh cùng sáng suốt thần võ kinh người một trận chiến, nhưng bây giờ là một tiểu tử không biết trời cao đất rộng lên sân khấu, đều âm thầm lắc đầu, trận chiến này không có gì hy vọng. Sở Thiên đi đến đối chiến đài, quay người nhìn xem đang đánh giá chính mình Sơn Bản Nghĩa Thanh, sờ sờ cái mũi, cười cười nói, Sơn Bản Quân, thiên pháp tự từ biệt, đã gần năm, thần thái vẫn như cũ à. Sở Thiên. Ngươi là Sở Thiên. Sơn Bản Nghĩa Thanh rốt cục nhận ra cái này lắc lư du người trẻ tuổi đúng Sở Thiên, kinh ngạc đứng lên, lập tức thở dài một tiếng, thiên pháp tự một trận chiến, Sơn Bản Nghĩa Thanh thua tâm phục khẩu phục, một năm nay hăng hái tập võ, vốn định có cơ hội lại cùng Sở Quân một trận chiến, đáng tiếc. Hôm nay Sơn Bản Nghĩa Thanh lần nữa bị thua, không có cơ hội cùng mặt cùng Sở Quân đối chiến, hy vọng ngày sau có thể hữu duyên thiết tha. Sở Thiên gật gật đầu, mỉm cười, tốt, nhất định xin đợi Sơn Bản Quân. Lập tức đối mặt anh danh thần vũ, nhàn nhạt nói, vẫn muốn mở mang kiến thức đông doanh cao siêu nhẫn thuật, nị ra, không nghĩ tới hôm nay có cơ hội gặp được. Sơn Bản Nghĩa Thanh biết rõ sân khấu không phải là của mình rồi, cung kính đối với hai người có chút túi đầu, sau đó thời gian dần qua xuống đài. Ngươi lại có thể nhìn ra ta vừa rồi lên đài thân pháp. Anh danh thần vũ trong nội tâm âm thầm cả kinh, nhưng sắc mặt còn không có biến hóa, bình tĩnh nói, không thể tưởng được ngươi tuổi còn trẻ, thậm chí có như thế kiến thức cùng tạo nghệ, thật sự vượt quá ta sở ý liệu. Trên đài hai người đối thoại, dưới đài tất cả mọi người nghe được rất rõ ràng, Hà Ngạo Vi vốn bởi vì chán ghét Sở Thiên, không có gì hứng thú trên khán đài đối chiến đến rồi, nhưng nghe đến Sơn Bản Nghĩa Thanh tự nhận một năm trước đã bại bởi Sở Thiên. Hắn trong lòng vẫn là lắp bắp kinh hãi, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự có như vậy hai tiểu tử? Thế nhưng là thấy thế nào cũng không giống là cái gì che giấu võ lâm cao thủ à? Nhân ra bên trên đối chiến đài đều là nhảy lên, mà Sở Thiên nhưng là từng bước một đi lên đấy, hoàn toàn không có cao thủ nước chảy mây trôi. Lập tức nghe được anh danh thần vũ khen ngợi Sở Thiên nhìn ra hắn nhẫn thuật, nhị ra, trong nội tâm lại lần nữa rung động, con mắt không khỏi lại bắt đầu ngắm lấy đối chiến đài, nhìn xem tự cho là đê. Úng Sở Thiên có thể có cái gì biểu hiện kinh người? Ai biết, Sở Thiên than ra một câu lại để cho tất cả mọi người cười khổ không thôi mà nói. Sở Thiên nhẹ nhàng thở dài, thành thật nói, kỳ thật, một trận chiến này, ta không có gì nắm chắc. Theo cố lao tương truyền, cái kia nhân thuật, nị ra, chính là một loại có thể làm cho thân hình của mình tại địch nhân trước mặt đột nhiên biến mất phương pháp, phải học được loại này thần bí võ công, chính là đoạn tuyệt, đem chính mình hoàn toàn kính dâng là nhân thuật, nị ra, chi nghi thức tế lễ. Quá trình của nó chi vượt mọi khó khăn gian khổ, thẳng không thuộc mình có khả năng chịu được, này đây cho dù tại đông doanh trong trốn võ lâm, có thể thông nhẫn thuật, nị dạ, bình. Thường cũng đều là bị coi là ma quỷ nhân vật thần bí. Sở Thiên biết, trước mắt anh danh thần vũ đã không thể dùng thông hiểu đến trình bày rồi, có lẽ dùng tinh thông, đối mặt một người như vậy, Sở Thiên xác thực không có gì nắm chắc thắng hắn. Không có nắm chắc, vậy ngươi trả hết đến ứng chiến. Anh danh thần vũ lẳng lặng nhìn cái này thành thật người trẻ tuổi, ánh mắt vô kinh vô hỉ. Sở Thiên nhẹ nhàng thở dài, nhàn nhạt nói, không có nắm chắc sẽ không đi làm, sẽ có quá nhiều tiếc nuối, cho nên rất nhiều chuyện, dù là không có một phần nắm chắc, tổng hay là muốn thử xem đấy. Hà Ngạo Vi vừa mới nhắc tới hứng thú lập tức bị Sở Thiên tiêu hao hầu như không còn, cái này tên khốn khiếp, không có gì nắm chắc trả hết cái gì trận. Nhiếp Vô Danh phần thắng tối thiểu cao hơn một nửa, cái này tên khốn khiếp hết lần này tới lần khác muốn trộn lẫn. Hà Ngạo Vi càng nghĩ càng giận, cầm chặt Hà Hãn Dũng cánh tay bàn tay như ngọc trắng hung hăng dùng lực. Hà Hãn Dũng như vậy thân thể cao lớn đều cảm giác được đau nhức đau, quay đầu nhìn xem Hà Ngạo Vi, nhìn thấy muội muội căm tức thần sắc, bệ bộn thấp giọng nói, ta không phải Sở Thiên, không nên lớn như vậy lực bóc ta. Hà Ngạo Vi nhìn thấy ca ca thần sắc thống khổ, biết mình căm tức không cẩn thận chuyển rời đến trên người hắn, bệ bộn le lưới, vội vàng buông tay. Hà Hãn Dũng mỉm cười, thấp giọng nói, yên tâm đi, thiếu soái không phải thùng cơm, không phải người vô năng, thân thủ càng là hơn người. Hà Ngạo Vi khinh thường nhìn xem trên đài Sở Thiên, cong lên vả và mồm, lạnh lùng nói, thân thủ hơn người. Ta ngược lại nhìn không ra, kết nối với đối chiến đài đều đi vài thập niên không cần bậc thang, cho dù là cảnh bị khu binh lính bình thường đều có thể nhảy lên. Nhiếp Vô Danh nghe được Hà Ngạo Vi lời mà nói, không chút biểu tình nổ ra mấy chữ, giữ lại một phần khí lực. Đối chiến trên đài. Sở Thiên cùng anh danh thần vũ lẳng lặng đối lập lấy, hoàn toàn không thấy dưới đài hơn trăm người tồn tại, trong mắt bọn họ, chỉ có đối phương. Anh danh thần vũ một đôi con ngươi, cũng không có mang theo bức người mũi nhọn, mà là bình thản đấy, lẳng lặng dừng ở Sở Thiên. Sở Thiên tuy nhiên nhìn không thấy anh danh thần vũ nội tâm, cũng đã nhìn ra hắn cô độc cùng cô đơn lạnh lẽo, hắn phảng phất đã đem chính mình hoàn toàn ngăn cách hồng trần bên ngoài, không có sung sướng, không có hưởng thụ, đúng không phải là bởi vì luyện tập nhẫn thuật, nị ra, cái kia dài rằng giặc gian khổ tuế nguyệt, đã đem phong mang của hắn qua đi. Hay là bởi vì hắn sớm đã học được tại mặt người trước đem mũi nhọn trốn đi. Hơn trăm quan sát hai nước quan binh, kể cả Hà Đại Đảm đều cảm giác được trên đài một hồi bức người khí tức tràn ngập ra đến, cái này là khí thế. Sở Thiên biết đối mặt anh danh thần vũ đối thủ như vậy, phải buông ra chính mình, cho nên tinh thần một mực bảo trì tại vô ngã không có hắn trí cảnh, đưa thắng bại tại ngoài suy xét, viên mãn hơn nữa linh thông, không có chắc trở. Anh danh thần vũ khen ngợi gật đầu, đột nhiên bay lên trời. Nhanh chóng lăng lệ ác liệt nhảy đến Sở Thiên trên đỉnh đầu, hai chân khép lại hướng Sở Thiên đỉnh đầu thẳng đạp xuống đi, tư cách, địa vị dị thường quỷ dị, nhưng hết lần này tới lần khác lại để cho người tìm không ra có cái gì không đúng. Như vậy một cái tư thế công kích, không chỉ có lại để cho quan sát quan binh cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, mà ngay cả Nhiếp Vô Danh cùng Thiên Dưỡng Sinh cũng là có chút giật mình. Sở Thiên cảm thấy toàn thân bị anh danh thần vũ khí kình quá nhanh, thong dong cười cười, khí quan toàn thân, lại dùng hắn làm trung tâm hướng bốn phương bộc phát. Biết vậy nên toàn thân chậm nhẹ, chấn khai đến từ anh danh thần vũ khí kình, cũng thuận thế nghịch đổi chân khí, dùng chỉ trong gang tấc tại danh xứng với thực quỷ dị công kích lúc trước, thoát đi anh danh thần vũ khí kình, vọt đến một bên. Sơn Bản Nghĩa thanh thầm giật mình, cái này Sở Thiên vậy mà có thể đơn giản tránh thoát anh danh thần vũ công kích, thân thủ không biết nếu so với thiên pháp tự thời điểm tinh tiến nhiều ít, tiểu tử này còn có phải là người hay không đâu này. Anh danh thần vũ nhẹ nhàng thở dài, nói, xác thực khó được. Anh danh thần vũ bên cạnh thở dài bên cạnh mượn nhờ Sở Thiên phá hán khí chui vào kình đạo, như một mảnh theo gió phất phới lá rụng giống như bóng với hình hướng Sở Thiên đuổi theo, không cho đang ở hạ phong Sở Thiên có bất kỳ thở dốc hoặc san đều tỷ số cơ hội. Sở Thiên cười khổ một tiếng, mũi chân chĩa xuống đất, nhảy ra vài bước, đều muốn hiện lên anh danh thần vũ lăng lệ ác liệt thế công. Ai biết, anh danh thần vũ vậy mà tại sông nhanh trong dưới tình huống, còn có thể tạm thời quay thân, cải biến phương hướng, cánh tay rót đầy chân khí. Tựa như sắt thép hướng về Sở Thiên vọt tới, sau một lát, đã đến Sở Thiên trước mặt. Cảnh bị khu quan binh, còn có Hà Ngạo Vi cũng bắt đầu lo lắng nảy sinh Sở Thiên đến, không biết hắn có thể hay không lần nữa tránh đi anh danh thần vũ công kích, dù sao Sở Thiên đại biểu chính là cảnh bị khu xuất chiến. Anh danh thần vũ thế tới hung mãnh, hùng hổ doa người, Sở Thiên quyết định lấy công làm thủ, nếu không sẽ bị anh danh thần vũ cuốn lấy sức cùng lực kiệt, bất chiến tự bại. Sở Thiên có chút những người, thân thể cấp tốc xoay tròn 45 độ. Hai tay huyền hóa ra vô số trường ảnh, tinh thần cùng từng cái trường ảnh kết hợp, hồn thanh nhất thể, biến hóa ngàn vạn. Hà Ngạo Vi thế mới biết Sở Thiên tự cho là đúng, cuồng vọng tự đại với hắn chính mình tiền vốn, phần này thân thủ so về ca ca muốn hơn hẳn như vậy mấy chủ. hơn trăm quan sát hai nước quan binh nếu như không phải bóp chính mình hội cảm giác được đau nhức đau, bọn hắn còn cho là mình tại điện ảnh xem Lý Tiểu Long truyền đâu. Hà Đại Đảm trong nội tâm tức thì nhẹ nhàng thở dài, sơn ngoại hữu sơn, người giỏi còn có người giỏi hơn, Sở Thiên loại nhân vật này, nếu như không thể vì chính mình sử dụng, làm bằng hữu cũng là thật tốt. Sở Thiên lấy công làm thủ giả tưởng trưởng pháp bỗng nhiên, ngừng làm cho anh danh thần vũ không tiếp tục pháp nhanh niếp thân hình của hắn biến hóa, anh danh thần vũ thân hình có chút dừng lại, hai tay vận kình, lập tức mới hướng Sở Thiên tới gần. Sở Thiên nhàn nhạt cười, đạp vào hai bước, đồng thời đối với anh danh thần vũ trước mặt một quyền mãnh liệt mênh ngông đập nện đi ra ngoài. Anh danh thần vũ hai mắt tinh mang kỳ thịnh, nhảy lên một bước, hai tay ôm chắp tay trước đẩy, lăng không nên tiếp Sở Thiên toàn lực một quyền. Phanh! Thời gian tựa hồ dừng lại, lần nữa yên tĩnh nghe được đồng hồ báo thức tí tách thanh âm. Ngạnh bính khí thế lại để cho quan sát hai nước quan binh trong nội tâm chấn động, cảm giác được vô cùng hít thở không thông. Hà Ngạo Vi lại chăm chú bắt lấy ca ca Hà Hãn Dũng tráng kiện cánh tay, con mắt vụng trộm ngắm lấy đối chiến trên đài. Hắn chợt phát hiện, Sở Thiên tựa hồ không có như vậy đáng ghét, thậm chí có chút nam nhân vị rồi, nếu như không cuồng vọng như vậy tự đại. Anh danh thần vũ ứng với quyền một cái lộn một vòng, hạ xuống Sở Thiên 3 mét phía trước, đây là không hề hoa trương giả bộ ngạnh bính. Sở Thiên cùng anh danh thần vũ đều cảm giác được ngực khí huyết sôi trào, bề bộn vận khởi chân khí trong cơ thể, mới dần dần thở bình thường lại. Anh danh thần vũ không có lập tức lần nữa công kích, mà là dừng ở Sở Thiên, thở dài một tiếng, kỳ tài. Anh danh thần vũ dùng con mắt thời điểm, xa so dùng đầu lưỡi thời điểm nhiều, bởi vì hắn cũng hiểu được, nhìn nhiều có thể khiến người gia tăng trí tuệ, nhiều lời lại chỉ có thể khiến người gia tăng tai họa. Anh danh thần vũ thật sự nghĩ không ra Sở Thiên như thế thân thủ là thế nào luyện ra được, Sơn Bản Nghĩa Thanh đã ở dưới đài cười khổ, hắn cũng không biết, Sở Thiên thân thủ nếu như không phải thời gian sử dụng đang lúc luyện ra được, chính là trời sinh võ học kỳ tài. Anh danh thần vũ 6 tuổi tập võ, đến nay đã có 31 năm. Cái này 30 trong vòng 1 năm, vô luận gió táp mưa xa, khốc nhiệt giá lạnh, chưa bao giờ gián đoạn qua luyện võ, nhiều ít cái vào đông tia nắng ban mai, tại trong đống tuyết từng chiêu từng thức chém giết, nhiều ít cái mùa hạ buổi tối, tại trong rừng cây buôn đầu, có thể nói, mồ hôi đã nhuộm lần hắn trụ sở phụ cận mỗi lần một tấc thổ địa, mới có hôm nay phần này thành tựu. Xét thấy phần này gian khổ về sau tự tin, anh danh thần vũ mới đi ra sức vì nước, trở thành Đông Doanh Quốc đặc chủng tinh anh đội giáo quan. Cũng đi theo lần này Đông Doanh trao đổi đoàn đi vào thiên triều. Sở Thiên linh hợp thanh minh đen triệt, tiến vào lạnh nhạt phiêu giật cảnh giới, không có thắng lợi, không có thất bại, chỉ có toàn lực ứng phó. Ra tay đi. Sở Thiên nhàn nhạt mà nói, ngữ khí bình tĩnh thấu triệt lấy tim của mỗi người. 2. Chương 205, một ánh mặt trời. 2. Mưa không biết lúc nào ngừng đấy. Một tia ánh mặt trời từ phía trên cửa sổ phóng xuống dưới, chiếu rọi tại Sở Thiên cùng anh danh thần vũ tâm đó. Sở Thiên theo anh danh thần vũ trên mặt phảng phất trông thấy cất giấu đều biết không rõ chua xót chuyện cũ, thống khổ kinh nghiệm, thế nhưng là eo của hắn vẫn đang thẳng, ánh mắt như trước bình thản, trong thân thể vẫn đang ẩn nút một loại lực lượng đáng sợ. Mưa rào sau trời chiều vì cái gì luôn đặc biệt ấm áp? Sở Thiên nhàn nhạt nghĩ đến, toàn thân dần dần sáp nhập vào trong không khí. Nhiếp Vô Danh cùng Thiên Dưỡng Sinh trong nội tâm đều hơi động một chút, chỉ thấy tại ánh mặt trời rơi vãi chiếu xuống, Sở Thiên gương mặt không thấy nửa điểm tâm tình biểu lộ chấn động. Giống như nhập yên tĩnh cao tăng, bảo tướng trang nghiêm, nhưng đều có một loại không nói ra được phong lưu tiêu sái, hợp mà hình thành kỳ lạ mị lực, cực kỳ chấn nhiếp nhân tâm khí độ, làm cho người ta sinh ra lần đầu nhận thức Sở Thiên cảm giác quái dị. Anh danh thần vũ nhìn xem Sở Thiên, nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi giơ hai tay lên, hai tay lũng hợp, lấp kín tường khí trước người ngưng tụ lại, bá đạo khí thế dần dần hình thành, tản mát ra bức người khí tức. Trọng tài cảm giác được da thịt đã có vài phần đau đớn, bệ bộn lui về phía sau 5-6 bước. Trốn ở góc phòng mặt. Anh danh thần vũ hai tay biến thành hợp thành chữ thập hình dáng, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, sắc mặt hiện ra kiểu diễm huyết hồng, thần thái lại giống hệt người định cao tăng, tình cảnh quỷ dị không hiểu đến cực điểm chút. Sở Thiên trong lòng lạnh nhạt, rốt cục ra tuyệt chiêu. Sở Thiên không dám kinh thường, vận khởi chân khí, bắt đầu đối kháng anh danh thần vũ đánh út lại bức người khí thế. Hai người không ngừng thôi phát khí thế, toàn bộ sân huấn luyện nhất thời dâng lên vô cùng thê thảm mênh mông cảm ứng. Kkzzhizzz kinh khí ma sát nảy sinh kích động âm rít và cuộn tròn, giao đụng trùng kích, quần áo phật dương, tình cảnh quỷ dị, như đột khởi gió lốc, thật lâu mới bỗng nhiên dừng lại kiệt dừng lại. Anh danh thần vũ phút chốc chân trái tiến lên trước, tay phải thành quyền, thẳng tắp hướng về Sở Thiên đánh tới. Dưới trận hơn trăm người đều thấy trận mắt há hốc mồm, hai người rõ ràng cách xa nhau chừng 7m đến 8m, thế nhưng là anh danh thần vũ chỉ tiến lên trước một bước, lý phải là chẳng qua là di động tam, bốn hơn một xích. Hết lần này tới lần khác nắm đấm lại hàng thành viên giá thật thẳng đến Sở Thiên trước ngực, thần kỳ được như chơi ảo thuật. Tại Sở Thiên trong mắt, anh danh thần vũ đúng lợi dụng tiến lên trước bộ pháp, đem cả người kéo, cố nhìn như một bước, nhưng là nhãn hiệu trước hơn 6 mét, làm ra xúc địa thành thốn ảo giác. Như thế bộ pháp, Sở Thiên còn đúng lần đầu được đổ, trong nội tâm âm thầm khiếp sợ, hẳn là cái này là nhẫn thuật, nị dạ, trong thân pháp. Quả nhiên không giống bình thường. Anh danh thần vũ quyền pháp càng là lăng lệ ác liệt, công mặc dù chỉ là Sở Thiên trên người trước ngực chỗ lấy, nhưng điểm này lại có thể đem Sở Thiên toàn bộ thân ảnh hoàn toàn bao phủ, khiến cho hắn sinh ra vô luận hướng chợt hiện rời, tại khí cơ dẫn dắt xuống, anh danh thần vũ năm đấm đều như ngửi được máu tanh sói đói, kiên nhẫn tiếp theo cắn đến, vi diệu đến cực điểm điểm, bất luận kẻ nào cũng khó khăn tại tưởng tượng thế gian giống như này cường hãn người. Sở Thiên nhìn xem tiến gần anh danh thần vũ, đột cảm giác như bị sét đánh, không những mình kình khí biến mất vô tung, không thể tiếp tục được nữa, khó chịu phải hơn mệnh, càng làm hắn kinh hai chính là sinh ra hướng đối thủ nắm đấm chủ động đụng đi qua đáng sợ cảm giác. Sở Thiên bình tĩnh tâm thần, thanh thanh linh đài, gợn sóng không sợ hãi, nhìn ra anh danh thần vũ quyền lấy chỗ cũng không phải là chính thức gắng sức điểm, mạnh liệt uốn éo nghiêng người thân thể, tay phải nửa nắm tay đầu. Trở lên nắm đánh, ở giữa anh danh thần vũ đống nhiên trầm xuống nắm đấm, không kém một phần, không nhiều lắm một phần, lập tức hai người lần nữa tách ra. Tay của nhau đều hơi đau, lẫn nhau khí huyết đều có chỗ cuồn cuộn. Dưới đài hơn trăm lượng nước quan binh vốn muốn kinh hô nghẹn ngào, thay Sở Thiên lo lắng, lúc này lập tức cải thành tán thưởng. Nguyên lai lúc đầu rõ ràng nhìn đến Sở Thiên tay phải còn chênh lệch nửa xích mới chống đỡ được anh danh thần vũ năm đấm, há biết hết lần này tới lần khác nguyên nhân chính là cái này độ lệnh, mới có thể trúng mục tiêu anh danh thần vũ sắc bén, thật là thần diệu đến cực điểm chút. Hà Ngạo Vi tâm tình phức tạp, thần sắc khẩn trương nhìn xem chàng tử bên trên đối chiến, phải nói, chủ yếu xem hay là Sở Thiên, cái này ấn tượng nhất xấu nhất tốt, lập tức đem Sở Thiên hình tượng tại chính mình trong suy nghĩ vô hình kéo lớn hơn rất nhiều. Thiếu niên, thật sự kỳ tài. Anh danh thần vũ ngăn không được lần nữa thở dài, đợi một thời gian, tất nhiên thành một đại tông sư. Cảnh bị khu quan binh vốn tưởng rằng dáng người bị không khổng lồ cường tráng Sở Thiên đi lên đối chiến này, thuần túy là tìm lục nhã, không nghĩ tới đơn giản chỉ cần khiêng ở sáng suốt thần võ luân phiên tiến công, còn đổi lấy sáng suốt thần võ liên tục lối ra tán thưởng, một mặt âm thầm lấy làm kỳ, mặc dù đối với chiến lâu như vậy, Sở Thiên hay là dùng thủ là nhiều, nhưng đại gia biết rõ, cái này đã rất không dễ dàng, thay đổi chính mình. Chỉ sợ đã sớm lăn xuống đối chiến đài rồi. Một mặt thầm nghĩ tiểu tử này là ở đâu xuất hiện hay sao? Xem tuổi của hắn, nhiều lắm thì một tân binh viên, tại sao có thể có loại này thân thủ lâu này? Sở Thiên nhẹ nhàng cười cười, nhàn nhạt nói, cảm ơn. Sở Thiên đối mặt anh danh thần vũ cao thủ như vậy, tựa hồ một phần khí lực cũng không muốn lãng phí. Anh danh thần vũ hai tay có chút run lên, lấn thân về phía trước, chân đạp ký bước, đối chiến trên đài nhất thời dâng lên lạnh thấu xương hàn khí, xa cháo Sở Thiên. Giống như công phi công, giống như thủ không phải thủ. Đột nhiên đám người đứng ngoài xem khí kình bỗng nhiên thu liễm, anh danh thần vũ thân ảnh đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, mọi người chấn động, bốn phía tìm nhìn qua anh danh thần vũ, nhưng là không thấy bóng dáng. Sở Thiên hết sức chăm chú, biết rõ anh danh thần vũ xuất hiện thời điểm, hẳn là sấm sét kích thế thời điểm. Đột nhiên Sở Thiên sau lưng chừng 2 mét khoảng cách, hiện ra anh danh thần vũ thân ảnh, lực tay hóa thành cầu vồng, thẳng hướng Sở Thiên phần lưng vọt tới. Gần như thế khoảng cách, như thế mạnh mẽ tốc độ, tựa hồ Sở Thiên khó với tránh ra rồi. Sở Thiên nghe được sau lưng khí kình âm thanh tập kích mà đến, cho dù biết rõ anh danh thần vũ muốn ra tay công kích, lại cũng không nghĩ ra như thế xuất quỷ nhập thần, mãnh liệt tật lăng lệ ác liệt, cảm thấy có vài phần khiếp sợ, biết rõ phải tốc chiến tốc thắng, nếu như kéo xuống, anh danh thần vũ sớm muộn hội mệt mỏi vượt qua chính mình đấy, người này sức bật, sự nhẫn mại, còn có thân hình biến hóa thật sự không có người thường có thể tưởng tượng. Ánh mặt trời ấm áp lướt qua Sở Thiên trên mặt. Sở Thiên nhẹ nhàng thở dài, nhân sinh luôn cần đánh bạc một chút đấy. Dưới trận hơn trăm người động liên tục cũng không có nhúc nhích, của ta thần A, anh danh thần vũ vậy mà cùng trong TV ní dạ giống nhau, hư không tiêu thất như vậy một hồi, không thể tưởng tượng nổi, trước kia còn tưởng rằng là TV vỗ chơi đâu. Sở Thiên thân hình có chút di động, đưa lưng về phía cửa sổ ở mái nhà bắn xuống ánh mặt trời, nhìn xem nhanh chóng bắn chính mình anh danh thần vũ, toàn thân đã nhấc lên toàn bộ chân khí. Thanh bại liền lúc này một lần hành động rồi. Hà Ngạo Vi tâm đều nâng lên cuống họng lên, một chiêu này, cái kia cuồng vọng tự đại, tự cho là đúng tiểu tử còn có thể trốn tránh đi qua sao. Gió nhẹ thổi sân huấn luyện cửa sổ, vù vù vang lên, trong thiên địa phảng phất tràn đầy cắt bỏ không ngừng sầu bi. Anh danh thần vũ lập tức đã nhảy đến Sở Thiên một mét chỗ, lăng không đánh tới thân thể tràn đầy bá đạo khí thế, tay phải càng là tản ra vô cùng lăng lệ ác liệt, thẳng tắp chụp vào Sở Thiên cổ. Ai cũng biết, chỉ sợ chỉ cần một giây, Sở Thiên cổ sẽ bóp tại anh danh thần vũ trong tay. Một trận chiến này, liền thua. Ai cũng cho rằng như vậy, kể cả anh danh thần vũ chính mình, Sở Thiên lại như thế nào phản ứng cũng đã không còn kịp rồi. Thế nhưng là, anh danh thần vũ thân hình lại có chút đình trệ rồi, không phải hắn đều muốn dừng lại, mà là cửa sổ ở mái nhà ánh mặt trời bỗng nhiên đâm bắn ánh mắt của hắn. Cao thủ giao chiến, mặc dù bịt kín hai mắt, nhưng có lẽ đối phương kình khí vi diệu biến hóa năm chắc đối thủ tiến thối động tĩnh, kia cảm ứng rõ ràng càng hơn giống như đêm tối sóng dữ trong đèn sáng, khiến cho hai bên hiểu được công thủ vận biến, bất chí hơi có sai sót. Nhưng là dù là càng lợi hại, lại dũng mãnh phi thường cao thủ bị chợt nếu như đến ánh mặt trời xuất tại con mắt, đều phản xạ có điều kiện có chút nhắm mắt, bất luận cái gì động tác đều có chút đình trệ. Anh danh thần vũ là người, là cao thủ, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Sở Thiên đợi đúng là trong chớp nhoáng này, cái này ngàn năm một thở lập tức, tại anh danh thần vũ thân hình có chút đình trệ, nháy mắt một cái chi tế, Sở Thiên đã lấn trên người trước, tay trái giữ ở anh danh thần vũ tay phải, dùng sức kéo một phát lập tức đẩy, cứng rắn đem lại để cho anh danh thần vũ thân thể đã mất đi trọng tâm, bước chân có chút vừa loạn, Sở Thiên tay phải thừa cơ nhanh chóng đâm vào anh danh thần vũ phần bụng, cũng không có dùng sức, mà là nhẹ nhàng nhất dán, lập tức thu. Hồi, cũng tung người lui về phía sau. Cái này lập tức, thay đổi tất cả cục diện, nên người thắng không có thắng, nên người thua không có bại, ngược lại thắng. Sân huấn luyện bên trên tất cả người quan sát đều yên tĩnh, liền trọng tài cũng là yên tĩnh, giờ khác này ai cũng không có nhúc nhích, không nói gì. Anh danh thần vũ ngơ ngác đứng ở chỗ nào, trong mắt có quá nhiều không tin. Gió thổi cửa sổ, tái nhợt được giống như là mặt của hắn. Phong thật là lạnh. Anh danh thần vũ si ngốc địa nghe ngoài cửa sổ tiếng gió, hắn cũng không có cảm thấy bề ngoài, cảm thấy thống khổ, thế nhưng là anh danh thần vũ toàn thân cũng đã lạnh như băng. 31 năm gian khổ tôi luyện, lại không thắng được thiên triều một cái tiểu tử. Nhưng là anh danh thần vũ lại không thể không phục, không thể không cam tâm, Sở Thiên lại có thể lợi dụng ánh mặt trời đến gây ra chính mình cơ hội xuất thủ, trong thiên hạ, chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra người thứ hai rồi. Ngoại trừ nói hắn là cái võ học kỳ tài, chỉ sợ lại cũng không có cái gì có thể hình dung hắn. Anh danh thần vũ nhẹ nhàng lắc đầu, cười khổ một tiếng, một trận chiến này, thua tâm phục khẩu phục. Anh danh thần vũ thật dài thở dài, trong mắt có quá nhiều khen ngợi, nhàn nhạt nói, một trận chiến này, các hạ thắng, anh danh thần vũ thua tâm phục khẩu phục. Sở Thiên mỉm cười, thắng thật sự may mắn, vì vậy khiêm tốn nói, anh danh thần vũ quân quá khen, Sở Thiên chẳng qua là mượn cái này một mảnh ánh mặt trời mạo hiểm lấy được may mắn thắng lợi. Anh danh thần vũ lắc đầu, bình tĩnh nói, vạn vật tương sinh tương khắc, các hạ lại có thể tùy tâm ứng với tay lực lượng thiên nhiên số lượng, với chứng minh các hạ gan dạ sáng suốt hơn người, thông minh hơn người, anh danh thần vũ ngốc già này vài thập niên, cũng rất hổ thẹn thừa nhận, không bằng ngươi. Sở Thiên sờ sờ cái mũi, lớn như vậy khích lệ không thể nhận không, phải cho đủ mặt mũi cái này anh danh thần vũ, miễn cho nhân gia võ sĩ đạo tự sát, cười cười nói, vật đuổi sao rời, chỉ có ngắn ngủi thất bại, không có vĩnh hằng thắng lợi, thần võ quân không cần cố chấp. Anh danh thần vũ nhẹ nhàng cười cười, nhàn nhạt nói, như ngươi tới Đông Doanh Quốc, nhớ rõ tìm ta, mời ngươi uống thanh rượu, xem hoa anh đào. Nhất định. Sở Thiên thầm nghĩ, nếu như mình thực đi Đông Doanh Quốc rồi, có anh danh thần vũ che chở, đoán chừng không cần sợ những cái. Kia sơn khẩu tổ người. Anh danh thần vũ khôi phục bình tĩnh, lập tức nhảy về Đông Doanh trao đổi đoàn bên trong, sơn bản nghĩa thanh cũng là tán dương nhìn xem Sở Thiên, thầm nghĩ, Sở Thiên là một có thể làm bằng hữu người. Thắng. Sở Thiên thắng. Trọng tài cái này mới phản ứng tới, dưới đài cảnh bị khu quan binh cũng mới phản ứng tới. Lập tức buộc phát ra một hồi hoan hô, vô số binh sĩ mặc kệ lãnh đạo ở đây không ở tại chỗ rồi, xông lên đối chiến đài, đem Sở Thiên giơ lên, liền bước ra ba lượn, thần sắc đều dị thường hưng phấn. Mấy cái binh sĩ lãnh đạo tự nhiên rất hài lòng cái này mấy trận đấu, một bên vô hà đại đảm lĩnh hót, đi một bên an ủi cùng chúc mừng Đông Doanh trao đổi đoàn. Dù sao Đông Doanh binh sĩ tại 400m cùng súng tự động xạ kích trong lấy được thắng lợi, tuy nhiên nhân gia tự do vật lộn đã thất bại đi chúc mừng bọn hắn những hạng mục khác lấy được thắng lợi, có chút không hiểu thấu, nhưng mặt mũi công trình vẫn phải làm. Hà Đại Đảm lại càng hài lòng kết quả như vậy, đi đến Hà Hãn Dung bên người, thấp giọng nói, cho thiếu soái làm 5 cái nam ca một bài, liền treo các ngươi canh gác đoàn. Hà Hãn Dung sau khi nói xong, liền mang theo hai vị quan quân đi lặng lẽ rồi. Hà Hãn Dung gật gật đầu. Nụ cười trên mặt tỏ vẻ hắn kích động vẫn còn tiếp tục, cái này Sở Thiên thật sự ngoài dự đoán mọi người, một mực đang ở hạ phong, tại tốt nhất bị thua lập tức lại có thể thay đổi cục diện, lấy được thắng lợi, không thể tưởng tượng nổi. Hà Ngạo Vi trong nội tâm cũng thật cao hứng, nhưng thật sự không có ý tứ vỗ tay, ai kêu chính mình một mực ở châm chọc Sở Thiên vô năng, tự cho là đúng đâu này. Xem ra cái kia cái thiếu soái danh xưng thật đúng là không phải mình phong đây này. Nhiếp Vô Danh trong ánh mắt có quá nhiều khen ngợi, quay đầu cùng Thiên Dưỡng Sinh nói. Nếu như là ta, đã thua. Thiên Dưỡng Sinh gật gật đầu, rất thành thật thừa nhận, ta cũng thua. Sở Thiên thật vất vả theo cảnh bị khu binh sĩ đang bao vây vật ra, đi đến Nhiếp Vô Danh cùng Thiên Dưỡng Sinh bên cạnh, vô néo cổ, nói, chúng ta hay là nhanh đi về a. Trở về. Sao có thể lại để cho thiếu soái sớm như vậy trở về lâu này? Hà Hãn Dung cởi mở mà cười cười, vô Sở Thiên bả vai nói, buổi tối như thế nào cũng có thể do Hãn Dung làm đông, là thiếu soái các ngươi ăn mừng một chút ta, bằng không thì ta cái kia phụ thân khẳng định trách cứ ta sẽ không làm người. Sở Thiên có chút bất đắc dĩ, cười khổ mà nói, có thể không uống được không à? Giữa trưa ăn hết lao tử cơm, buổi tối lại ăn tiểu tử cơm, ăn được nhiều hơn cũng không phải quá tốt. Không thể. Cái này không thể đúng. Hà Hãn Dung cùng Hà Ngạo Vi chăm miệng một lời kêu đi ra đấy, lộ ra hùng hổ. Sở Thiên kỳ quái nhìn xem Hà Ngạo Vi, cô gái nhỏ này không phải rất chán ghét chính mình sao? Như thế nào thái độ đống nhiên chuyển biến tốt đẹp rồi hả? Hà Ngạo Vi nhìn thấy Sở Thiên nhìn mình chằm chằm, lập tức sắc mặt trở nên hồng, trong nội tâm không hiểu hoảng hốt, con mắt không dám đối mặt lấy Sở Thiên, vốn là cái chủng loại kia bá đạo đống nhiên tầm đó không thấy. Nữ tử tâm tư như tháng 6 phong vân, ai cũng đoán không ra. Hà Đại Đảm đang đứng tại phòng làm việc của mình, kéo màn cửa sổ ra, mở cửa sổ ra, một hồi sau cơn mưa không khí thanh tân lập tức trào vào tiến đến, trong tay vừa mới phao khai mở nhân sâm trà ô long đang tản phát ra nhàn nhạt ngọt khí cùng hương thơm, hắn tựa hồ tại suy nghĩ một ít gì, hôm nay kiến thức đến Sở Thiên cái kia hơn người thân thủ, chắc tuyệt thông minh, trong lòng của hắn vừa vui vừa lo, vui mừng chính là tiến thêm một bước khẳng định Sở Thiên cùng Lý Thần Châu quan hệ bình thường. Sầu lo chính là mình xem tới được Sở Thiên giá trị, Lý Thần Châu tự nhiên cũng xem tới được, chính mình nên như thế nào lấy được Sở Thiên hợp tác đâu này. Hoàng hôn bao la mờ mịt, núi xa đúng màu nâu xanh đấy, thanh hôi trong mang theo màu xanh sẫm. Tại đây ngày mùa hè cuối cùng hoàng hôn ở bên trong, trong thiên địa phảng phất luôn tràn đầy một loại không nói ra được phiền muộn tiêu điều chi ý. 2. Chương 206, Hãn Dũng Nhu Tình. 2. Trời dần dần tối xuống, trời mưa qua đi không khí luôn tới mát. Chỗ gần. Nơi xa đèn cũng dần dần sáng lên. Rất nhiều người mất đi cùng có được, thường thường liền trong một đêm. Thượng Hải gành bên trong Hứa Văn Cường đã từng nói. Thiếu soái, lên xe A. Hà Hãn Dung án lấy loa hướng ngẩn người Sở Thiên hô. Sở Thiên thân thân lưng mỏi, chuẩn bị đạp vào Hà Hãn Dung xe dịp. Đồng nhiên, ánh mắt đỉnh trệ rồi, bởi vì hắn trông thấy một cố mẹ xe đét đang từ cảnh bị khu ngoài cửa mở tiến đến, lại để cho hắn giật mình không phải cái này bộ phận mẹ xe đét, mà là cái này bộ phận xe dây số. Chiếc A88V88. Đây không phải tại ở trên đảo quán cà phê trước cửa mẹ xe đét sao? Nó làm sao sẽ ra hiện ở chỗ này đây? Chẳng lẽ Dư Hiểu Lệ cùng Vương giáo sư đến cảnh bị khu rồi hả? Sở Thiên trong nội tâm có vài phần buồn bực. Ngồi trên Hà Hãn Dung xe dịp lên, Sở Thiên hữu ý vô ý nói, Dũng ca, ta vừa rồi nhìn thấy một bộ rất cắt lợi lái xe tiến đến, chiếc A88V88, không biết trong nơi này làm đến đấy. Ta cũng muốn làm cái như vậy cắt lợi dây số. Chiếc A88V88. Hà Hãn Dung vẫn không nói gì, Hà Ngạo Vi lại cười khổ một hồi, tiểu tử này chẳng lẽ không thể bình thường một chút, chẳng lẽ không thể không cuồng vọng tự đại sao? Lập tức mở miệng nói, toàn bộ chiếc răng cũng liền chỉ có một bộ loại này xe, cái số này có thể bán được gần 1000 vạn, chủ nhân của nó chính là Đường Đại Long, không biết thiếu soái có hay không muốn làm một cái. Gần 1000 vạn. Của ta thần à. Có thể mua nhiều ít phòng nhỏ tiền lại bị người lấy ra mua xe bài rồi, cái này Đường Đại Long thật là có tiền. Đường Đại Long là ai đến hay sao? Như thế nào như vậy có tiền? Ta như thế nào chưa từng nghe qua à? Sở Thiên tò mò nhìn Hà Ngạo Vi, đồng thời suy nghĩ, cô gái nhỏ này hiện tại giống như đã không có như buổi sáng như vậy hơn mình, nói chuyện cũng trở nên khách khí rất nhiều, nữ nhân à, thật sự là thiện biến. Lần này đến phiên Hà Hãn Dung cười khổ, lắc đầu, hỏi lại Sở Thiên nói. Huynh đệ, đừng nói cho ta Đường Đại Long ngươi cũng không có nghe qua, ngươi có chưa từng đi Hàng Châu? Không có, làm sao vậy? Chẳng lẽ rất nổi danh sao? Sở Thiên có chút buồn bực, vì cái gì mình nhất định muốn nghe qua Đường Đại Long đâu này? Hà Hãn Dung phát động xe dịp, trở lên hải thị cực kỳ có đặc sắc quán bar chạy tới, An Mừng Thủy Trung cũng còn đúng chọn điên cuồng một điểm địa phương tương đối khá, đi những kia truyền thống tiệm rượu tiệm cơm, lại như thế nào mỹ vị món ngon, lại như thế nào nhiệt liệt đậm đặc rượu. Đều bị người không đứng dậy, thiếu đúng là cái loại này bầu không khí. Như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, nếu như toàn bộ Hàng Châu mỗi ngày lợi nhuận đúng thập nguyên, như vậy, trong đó có 2 nguyên chính là Đường Đại Long được rồi. Hà Ngạo Vi chính mình cũng không biết làm sao vậy, trở nên nguyện ý cùng Sở Thiên nói chuyện, còn mang theo ngay cả mình cũng khó khăn dùng cảm thấy kiên nhẫn cùng vui sướng. Ngươi nói, hắn nổi danh không xuất ra tên. Sở Thiên gật gật đầu, thầm than lấy, nếu như một người mỗi ngày có thể lợi nhuận nhiều như vậy tiền. đều muốn không xuất ra tên đều rất khó. Một người có tiếng, lại có nhiều như vậy tiền, làm cái chiếc A88V88 đã rất là ít xuất hiện rồi, tiền A. Tiền, thật sự là đồ tốt. Lão đệ, ngươi cũng không nên hâm mộ hắn, Đường Đại Long chính là kháo người chết tiền tài làm giàu đấy. Hà Hãn Dũng nhìn thấy Sở Thiên thần sắc có chút cô đơn, còn tưởng rằng Sở Thiên tại hâm mộ Đường Đại Long đâu rồi, mở miệng nói, Đường Đại Long lúc ban đầu thời điểm chính là trộm mộ, buôn lậu văn vật, phát tài về sau, mà bắt đầu kinh doanh các loại thực nghiệp. Đương nhiên, trộm mộ cái này phát tài đại đạo tự nhiên không có phong bế, vẫn như cũ đang tiến hành, bất quá đã không cứ gọi trộm mộ rồi, đẹp kỳ danh viết gọi khảo cổ, thằng này chuyên môn xuất ra phong phú tài chính đi giúp đỡ khảo cổ. Giới người đi thăm dò đào móc, tìm được vị trí về sau, âm thầm phái người đi đi đầu một bước, làm chút ít thứ đăng giá, tại hợp pháp áo ngoài tích. Lũy hạ tội ác tài phú. Nhưng nhân gia khiến cho xinh đẹp, khiến cho sạch sẽ, cho nên thanh danh càng lúc càng lớn, tiền tài càng ngày càng càng nhiều. Hà Ngạo Vi nghe qua Đường Đại Long chính sử, đều là chút ít dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, làm đến nơi đến chốn, từng bước một dốc sức làm thành hôm nay huy hoàng, lại chưa từng nghe qua những thứ này giả sử, trên mặt ngạc nhiên hỏi, đại ca, làm sao ngươi biết những vật này hay sao? Nếu như Đường Đại Long thật sự vẫn còn mượn khảo cổ đến chống mộ, chẳng lẽ chính phủ không bắt hắn sao? Không thể nói, không thể nói. Hà Hãn Dũng nhẹ nhàng cười cười, lắc đầu. Sở Thiên mỉm cười, biết rõ Hà Hãn Dũng không thể nói ba chữ bên trong ý tứ, ngay khi Đường Đại Long tài phú thành lập đến loại này khổng lồ tình trạng, tiền có thể thông thần cũng không phải một câu thần thoại, mà là thật sự có thể làm được đấy, huống chi hắn làm xong sự tình về sau nhất định sẽ bắt tay vĩ thu thập sạch sẽ, không ở lại nửa điểm chứng cơ cho nhân ra. Hà Hãn Dũng sở dĩ biết rõ những chuyện này, đoán chừng cũng là theo Hà Đại Đảm trong miệng nghe được, cũng chỉ có Hà Đại Đảm. Loại cấp bậc đó người mới sẽ rõ ràng Đường Đại Long chi tiết. Chẳng qua là ngày đó tại ở trên đảo quán cà phê trước cửa, làm sao sẽ ngừng lại xe đâu của hắn. Chính mình còn tưởng rằng là Dư Hiểu Lệ xe đâu rồi, chẳng lẽ mình thật sự nhìn lầm rồi Dư Hiểu Lệ. Sở Thiên lập tức nghĩ đến mặt khác một loại khả năng, chính là Dư Hiểu Lệ đúng Đường Đại Long người, ngày đó Đường Đại Long tức thì ngồi trên xe nghe chính mình nói chuyện. Cùng lúc trước Trường Tôn Cẩn Thành đùa thủ pháp không sai biệt lắm. Sở Thiên bỗng nhiên cảm giác được phức tạp, nhưng trong nội tâm lớn nhất hoài nghi mà lại dần dần hình thành, giúp đỡ Vương giáo sư tìm ra ra dê địa đồ bí mật cũng thăm dò người, rất có thể chính là Đường Đại Long. Xe dịp tựa hồ đã mở vài chục km rồi, hiện lên vô số sáng chói đèn đường, xuyên qua vô số đường cái con đường nhỏ, Sở Thiên kỳ quái Hà Hãn Dũng làm gì cần phải chạy xa như thế đi ăn mừng đâu này. Xe dịp rốt cục thời gian dần qua giảm tốc độ ra rồi. Vòng vo cái khúc quanh, lái vào Cửu Hoan như mộng bãi đỗ xe, Hà Hãn Dũng nhìn thấy bên cạnh có một xe chống vị trí, giẫm mạnh chân ga, xe dịp hướng chỗ đó vào tới, đúng vào lúc này, một cỗ BMW núp S từ phía sau lưng vượt qua Hà Hãn Dũng xe, đột nhiên chuyển biến, đứng tại xe chống vị trí bên trên. Hà Hãn Dũng một cái phanh lại, mới tránh khỏi tông vào đuôi xe, trên xe mọi người bị nho nhỏ lại càng hoảng sợ, may mắn đều không có chuyện gì. Hà Hãn Dũng lắc đầu, không nói gì. Bản thân hắn cũng không phải là ưa thích dùng đặc quyền đến chỗ dựa người, cũng sẽ không đi so đo những chuyện nhỏ nhặt này, cho nên cười khổ một cái, một lần nữa tìm không vị đỗ xe, lại để cho Sở Thiên kỳ quái đúng, Hà Ngạo Vi cũng không có tức giận, cái này xông tới xoáy quân cửa khẩu, thậm chí đều muốn đụng thủy tạ hoa đô đại môn ngang ngược cản rỡ tiểu công chúa hôm nay chẳng qua là quan sát cái kia bộ phận xe BMW, cũng không có khắc kinh người biểu hiện. Sở Thiên có vài phần buồn bực, nếu như xuất ra hắn xông thủy tạ hoa đô một nửa khí diễm. Đúng lúc này hắn, sớm có lẽ xuống xe đi quạt nhân ra hai bàn tay rồi, lại để cho nhân ra nhìn xem ai vậy xe. Hà Hãn Dũng cũng kỳ quái bên cạnh nhìn muội muội liếc, cảm giác cô gái nhỏ này có chút không bình thường. Hà Ngạo Vi cảm giác được tất cả mọi người tại nhìn mình, cười nhạt một tiếng, nghiêng đầu cùng đại gia nói, ta thật sự là cái loại này không nói đạo lý người sao. Vâng. Trên xe người chăm miệng một lời mà nói. Hà Ngạo Vi làm bộ tức giận đập vào Hà Hãn Dũng cánh tay. Sở Thiên xuống xe. Thân thân lưng mỏi, tò mò ngắm nhìn cái kia xe BMW, muốn xem chủ nhân của nó thần thánh phương nào, liền treo nam ca một xe cho quân đội cũng như này không để cho mặt mũi. Trên xe BMW đi xuống một cái nữ hài, niên kỷ cùng Hà Ngạo Vi không sai biệt lắm, Sở Thiên kỹ càng nhìn hai mắt, trách không được như vậy càng rỡ, nguyên lai là hắn, Trương Nhã Phong, ai kêu nhân ra ngoại công là hội nghị hiệp thương chính trị ủy viên Trương Đại Hải đâu này. Ai bảo nhân ra cậu đúng công an cục trưởng đâu này. Trương Nhã Phong hiển nhiên không nhìn thấy Sở Thiên bọn hắn, kéo một cái khác trang điểm xinh đẹp nữ hài gấp vội vàng hướng cửa thang máy đi qua, Hà Ngạo Vi nhìn thấy các nàng, không tự chủ được nói, các nàng như thế nào cũng tới. Ngươi nhận thức các nàng. Hà Hãn Dũng nhìn xem muội muội, thầm nghĩ muội muội nóng nảy như thế nào tốt rồi nhiều như vậy lâu này. Đương nhiên nhận thức, ta lớp bên cạnh cấp đồng học, Trương Nhã Phong, bối cảnh sâu đâu rồi, trách không được vừa rồi kiêu ngạo như vậy. Hà Ngạo Vi thở dài, lập tức nở nụ cười một chút, mình bình thường cũng là kiêu ngạo như vậy ương ngạnh, thế nhưng là bị Sở Thiên cái này tự cho là đúng ra hỏa hung hăng rung động về sau, tâm tình vậy mà cải biến rất nhiều, trước kia cảm thấy ngang ngược càn rỡ là một loại tiền vốn, là một loại thân phận biểu tượng, bây giờ suy nghĩ một chút, thuần túy là tự mình cảm giác hài lòng, mò mẫm dày vò. Sở Thiên đạp mạnh tiếng cựu hoan như mộng đã nghe đã đến một loại rượu trong phỏ rủn chỉ môi hắn có do nước hoa, mồ hôi cùng rượu hỗn hợp tản mát ra hương vị, kích thích thần kinh người, làm cho người ta trở nên có vài phần mê say. Có lẽ, loại này hương vị tiểu kêu là. Bây giờ còn không phải quán ba điên cuồng thời điểm, cho nên toàn bộ quán ba không có người nào, Hà Hãn Dũng tựa hồ thường xuyên đến nơi đây, khinh xa thục lộ mang theo Sở Thiên bọn hắn hướng lớn nhất phòng đi đến. Quán ba trách nhiệm quản lý đã sớm nhìn thấy Hà Hãn Dung cái kia khôi ngô thân hình, trên mặt lập tức phủ lên tiêu chuẩn nụ cười chuyên nghiệp, bề bộn hấp tấp đã chạy tới hầu hạ. Dung thiếu gia, hôm nay làm sao tới sớm như vậy hả? Hay là chỗ cũ? Trách nhiệm quản lý chê cười nói, biết mình muốn tốt hơn lăn lộn xuống dưới, phải hảo hảo phục thị vị này Dung thiếu gia. Trước hết mời mấy cái bằng hữu ăn cơm. Hà Hãn Dung không có một bộ cao cao tại thượng bộ dạng, thậm chí lộ ra có vài phần bình thản, nói, lên cho ta tốt nhất rượu. Tốt nhất thức ăn. Trách nhiệm quản lý đầu chút cùng gà mổ thóc giống nhau, đang muốn rời khỏi đi chuẩn bị, Hà Hãn Dung thần sắc chần chờ một chút, hay là mở miệng hỏi, đêm nay, ca Mỹ Lệ sẽ đến múa dẫn đầu sao? Trách nhiệm quản lý tự nhiên biết do Hà Hãn Dung ý tứ, kỹ càng suy nghĩ một chút, thức thời nói, hội, đêm nay có hắn 6 điệu nhảy, Dung thiếu gia trước tiên có thể ăn cơm, đợi nàng đã đến, ta tới nữa thông chi Dung thiếu gia, như thế nào? Sở Thiên rõ ràng trông thấy Hà Hãn Dung nét mặt biểu lộ ôn nhu mỉm cười. Trong nội tâm lập tức rõ ràng đó là phát ra từ nội tâm nhu tình, Sở Thiên một mực còn buồn bực, vì cái gì Hà Hãn Dũng nhất định phải tới cửu hoan như mộng ăn cơm ăn mừng đâu rồi, nhiều như vậy quán rượu, nhiều như vậy quán bar, hết lần này tới lần khác tới đây cái rời cảnh bị khu vài chục km cửu hoan như mộng, nguyên lai cái này khôi ngô bên trong thân thể, có một viên nảy mầm tâm. Hà Ngạo Vi cũng là cô gái thông minh, đã sớm theo ca ca cái kia mập mở thần sắc nhìn ra vài thứ, vì vậy xấu sắc cười, Hà Hãn Dũng. Trung thực giao cho, có phải hay không vừa ý cái nào bất lương thiếu phụ. Hà Hãn Dung không chút khách khí gõ hạ muội muội đầu, giả bộ uy nghiêm bộ dạng, nói, đại ca đại danh cũng là ngươi la hoàng sao. Ca Mỹ Lệ là ngươi loạn đánh giá đấy sao. Lần sau lại không biết lớn nhỏ, kiên quyết không mang theo ngươi đi ra chơi, cho ngươi cùng A Tổ đi làm bạn. Hà Ngạo Vi sở có đau một chút đau đầu, giơ lên mặt nói, ta đêm nay như thế nào đều muốn nhìn xem nàng kia đúng thần thánh phương nào, ta gần kề nói hắn một câu nói bậy. Ngươi liền đối với ta trở nên như vậy hung. Hà Hãn Dũng mặc kệ hắn, mang theo Sở Thiên bọn hắn tiến vào phòng ngồi xuống, tại đóng cửa phòng lập tức, Sở Thiên chứng kiến Trương Nhã Phong đang lắc mông chi theo trước cửa đi qua, váy ngắn đang theo bắp đùi thon dài phiêu đãng, trong nội tâm thầm nghĩ, cô gái nhỏ này sinh hoạt ngược lại là càng ngày càng đặc sắc rồi. Sở Thiên thật không ngờ, tốt nhất rượu đúng như thế tinh khiết và thơm, tốt nhất thức ăn đúng như thế ngon miệng, vẫn cho là trong quán rượu, chỉ có mập mờ. Còn có mê say nam nữ, lại thật không ngờ, cái này cửu hoan như mộng quán ba còn có thể làm ra cao như vậy đồ ăn, nếu như lại đến mấy cái tuyệt sắc nữ tử đàn hát, đừng nói là Hà Hãn Dũng rồi, chính là mình, đoán chừng cũng sẽ biết xa phó vài chục km tới đây. Sở Thiên nghe mùi rượu, chính là muốn một mình chậm rãi nhấm nháp thời điểm, Hà Ngạo Vi vậy mà trước rót một chén rượu, đứng lên cùng Sở Thiên nói, thiếu soái, buổi sáng hôm nay có nhiều đắc tội, Hà Ngạo Vi nơi đây hướng ngươi nói xin lỗi. Hà Hãn Dũng vốn đều muốn ngăn lại muội muội uống rượu, nhưng nghe đến đúng hướng Sở Thiên bồi tội, ngược lại mỉm cười, nói, biết mình sai là tốt rồi, về sau nhớ rõ người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, chén rượu này, ngươi nên phạt. Sở Thiên chuyển chén rượu, cười cười nói, kỳ thật, ta đã sớm quên chuyện hồi sáng này rồi, chén rượu này coi như xong đi. Hà Ngạo Vi lắc đầu, du dương cái kia dương tinh xảo khuôn mặt, kiên định nói, ta trước cạn là kính, thiếu soái tùy ý. Nói xong. Hà Ngạo Vi nâng cốc chén đặt ở bên miệng, ngửa đầu đem trong chén rượu mạnh uống đến sạch sẽ, lập tức ho khan, bộ ngực đầy đặn cùng thon dài bóng loáng run rẩy, hiển nhiên là bị thương đã đến. Thật sự là tỷ lệ tính làm nữ hài. Sở Thiên nhàn nhạt nghĩ đến, Hà Ngạo Vi đã làm được loại trình độ này, chính mình đương nhiên cấp cho hắn mặt mũi, vì vậy bưng lên trong tay mình rượu, đứng lên, nói cái gì đều không có nói, uống một hơi cạn sạch cái kia đậm đặc rượu. Hà Ngạo Vi nhẹ nhàng cười cười. Say rượu đỏ hưởng tại trên mặt lộ ra như thế động lòng người. Dũng thiếu gia, ca Mỹ Lệ 15 phút sau lên đài. Trách nhiệm quản lý sau khi gõ cửa nhanh chóng lẻn tiến đến, chi kỷ đối với Hà Hãn Dung nói, ta ở bên ngoài đại sảnh cho ngươi lưu lại tốt nhất quan sát vị trí. Hà Hãn Dung trên mặt lập tức dương lên vô cùng ước mơ, còn có kích động, gật gật đầu nói, tốt, chúng ta sau đó liền đi ra ngoài. Cái này sau đó nhiều lắm là chỉ có 30 giây. Huynh đệ, cùng một chỗ đi ra xem một chút đi. Hà Hãn Dung tựa hồ một khắc cũng không muốn đợi lát nữa, đứng dậy, mời Sở Thiên đi về phía trước. Sở Thiên nhìn xem đầy bàn món ngon, lắc đầu, nói, ngươi đi trước đi, ta nghĩ nhấm nháp hết bàn này món ngon, lại đi nhìn xem. Ca, ngươi nóng vội trước hết đi đi, ta cùng thiếu soái nghỉ ngơi và hồi phục một lát sẽ đi qua. Hà Ngạo Vi ngồi ở trên ghế salon, có chút thở phì phò, chén kia rượu mạnh khoảng chừng như vậy một lượng, vội vã như vậy gấp rút uống hết, Hà Ngạo Vi tự nhiên ngăn cản không nổi men say. Hà Hãn Dung gật gật đầu, nói, tốt, ta đây đi trước, các ngươi đợi lát nữa tới đây. Sau khi nói xong, liền mang theo không che giấu được mỉm cười mở cửa rời đi. Trong gian phòng mặt chỉ còn lại Hà Ngạo Vi cùng Sở Thiên rồi, Sở Thiên lẳng lặng ăn thức ăn, lại cảm giác được Hà Ngạo Vi đang nhìn mình chằm chằm, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Hà Ngạo Vi đang nghiêng đầu ngơ ngác đang nhìn mình, hai cái dao nhau chồng lên nhau, làn váy một bên đang ngồi ghế sofa thời điểm không cẩn thận bị nhấc lên, màu đen mép quần lót đang tản phát ra mê người tín hiệu. Sở Thiên vội cúi đầu, nhấp một hớp rượu mạnh áp lực hạ chính mình xúc động. Bên cạnh Nhiếp Vô Danh cùng Thiên Dưỡng Sinh đang cố gắng đới ra lấy cơm trắng, bất cứ lúc nào, ăn no ăn được đều là làm cho người ta sung sướng sự tình. Ngoài cửa bắt đầu vang lên âm nhạc, động lòng người giai điệu, nhịp điệu lắc lư du trầm thấp truyền đến, đúng là cửu hoan như ngộng. 2. Chương 207, câu dẫn. 2. Sở Thiên đúng là vẫn còn buông đũa xuống, đứng dậy, đều muốn đi ra ngoài nhìn xem lại để cho Hà Hãn Dung thần hồn điên đảo nữ nhân, trải qua ghế sofa bên cạnh thời điểm. Hà Ngạo Vi con mắt lóe ra mê say, hiển nhiên nhìn ra Sở Thiên tâm tư, nhu nhu nói, đỡ ta một chút, ta cũng muốn mau mau đến xem nữ nhân kia là thần thánh phương nào. Sở Thiên nhẹ nhàng thở dài, đi qua, duỗi ra tay phải của mình, Hà Ngạo Vi tùm bàn tay như ngọc trắng lập tức nắm thật chặt Sở Thiên, ra sức đứng dậy, cái này đứng dậy lập tức, Sở Thiên ánh mắt rõ ràng trông thấy Hà Ngạo Vi say lòng người xinh đẹp thần sắc, tựa hồ đã không có buổi sáng kiêu ngạo, Sở Thiên thậm chí có thể cảm giác được trong nội tâm nàng nhàn nhạt ưu sầu. Hà Ngạo Vi sắc mặt dần dần chiều hồng, tại lắc lư du đi ra ngoài trong quá trình, tứ chi không ngừng cùng Sở Thiên đụng chạm, thậm chí chủ động nửa ôm lên Sở Thiên eo đến, ngày xưa bá đạo kiêu ngạo tiểu công chúa đã thành cái ôn nhu. Đi ra cửa phòng thời điểm, Hà Ngạo Vi đột nhiên hỏi ra một câu lại để cho Sở Thiên kinh tâm táng đởm mà nói. Nếu như ta không bá đạo như vậy, ngươi hội sẽ không thích ta. Sở Thiên vốn là sững sờ, cái này Hà Ngạo Vi chuyển biến có phải hay không quá là nhanh một điểm. Buổi sáng còn hận không được dùng ánh mắt giết mình, nhưng bây giờ nói ra như thế mập mờ mà nói đến, trong nội tâm có chút nhất lộ bộ, lập tức cười nói, ngươi uống say. Ừ, ta không có say, ngươi đừng chuyển hướng chủ đề, ngươi không có trực tiếp cự tuyệt, chứng minh ta vẫn còn có cơ hội. Hà Ngạo Vi thuận thế thai đầu dài đặt ở Sở Thiên trên bờ vai, trên mặt mang say sau vũ mị, là, vâng, đúng, không phải đâu này. Kỳ thật ta lớn lên còn rất tinh xảo, không phải sao. Sở Thiên đều muốn đẩy ra. Lại cảm thấy Hà Ngạo Vi đã uống đã nửa say, đúng lúc này đẩy ra hắn, có chút không thích hợp, đành phải nhẹ nhàng hít một tiếng, vịn hắn hướng Hà Hãn Dung vị trí đi đến, ngắn ngủn hơn 10m, Sở Thiên lại cảm giác mấy cây số giống nhau. Vừa mới đi đến Hà Hãn Dung cái kia bàn lớn, đem Hà Ngạo Vi đặt ở Hà Hãn Dung bên người cái ghế, Sở Thiên liền gặp được sát vách cái bàn ngồi nóng bỏng Trương Nhã Phong, bên cạnh còn có cái bạn gái, Trương Nhã Phong đang nhìn chằm chằm chính mình, mang trên mặt vô cùng mập mờ dáng tươi cười. Sở Thiên mỉm cười, gật gật đầu, nhưng không có đi qua chào hỏi ý tứ, Trương Nhã Phong cô gái nhỏ này luôn không quên mất câu dẫn mình, lần trước tại lúc ăn cơm, vậy mà âm thầm dùng chân đến khiêu khích, ít, chính mình, cho nên trêu chọc không nổi liền tận lực trốn tránh hắn a. Trương Nhã Phong có chút kỳ quái ở loại địa phương này gặp Sở Thiên, hơn nữa bên người xinh đẹp nữ hài vậy mà không phải Tiêu Tư Nhu cùng Tiêu Niệm Nhu, mà là lớp bên cạnh cấp bá đạo công chúa Hà Ngạo Vi, trên mặt lập tức đã co đoán không ra dáng tươi cười. Tiểu tử này ở trước mặt mình lộ ra như thế chính nhân quân tử, bên người nhưng là mỹ nữ không ngừng, chẳng lẽ lại ta Trương Nhã Phong thật không có mị lực rồi hả? Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp câu dẫn đến tiểu tử này. Sở Thiên vừa mới ngồi ở trên vị trí, phục vụ viên thức thời cho Sở Thiên lên hai bình địa, dù sao cũng là Dung thiếu gia bằng hữu, tự nhiên không thể lãnh đạm. Hà Hãn Dung đem áo ngoài trên người mình tới ra, che ở đã dần dần chìm vào giấc ngủ Hà Ngạo Vi trên người, lắc đầu, cười khổ mà nói, nha đầu kia. Chính là tùy hứng, uống rượu say liền tại xương phòng ngủ chính là, làm gì còn muốn đi ra đâu. Sở Thiên nhìn xem trên đài ngoại quốc tiểu tử, đang bên cạnh hát bên cạnh nhảy, nhiệt tình trên mặt chảy mồ hôi. Hắn muốn đến xem lại để cho Dũng ca nhu tình nữ tử đến tuột cùng là cái dạng gì nữa trời. Sở Thiên bên cạnh thay Hà Ngạo Vi nói ra lý do, bên cạnh kéo ra một chai bia, không nghĩ qua là, bia vậy mà phun tới, ngã vào trên tay mình, còn có trên người. Ý a a a a, lão đệ, tranh thủ thời gian đi rửa, loại bia này đã làm về sau rất dính người đấy, rất không thoải mái. Hà Hán Dũng vừa nói vừa đem khăn tay hộp ném tới, hắn còn không có đến, trách nhiệm quản lý nói có chút kẹt xe, khả năng muốn buổi tối như vậy hơn 10 sau. Sở Thiên thầm than, hôm nay vận khí thật sự là chênh lệch, luôn gặp phải nhiều như vậy không thuận lợi sự tình, cầm lấy khăn tay lau lau tay cùng quần áo, đứng dậy đi toilet. Sở Thiên vừa mới đi hơn 10 thước, Trương Nhã Phong bắt tay bao đặt ở bạn gái trên người, nói, ta đi đạp toilet, rất nhanh sẽ trở lại. Cựu Hoan Như Mộng toilet cũng rất cao đường, xếp đặt thiết kế càng là nhân tính hóa, 40 sạch sẽ độc lập toilet, diện tích 3-4 m², bên trong muốn dùng đồ vật đầy đủ mọi thứ, không sao cả phân nam nữ, càng khó rất đúng từng trong toilet đều có bồn rửa nước, làm cho người ta có thể ở bên trong rửa tay. Cái này Cựu Hoan Như Mộng thật sự là tưởng tượng chú đáo, không biết là ai chàng tử. Sở Thiên thầm suy nghĩ lấy. Sở Thiên đem khăn tay nhét vào bên cạnh thùng rác, dùng nước rửa soát lấy trên quần áo cùng trên tay bia, hoàn toàn không có nhìn thấy một cái nóng bỏng thân ảnh ra hiện tại không có đóng cửa lại khẩu, cũng nhanh chóng nhanh tiến đến, đã khóa vê nút cờ toilet cửa. Sở Thiên hơi kinh hãi, quay đầu nhìn lại, đúng là Trương Nhã Phong cái kia dương gương mặt xinh đẹp, cực kỳ mập mờ nhìn mình, Sở Thiên vẫn không nói gì, Trương Nhã Phong đã cả người kéo đi lên, tại đây 3-4 m² lớn nhỏ toilet, Sở Thiên căn bản không chỗ có thể trốn tránh, lại không thể dùng sức đẩy ra hắn, sợ bị người phát hiện nơi này có sự tình, cho nên, Sở Thiên chỉ có thể bị Trương Nhã Phong bách tại bồn rửa tay bên cạnh, như là chỉ đợi giết cừu non. Ngươi muốn như thế nào đâu này? Đại tiểu thư. Sở Thiên nhàn nhạt thử thăm dò nói. Trương Nhã Phong mỉm cười, cả khuôn mặt sắp dán tại Sở Thiên trên mặt, môi son khẽ mở, vũ mị nói, đều muốn câu dẫn ngươi, đều muốn khiêu khích, ít ít ít, ngươi, bên cạnh ngươi nữ nhân xinh đẹp không ngừng, liền bá đạo Hà Ngạo Vi đều đoạt tới tay. Vì sao lại kinh thường thông đồng ta đâu này? Nói đến đây, Trương Nhã Phong kéo xuống chính mình một nửa quần áo, lộ ra nửa cái bộ ngực, nói, chẳng lẽ thân thể của ta tài không tốt? Chẳng lẽ ta lớn lên không đủ xinh đẹp? Sở Thiên nhẹ nhàng thở dài, không phải Trương Nhã Phong không đủ mị lực, không đủ nóng bỏng, mà là Trương Nhã Phong tính cách làm cho mình sợ hãi, yêu thương nhung nhớ cố nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu như cái đó một ngày, cái này đại đảm chủ động biến thành vô tận dây dưa, này sẽ là đối với nàng đối với cuộc đời của mình tổn thương. Sở Thiên biết mình là cái lãng tử, một cái đa tình lãng tử, cho nên hắn đều muốn tránh cho tổn thương một số người. Trương Nhã Phong nhìn thấy Sở Thiên không nói gì, bờ môi đột nhiên ngăn chặn Sở Thiên, đầu lưỡi như là xà giống nhau tiến vào Sở Thiên trong miệng, kéo Sở Thiên để tay tại bắp đùi của mình gốc. Như lan khí tức, bộ ngực mềm mại, bóng loáng, Sở Thiên lại như thế nào là một chính nhân quân tử, cũng chịu không nổi loại này hấp dẫn, huống chi vừa mới uống chút rượu, vì vậy một cái xoay ngược lại. Đem Trương Nhã Phong đặt ở chắc chắn trên bồn rửa tay, ý thức bắt đầu nửa tỉnh nửa say địa hôn môi, vuốt ve, động tác càng làm càng lớn, thanh âm lại càng áp càng thấp, sống giống như một bộ rất chọc người đông cung đồ. Dầm dầm không biết ở đâu truyền đến một hồi tiếng nước, Sở Thiên động tác bỗng nhiên đình chỉ, nhìn xem váy đã bị nhấc lên, quần áo đã bị đẩy cao, ánh mắt mê ly khiêu khích, ít ít ít, Trương Nhã Phong, nhẹ nhàng hít một tiếng, thả chính mình đang tại tay. Trương Nhã Phong có chút giật mình, người nam nhân này, đã tiến hành đến loại trình độ này. Còn có thể nhịn xuống chính mình, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Ngươi là vô năng hay là không dám? Trương Nhã Phong kích thích Sở Thiên, ta thích ngươi, ta yêu thương nhung nhớ ngươi cũng không muốn. Lập tức ý vị thâm trường bỏ thêm một câu, ta còn là nguyên vẹn A. Sở Thiên tựa hồ không có nghe được hắn câu nói kế tiếp, mở ra vòi nước, tắm xong tay, thời gian dần qua hông gió, nhàn nhạt nói, ngươi yêu thích ta. Yêu thích ta cái gì, nói cho ta biết, ta sửa còn không được sao. Trương Nhã Phong dở khóc dở cười. Một cước ôm lấy Sở Thiên, bá đạo nói, tên khốn kiếp, ta như vậy thích ngươi, ngươi yêu thích ta một chút sẽ chết ta. Sở Thiên trở lại, giúp đỡ Trương Nhã Phong đem quần áo sửa lại, vô vô mặt của nàng nói, ngươi sẽ gặp phải trong đời ngươi chân mệnh thiên tử, ta chẳng qua là cưỡi con ngựa trắng đường tăng, không thích hợp ngươi đấy. Trương Nhã Phong không cam lòng lắc đầu, kiên định nói, luôn luôn một ngày, ta sẽ cho ngươi cam tâm tình nguyện coi trọng ta. Sở Thiên cười khổ một hồi, không nói gì, mở ra cửa phòng rửa tay liền nhanh đi ra ngoài. Bên ngoài không có người nào, cho nên không có ai chú ý cái sừng này rơi vừa rồi phát sinh rất nhiều chuyện. Sở Thiên vừa mới đi đến đại sảnh, liền gặp được toàn bộ quán bar đã đang điên cuồng rồi, muôn hình muôn vẻ người đang tại điên cuồng rẽ rủa thân hình, màn đêm che chở lấy cái thành phố này, cái sừng này rơi đích mọi người, rượu cồn đem hết thể không hợp lý biến thành hợp lý, đem hết thể không có khả năng biến thành khả năng. Ở chỗ này, mỗi người đều chán ghét ánh mặt trời, chán ghét đứng đắn, chán ghét cố gắng hướng lên, chán ghét đạo đức, chán ghét hết thể hình trên xuống đồ vật. Nhưng là, ngay khi ngày hôm sau mặt trời mới mọc bay lên, bọn hắn lại hội trở nên vô cùng bình thường, vô cùng đạo đức, vô cùng cố gắng hướng lên. Sở Thiên nhìn thấy Hà Hãn Dung con mắt gắt gao chằm chằm vào trên võ đài múa dẫn đầu nữ hải, biết rõ cái kia chính là ca mỹ lệ. Trên võ đài dãy rủa một cái vũ mị tinh linh, đúng một cái mang theo dây của tóc, ăn mặc suýt có phấn hồng mần tôi áo nữ hải, áo và táo che ở phía dưới váy ngắn, chỉ lộ ra thon dài hai đùi tuyết trắng, phảng phất phía dưới đều không mặc gì, làm cho người ta mơ màng liên miên. Cái này ca mỹ lệ 23 tuổi tả hữu, vặn vẹo kỹ thuật nhảy thời điểm giống như bị vật gì phụ thân. Thần sắc dị thường mập mờ cùng vũ mị, mảnh khảnh vòng eo vặn vẹo đứng lên, tóc dài cũng theo tiết tấu vung đẩy, phối hợp hắn trẻ tuổi khuôn mặt, hơi có chút thiên kiểu bá mị hương vị, làm cho người ta đột nhiên có vô số xúc động tế bào theo trong máu tuôn ra, kỳ thật hắn thực chất bên trong xuyên suốt lấy một loại thanh xuân thanh nhã hương vị, ở đằng kia chút ít dòng chi tục phấn bên trong, rất có loại bất đồng phong tình. Thật là một cái vưu vật, vẫn có chút khí chất vưu vật, trách không được Hà Hãn Dũng như thế si mê. Không biết cái này ca mỹ lệ tên thật là cái gì? Sở Thiên nhàn nhạt nghĩ đến, tại sao phải đến Cửu Hoan Như Ngộng múa dẫn đầu đâu này? Hà Hãn Dung hết sức chăm chú nhìn xem múa dẫn đầu ca mỹ lệ, không có cảm giác được Sở Thiên đi vào bên cạnh của hắn. Sở Thiên quét mắt hạ Hà Ngạo Vi, khuôn mặt vẫn như cũ hồng nhuận phân phớt, trong một ồn ào trong hoàn cảnh, còn có thể ngọt ngào ngủ say, xem ra chén kia rượu mạnh thật đúng là đem nàng uống ngược lại rồi. Dũng ca. Sở Thiên mỉm cười, đối với Hà Hãn Dung nói, ngươi như thế si mê nhân ra, có hay không nói cho nàng biết, ngươi một mảnh thâm tình à. Hà Hãn Dũng lúc này mới phát hiện Sở Thiên đi tới bên cạnh của mình, xin lỗi cười cười, lập tức nghe được Sở Thiên lời mà nói, nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một câu, thân bất do kỷ, yêu nhau cũng là hưởng công, hà tất nhen nhòm cái thanh kia hỏa đâu này. Sở Thiên biết Hà Hãn Dũng ý tứ, nói như thế nào cũng là, hà đại đảm tuyệt đối sẽ không lại để cho ca mỹ lệ như vậy nữ tử tiến ra môn. Hà Hãn Dũng cũng không phải đệ đệ tổ công tử cái loại người này, có thể gặp dịp thì chơi, chồng hờ vợ tạm, vậy mà không thể tướng mạo tư thủ, dứt khoát cũng đừng có đi nhen nhóm tình ca tia lửa, miễn cho bản thân phiền não, cho nên hắn có thể làm đấy, cũng liền chỉ có xa như vậy xa thưởng thức. Hà Hãn Dũng đúng đầu hắn tử, càng là người đàn ông. Sở Thiên rất thành thật thừa nhận. Sở Thiên chợt phát hiện, một trung niên nhân đang lách vào qua chen chúc đám người hướng múa dẫn đầu ca mỹ lệ chậm rãi đi đến, toàn thân tản ra nguy hiểm. Hai. Chương 208, kỳ quái dáng tươi cười. 2. Sở Thiên ánh mắt ngưng trọng lên. Nguy hiểm. Sở Thiên cảm giác dần dần rõ ràng. Hắn đều muốn làm những thứ gì. Sở Thiên cảm giác vừa lên, trung niên nhân chạy tới sân khấu ven, từ trong lòng nhanh chóng móc ra một lọ thứ đồ vật, đột nhiên hướng về đang tại điên cuồng vặn vẹo ca mỹ lệ lập tới. Sở Thiên cả kinh, Hà Hãn Dung cũng là cả kinh, tên kia lại muốn đối phó ca mỹ lệ. Gần như thế khoảng cách, gặp như thế đột nhiên tập kích. Ca mỹ lệ thật sự khó với né tránh. Sở Thiên có chút lo lắng, Hà Hãn Dung thì là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Phanh một tiếng, cái thủy tinh này bình không có đập trúng ca mỹ lệ, mà là thần kỳ nện ở ca mỹ lệ bên cạnh trên mặt đất. Ca mỹ lệ nghe được tiếng vang, quay đầu trông thấy trên mặt đất thủy tinh, lại trông thấy mặt mũi tràn đầy hung ác trung nhân nhân, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, bệ bộn dừng lại vũ mị kỹ thuật nhảy, thở hào hển hướng lui về phía sau mấy bước. Người trung niên này nhìn thấy bình thủy tinh không có đập trúng ca mỹ lệ, tức giận từ trong lòng ngực rút ra một chút đao nhọn, cố gắng đều muốn bỏ lên trên qua mét cao múa dẫn đầu đài, đi đâm trên đài ca mỹ lệ. Quán ba đại sảnh âm nhạc quả nhưng mà dừng lại. Tại trong sàn nhảy đong đưa thân hình đấy, sống mơ mơ màng màng cả trai lẫn gái nhìn thấy đột phát sự cố, vốn là bối rối một hồi, lui về phía sau như vậy vài mét, lập tức dừng bước, quay đầu lại quan sát tình thế tiến thêm một bước phát triển, ưa thích náo nhiệt tâm tình tại thời khắc này không chút nào giữ lại biểu hiện ra ngoài. Dù sao người trong cuộc không phải mình, xem người khác câu chuyện luôn tràn đầy vô cùng hứng thú, rượu cồn tác dụng còn để cho bọn họ là trung niên nhân bỏ lên trên. Sân khấu hô hào rất thiếu đạo đức cố gắng lên. Sở Thiên nghiêng đầu, lại phát hiện Hà Hãn Dung đã không tại bên người, ngẩng đầu nhìn lại, Hà Hãn Dung đang ra sức lách vào qua chen chúc hoảng sợ đám người, cũng đã bay ngăn lại con đường mấy cái con ma men, như là con báo giống nhau phóng tới cái kia đều muốn tổn thương ca mỹ lệ trung niên nhân. Sở Thiên tin tưởng, dù cho hiện tại trước mặt có hai cái mánh hổ ngăn tại Hà Hãn Dũng trước mặt, Hà Hãn Dũng đều không chút lựa chọn xung phong liều chết đi qua, xông pha khói lửa, muôn lần chết. Không chối từ, giờ phút này dùng tại Hà Hãn Dũng trên người không chút nào quá đáng. Sở Thiên nhẹ nhàng hít một tiếng, nhu tình, đúng anh hùng chí khí, đúng anh hùng hùng tâm. Hà Hãn Dũng mắt thấy chênh lệch hai bước có thể bắt lấy nhanh leo đi lên trung niên nhân rồi, ai biết, đúng lúc này ca Mỹ Lệ không biết là chấn kinh quá độ, hay là múa dẫn đầu quá lâu, vậy mà trượt đến, đến rồi, ngã tại trung niên nhân trước mặt, trung niên nhân vừa vặn bò lên đi lên, liền thân thể đều không có đứng thẳng, nắm chặt đao trong tay lập tức hướng về ca Mỹ Lệ mềm mại trắng nõn cổ đâm tới, tại mập mở vũ đèn ngọn đèn chiếu dọi xuống, đao nhọn lóe tia hàn quang. Ai cũng biết, ngay khi lóe hàn quang đao nhọn gặp phải mềm mại cổ, sẽ là như thế nào một loại thảm kịch. Hà Hãn Dũng nhìn thấy ca Mỹ Lệ ở vào thật lớn trong nguy hiểm, chính mình vẫn còn chênh lệch vài bước khoảng cách, trong nội tâm vô cùng lo lắng, lại cũng bất chấp cái gì, mũi chân chĩa xuống đất, đột nhiên nhảy lên, thân thể cao lớn nghiêng nghiêng nào tới, hai cái đùi ngã tại sân khấu ven, thân hình lại ngăn tại ca Mỹ Lệ trước mặt, vừa vặn chặn đang đâm tới đao nhọn không chút khách khí đâm vào Hà Hãn Dũng bên phải bả vai, máu tươi lập tức chảy xuống, tại dưới ánh đèn đỏ tươi, đỏ tươi đấy. Trong sàn nhảy những người kia hét dầm lên, Sở Thiên hoàn toàn nghe không xuất ra bọn họ sợ hãi, cảm giác hơn nữa là sự hưng phấn của bọn hắn. Trung niên nhân vốn tưởng rằng có thể đâm trúng ca Mỹ Lệ, lại bị Hà Hãn Dũng ngăn cản chí mạng một đao, nhìn thấy có người anh hùng cứu mỹ nhân, trong nội tâm càng là tức giận, rút ra có chứa máu tươi đao nhọn, hướng về Hà Hãn Dũng đâm tới. Cần giúp hắn sao? Nhiếp Vô Danh không biết lúc nào đi tới Sở Thiên trước mặt, Thiên Dưỡng Sinh đã ở bên cạnh lạnh lùng đứng đấy. Sở Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt nói, Hà Hãn Dũng không phải kẻ bất lực. Hà Hãn Dũng xác thực không phải kẻ bất lực, nếu như là kẻ bất lực lời mà nói, hắn tiểu cũng không trở thành cảnh bị khu số một mánh tướng rồi, tiểu cũng không cùng Nhiếp Vô Danh hiểu được đánh một trận. Hà Hãn Dũng vai phải bàng tuy nhiên chảy máu, hai chân ngã tại sân khấu ven đoán chừng cũng bị thương, nhưng là nhu tình tâm vẫn còn, cường hãn sức chiến đấu vẫn còn, hổ nhãn trợn mắt, cố nén hai chân cùng bả vai đau nhức đau, quay lại hai chân trong chiều năm người quét đi qua. Nhào đầu về phía trước trung niên nhân không hề phòng bị, bắp chân bị quét vừa vặn, cũng không thân thể cường tráng lập tức hướng phía sau té xuống, phanh một tiếng, cả người té trên mặt đất, trung niên nhân mặt mũi tràn đầy thống khổ, đoán chừng rơi quá sức, nhưng đao trong tay lại như cũ chăm chú nắm trong tay. Hà Hãn Dũng lại là một cái bay nhào, cứng rắn khuỷu tay hướng trung niên nhân công kích đi qua, mạnh mẽ hung ác, Sở Thiên nhìn ra được, trung niên nhân chỉ cần bị Hà Hãn Dũng đánh trúng rồi, không chết cũng sẽ đúng trọng thương, có thể nghĩ Hà Hãn Dũng trong nội tâm có lớn cỡ nào nóng tính cùng phẫn nộ. Bất kỳ một cái nào nam nhân nhìn thấy nữ nhân yêu mến bị tổn thương, trong nội tâm đều có loại này không đội trời chung phẫn nộ. Hà Hãn Dũng bay nhào tốc độ rất nhanh, mắt thấy muốn ngăn chặn trung niên nhân thân thể, thỏa đáng Sở Thiên thay hắn bi ai chi tế, trung niên nhân tay trái có chút chống đỡ đấy, như là gợn sóng giống nhau hướng bên cạnh di động mấy thốn, vừa vặn tránh đi Hà Hãn Dũng thế công, Sở Thiên hơi sững sờ, trong nội tâm âm thầm khẽ động. Trung niên nhân cái này di động chợt hiện vị trí thật sự xinh đẹp, đắn đo đúng chỗ. Sở Thiên phát hiện Nhiếp Vô Danh cùng Thiên Dưỡng Sinh cũng là hơi sững sờ thần sắc. Hà Hãn Dũng nhìn thấy một kích không trúng, lập tức biến chiêu, buộc chặt khuỷu tay lập tức bung ra, dùng cánh tay hung hăng đi đập nện trung niên nhân lồng ngực. Lần này trung niên nhân vậy mà không có tránh ra, chẳng qua là Hà Hãn Dũng cái này lực lượng xa xa không có kích thứ nhất cường hãn, cho nên trung niên nhân tuy nhiên bị Hà Hãn Dũng đánh cho đau đớn khó nhịn, lại không có gì trở ngại. Bò người lên, nắm chặt đao nhọn lần nữa hướng về Hà Hãn Dũng đâm tới, Hà Hãn Dũng nếu như không phải. Vừa rồi hai chân ngã tại sân khấu biên giới, đi đứng di động bất tiện, lại đã đứng dậy đi lên đem người trung niên này đánh chính là răng rơi đầy đất rồi, bất đắc dĩ hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, hiện tại chỉ có thể lấy tỉnh chế động, nhìn thấy trung niên nhân cầm đao đâm tê. Ý, gấp hướng bên cạnh lóe lên, sau đó trở lại va chạm, đem người trung niên này đánh bay ở bên cạnh, trung niên nhân lần này kêu thảm. Lại không còn có khí lực đứng dậy. Hà Hãn Dũng mang theo phẫn nộ, tiến lên vài bước, đạp tại tay của trung niên nhân lên, đá bay trên tay hắn đao nhọn, lập tức xoa lấy trung niên nhân, đều muốn hung hăng đánh trung niên nhân mấy quyền lối ra ác khí. Trung niên nhân đã vô lực phản kháng, tùy ý Hà Hãn Dũng dẫn theo, tay chân lắc lư, một bộ vùng vây dây chết bộ dạng. Hà Hãn Dũng mỉm cười, nắm chặt nồi đất lớn nắm đấm, chuẩn bị hướng về trung niên nhân sấm sét đánh tới thời điểm, sân nhảy người xem trên mặt đều dương lên điên cuồng hiểu rõ thân xác. Phấn mệnh hô hào, đánh hắn, đánh hắn. Thượng đế muốn kia diệt vong, tất nhiên trước hết để cho kia điên cuồng. Hà Hãn Dũng nắm đấm vận sức chờ phát động. Dừng tay. Một tiếng khét kêu truyền đến, Hà Hãn Dũng nhìn lại, dĩ nhiên là ca Mỹ Lệ tại ngăn lại hắn, trong nội tâm rất là có chút kinh sững sờ. Ca Mỹ Lệ đung đưa tóc dài, bước nhanh đến đây, cầm chặt Hà Hãn Dũng nắm đấm, thấp giọng nói, đừng có lại đánh cho, không nên thương tổn người, được không nào? Buông tha hắn a. Cái này nắm chặt. Tất cả anh hùng chí khí, tất cả phẫn nộ oán hận, tại đây thon thon tay ngọc ôn nhu trong toàn bộ biến thành nhu tình. Hà Hãn Dũng vốn đầy ngập lửa giận, đều muốn đem người trung niên này đánh chính là tàn phế không thể tự gánh vác, nhưng nghe đến ca Mỹ Lệ nhu nhu xin tha, tất cả phẫn nộ oán hận lập tức tan thành mây khói, quay đầu lại oán hận nhìn trong tay trung niên nhân liếc, đột nhiên đem hắn vứt bỏ sân khấu, hung hăng nói, nhanh cút cho ta, lại để cho ta tại Thượng Hải nhìn thấy ngươi, ngươi liền sống không được rồi. Trong sàn nhảy người xem thần sắc lộ ra rất là thất vọng, nhưng nhìn xem Hà Hãn Dung cái kia khôi ngô thân hình lại không dám nói cái gì đó. Trung niên nhân chật vật theo trên mặt đất bò lên, nhịn đau đau, oán hận mắt nhìn Hà Hãn Dũng, sau đó hướng lách vào qua chen chúc quan sát đám người, hướng phía quán ba đại môn đi đến, Sở Thiên ở bên cạnh một mực yên lặng lặng yên nhìn chăm chú lên hắn, chỉ thấy trung niên nhân đi đến cửa lớn, quay đầu lại mắt nhìn Hà Hãn Dũng cùng ca Mỹ Lệ, trên mặt hiện lên một tia khó với cảm thấy dáng tươi cười, Sở Thiên phân biệt đi ra, nụ cười kia không phải cứu hận, không phải áp lực, mà là vui vẻ, Sở Thiên trong nội tâm không hiểu nổi lên tia nghi hoặc, trung niên nhân bị người đánh thành như vậy, còn có vui vẻ như vậy dáng tươi cười, thật sự kỳ quái. Quay đầu lại nhìn xem Hà Hãn Dũng cùng ca Mỹ Lệ, vừa rồi không có phát hiện cái gì không đúng, chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều cu. Á! Sở Thiên hướng về Nhiếp Vô Danh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhàn nhạt nói, cùng nửa giờ. Nhiếp Vô Danh gật gật đầu, xuyên qua quán bar, lập tức biến mất ở ngoài cửa. Quán bar âm nhạc lần nữa vang lên. Trong sàn nhảy cả trai lẫn gái tựa hồ quên vừa rồi chuyện đã xảy ra, lần nữa theo âm nhạc vặn vẹo còn tuổi trẻ vòng eo. Hà Hãn Dũng lôi kéo ca Mỹ Lệ xuyên qua chen chúc đám người, đi vào chỗ ngồi, mời ca Mỹ Lệ ngồi xuống. Trách nhiệm quản lý tự mình đem quả vặt cùng bia đưa tới, xấu hổ hướng ca Mỹ Lệ cùng Hà Hãn Dũng chịu nhận lỗi, hắn sợ vị này Dũng thiếu gia đem khoản nợ này tính toán đến quán bar trên đầu. Chẳng qua là Sở Thiên đột nhiên cảm giác được trách nhiệm quản lý xấu hổ có chút hơi quá, giống như là chính bản thân hắn làm sai chuyện. Hà Hãn Dũng không phải tiểu khí vô lễ chi nhân, huống chi bên cạnh còn có mỹ nhân ở bên người, rất đại độ phất phất tay, lại để cho trách nhiệm quản lý yên tâm rời đi. Hà Hãn Dũng tại đại gia ngồi vào chỗ của mình về sau, đều muốn mở miệng giới thiệu mình và Sở Thiên thời điểm, ca Mỹ Lệ lại mở miệng trước rồi, trên mặt đã không có vừa rồi cái chủng loại kia kinh hoàng, ôn nhu cười cười, nói, ta là Hứa Bán Hạ, anh văn tên là ca Mỹ Lệ, cảm ơn ngươi vừa rồi đã cứu ta, miệng vết thương của ngươi có nghiêm trọng hay không đâu này. Hà Hãn Dũng gặp đột nhiên ôn nhu quan tâm, trên mặt thậm chí có xin lỗi thần sắc, sờ sờ đầu, không biết như thế nào mở miệng trả lời. Sở Thiên mỉm cười, sờ sờ cái mũi nói, chúng ta vị này Bưu Hán đại ca tên gọi Hà Hãn Dũng, chúng ta đây, chẳng qua là người hầu, Hứa tiểu thư sẽ không tất nhiên nói đến rồi, điểm ấy vết thương nhỏ, đối với Dũng ca có lẽ không có gì trở ngại. Hà Hãn Dũng nghe được Sở Thiên không có giới thiệu chính mình, cho là hắn phải không muốn bại lộ mình là xã hội đen thân phận, cho mình mất mặt, thầm nghĩ. Cái này Sở Thiên thật đúng trượng nghĩa không phản đối, vì vậy cảm kích nhìn xem Sở Thiên, mở miệng nói, không có gì trở ngại, tại binh sĩ huấn luyện thời điểm bị thương so cái này nặng hơn đâu rồi, không có việc gì tình, qua mấy ngày sẽ khôi phục. Sở Thiên chứng kiến Hà Hãn Dũng quang hướng chính mình cảm kích ánh mắt, biết rõ thằng này ý hội sai rồi, chính mình chẳng qua là không muốn làm cho nữ tử này biết rõ Sở Thiên cái tên này, hắn cảm giác, cảm thấy cái này Hứa Bán Hạ có vài phần cổ quái, nhưng lại nói không nên lời. Cho ta xem. Hứa Bán Hạ vừa nói vừa tới gần Hà Hãn Dũng bên người, xem miệng vết thương của hắn, sau đó kéo xuống chính mình vào áo, giúp đỡ Hà Hãn Dũng băng bó lại. Hà Hãn Dũng di chuyển cũng không dám di chuyển, như là cái tiểu hài tử tựa như, tùy ý Hứa Bán Hạ băng bó. Hứa Bán Hạ đích thủ thế rất thuộc luyện, không có một lát, đã giúp đỡ Hà Hãn Dũng băng bó cực kỳ chặt chẽ, cái kia quấn quanh thủ pháp không thua gì chuyên nghiệp hộ sĩ. Sở Thiên con mắt có chút đảo qua, lại cũng không nói gì. Hà Hãn Dũng đợi Hứa Bán Hạ băng bó song, cười hắc hắc, cảm kích nói, cảm ơn Hứa tiểu thư rồi. Lập tức nhớ tới một vấn đề, nói, đúng rồi, vừa rồi tên kia làm gì muốn thương tổn ngươi hả? Hứa Bán Hạ khe khẽ thở dài, nhàn nhạt nói, tên kia mỗi lần Thiên Đô đến xem ta khiêu vũ, mỗi lần sau khi xem xong đều gắng phải cùng ta kết giao bằng hữu, ta thấy hắn không có hảo ý bộ dạng, liền cự tuyệt hắn, không nghĩ tới, hắn hôm nay vậy mà làm ra loại này tổn thương chuyện của ta. Lập tức ôn nhu nhìn xem Hà Hãn Dũng, giống như cười cười. Hôm nay may mắn gặp ngươi, nếu không ta khả năng đã máu tươi sân khấu rồi, ngươi thực dũng cảm. Hà Hãn Dũng trên mặt lần nữa lung túng, không phải là không có bị người khen qua, mà là không có bị xinh đẹp như vậy hơn nữa là nữ nhân yêu mến khen qua. Sở Thiên theo Hà Hãn Dũng trên mặt nhìn ra được, lúc này, Hà Hãn Dũng đã hoàn toàn đã không có môn đăng hộ đối trói buộc, muốn chẳng qua là đã từng có được. Sở Thiên nhìn thấy Nhiếp Vô Danh đứng ở quán bar bên ngoài, nhưng không có tiến đến, trong nội tâm biết có sự tình, vì vậy đứng dậy. Cùng Hà Hãn Dũng nói, Dũng ca, ta còn có chút việc phải xử lý, các ngươi trước trò chuyện, ngày khác có rảnh lại tụ họp, cảm ơn đêm nay bữa tối. Hà Hãn Dũng nhìn thấy Sở Thiên phải ly khai, cho là mình cố lấy cùng Hứa Bán Hạ nói chuyện, không để mắt đến hắn, bề bộn đứng dậy, kéo Sở Thiên ở một bên, thấp giọng nói, lao đệ, ngươi có phải hay không sinh ca ca khi à? Sở Thiên vô vô Hà Hãn Dũng bả vai, cười cười nói, Dũng ca, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta là thật sự có sự tình muốn làm. Lập tức nhìn xem Hà Hãn Dũng miệng vết thương nói, Dũng ca, nói như thế nào cũng là vết đau, hay là sớm chút đi bệnh viện xem một chút đi. Hà Hãn Dũng biết rõ Sở Thiên không phải sinh khí, yên lòng, nói, tốt, ta đây sẽ không mạnh mẽ lưu ngươi rồi, ngày khác ta tự mình đem xe bài đưa đi Thủy Tạ Hoa Đô, đến lúc đó lại hảo hảo họp gặp. Sở Thiên gật gật đầu, cười cười rời đi, ánh mắt hiện lên Hứa Bán Hạ thời điểm, nàng kia đang một bộ trầm tư bộ dạng, trên mặt biểu lộ rất làm cho người ta đoán không ra. Sở Thiên mang theo Thiên Dưỡng Sinh đi tới cửa, Nhiếp Vô Danh lập tức kéo đi lên, nhàn nhạt nói, không thấy. Sở Thiên trong nội tâm hơi kinh hãi, dùng Nhiếp Vô Danh thân thủ, làm sao sẽ theo dõi không đến người trung niên kia đâu này. Nhưng trên mặt lại mang theo bình tĩnh biểu lộ, nói, thuê xe trở về rồi hay nói. Tên khốn kiếp, có muốn hay không ta tiễn đưa ngươi A Trương Nhã Phong từ phía sau theo tới, nghe được Sở Thiên muốn đánh xe, lập tức chủ động xuất hiện mỹ nữ tiễn đưa anh hùng. Sở Thiên vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ đến có vài chục km lộ trình, hơn nữa Trương Nhã Phong cũng là cùng chính mình cùng một cái phương hướng, vì vậy nhàn nhạt nói, muốn đưa cũng nhanh chút lấy xe. Sở Thiên biết không thể cho Trương Nhã Phong vô cùng thân mật sắc mặt, nếu không cô gái nhỏ này sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Trương Nhã Phong chu cái miệng nhỏ nhắn, nhanh như chớp chạy tới bãi đỗ xe, Thiên Dưỡng Sinh thức thời đi theo, cái chỗ này tràn ngập nguy hiểm, tự nhiên không thể để cho tiểu cô nương một người đi về phía trước. Xe BMW đúc vài phút về sau đứng tại cửa ra vào, Trương Nhã Phong nhẹ nhàng án lấy loa. Sở Thiên cùng Nhiếp Vô Danh mở cửa xe, vừa mới đi lên, Trương Nhã Phong rối ra, giẫm mạnh chân ga, nhanh chóng rời đi Cửu Hoan Như Ngộng. Ngươi người nữ kia bạn đâu này? Sở Thiên tò mò hỏi ra một câu, ta nhớ được các ngươi là cùng đi đấy, ngươi như vậy vứt bỏ hắn, không tốt lắm đâu. Hắn à? Cái kia Cửu Hoan Như Ngộng quán ba chính là nàng phụ thân danh nghĩa đấy. Trương Nhã Phong mở ra âm nhạc, nhẹ nhàng đung đưa đầu nói, hơn nữa hắn vừa rồi gặp được hắn cái kia không hăng hái tranh giành tiểu thúc, đúng rồi, chính là đều muốn cầm dao găm chọc múa dẫn đầu chính là cái người kia, hắn đi gọi điện thoại nói cho hắn biết phụ thân rồi, nghĩ mãi mà không rõ người trong nhà như thế nào tại nhà mình chẳng tử nháo sự, cho nên đúng hắn vứt bỏ ta đâu. Sở Thiên thần sắc chấn động, trách không được Nhiếp Vô Danh không có truy tung đến nhân gia, cảm tình nhân gia đúng quán ba chủ nhân thân thích, tự nhiên khinh xa thuộc lộ tránh qua, tránh né, cũng trách không được trách nhiệm quản lý trên mặt xấu hổ thần sắc. Hắn thúc thúc tên gọi là gì à? Sở Thiên truy hỏi một câu. Trương Nhã Phong lắc đầu, nói, không biết ta, hắn chẳng qua là oán hận mắng câu không hăng hái tranh giành tiểu thúc, hắn tức thì họ Đường. Trương Nhã Phong không có đem bạn gái tên đầy đủ nói ra, bởi vì nàng sợ chính mình lại thêm cái đối thủ cạnh tranh. Sở Thiên quay kiếng xe xuống, gió đêm đánh út lại, lại để cho Sở Thiên ý nghĩ trở nên càng thêm thanh tỉnh. Hắn cảm giác, cảm thấy chuyện đêm nay có chút kỳ quặc, nhưng hắn lại biết rõ, tựa hồ không liên quan chuyện của hắn. Không cần phải đi tham qua đến tận cùng. Xe BMW đúp dần dần đã đến Thủy Tạ Hoa Đô, tại cửa ải thứ nhất tạm thời điểm bị ngăn lại, hư hao cửa khẩu đã sớm chữa trị nguyên vẹn, thậm chí trở nên kiên cố hơn vững chắc. Soái quân huynh đệ nhìn thấy đúng Sở Thiên cùng Nhiếp Vô Danh, Thiên Dưỡng Sinh, bề bộn cung kính quát lên, thiếu soái tốt. Sau đó nhìn xem thời gian, lại mở miệng nói, thiếu soái, một người bằng hữu của ngươi ở chỗ này chờ ngươi rồi 2 giờ số 018 phút đồng hồ. Soái quân huynh đệ làm việc càng ngày càng nghiêm cẩn. Liền thời gian đều tính toán đến phút đồng hồ, lại để cho ghế lái vị trí bên trên Trương Nhã Phong rất là giật mình, trong nội tâm đối với Sở Thiên càng là tràn ngập ý nghĩ yêu thương. Một người bạn. Sở Thiên có chút kinh ngạc, đã trễ thế như vậy, còn có người chờ hắn đợi hơn 2 giờ, hỏi, hắn làm gì không đi lên chờ ta đâu này? Hải ca cùng Quang ca bọn hắn đều tại phía trên A. Soái quân huynh đệ sờ sờ đầu, vẫn không nói gì, một thân ảnh vọt ra, cười cười nói, Sở quân, đúng ta, thật sự không có ý tứ. Quấy rầy, nhiều hơn thông cảm. Sơn Bản Nghĩa Thanh. Sở Thiên có chút kinh ngạc, chẳng lẽ muộn như vậy còn tìm đến mình thiết tha. Lập tức có chút khiếp sợ, cái này Sơn Bản Nghĩa Thanh cũng thực cường hãn, nửa cái buổi tối tìm đến chính mình điểm dừng chân, tin tức thật sự linh thông. Sở quân, ta buổi sáng ngày mai trở về Đông Doanh rồi, ta có kiện sự tình đều muốn nhờ cậy Sở quân, phiền thoái. Sơn Bản Nghĩa Thanh thần sắc rất là chăm chú cùng cung kính. 2. Chương 209, ai là tiểu muội? Hai. Sở Thiên biết Sơn Bản Nghĩa Thanh không có ác ý, vì vậy mở cửa xe, cùng Trương Nhã Phong nói, các ngươi lên trước đi đi, Trương Nhã Phong, ngươi đêm nay muộn như vậy cũng đừng đi trở về, tại Thủy Tạ Hoa Đô ở một đêm a, ta sẽ gọi điện thoại cho ông ngoại ngươi đấy. Trương Nhã Phong nghe được có thể ngủ lại, hưng phấn gật đầu, giẫm mạnh chân ga, hướng Thủy Tạ Hoa Đô đỉnh núi mở đi ra. Sở Thiên cái này ngủ lại, tại Trương Nhã Phong trong nội tâm tràn đầy vô cùng mập mờ, tràn đầy vô cùng khiêu khích, ít ít ít. Sở Thiên tự nhiên không biết Trương Nhã Phong lại đang suy nghĩ gì, hắn đang cùng Sơn Bản đi đến yên lặng một chỗ trên sườn núi, nhìn xem Thượng Hải điểm một chút ngọn đèn. Ta có cái muội muội. Sơn Bản nghĩa thanh toát ra một câu lại để cho Sở Thiên không hiểu thấu mà nói, ta nghĩ muốn ngươi giúp ta tìm xem hắn. Sở Thiên hơi sững sờ, Sơn Bản nghĩa thanh có một muội muội, vậy có lẽ tại Đông Doanh A, như thế nào làm cho mình giúp hắn tìm kiếm à? Nhưng Sở Thiên không nói gì, hắn biết rõ Sơn Bản nghĩa thanh sẽ đem sự tình từ từ nói rõ ràng. Sơn Bản nghĩa thanh nhìn thấy Sở Thiên tại rất nghiêm túc nghe hắn nói chuyện, trong nội tâm rất là cảm kích, mở miệng nói, tại Đông Doanh, 13 năm trước đây, ta 11 tuổi, muội muội 5 tuổi, có một ngày, ta mang theo muội muội đi trên núi, thật không ngờ, đống nhiên đã đến trận mưa nước, trận mưa lớn này, lại để cho thân núi đất lỡ, một cổ đất đá trôi từ trên núi đem ta cùng muội muội giải khai rồi, làm như ta lúc tỉnh lại, ta đã tại bệnh viện, muội muội cũng mất tích. Sở Thiên trong lòng càng là kỳ quái, không hiểu hỏi, vậy các ngươi có lẽ lúc ấy phải đi tìm ngươi muội muội, như thế nào hiện tại mới nhớ tới tìm kiếm đâu này? Sơn Bản nghĩa thanh lắc đầu, cười khổ một tiếng, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, cảm khái nói, vẻ này đất đá trôi từ trên núi đem ta làm cho mất đi bộ phận trí nhớ, làm như ta tại bệnh viện khi tỉnh lại, ta vậy mà hoàn toàn không nhớ rõ ta vậy cũng thương tiểu muội, ta cái kia thiện lương mẫu thân vì không cho ta khổ sở, không cho ta ấy nấy, sẽ không có nói cho ta biết có một muội muội, không có nói cho ta biết, muội muội là bị ta mất đi đấy, hắn vụng trộm gạt ta tìm kiếm khắp nơi, thế nhưng là đều không có kết quả, không có tìm được thi thể, nhưng cũng không có tìm được người, về sau hắn tại tưởng niệm bên trong khóc mắt bị mù, ngay cả như vậy, còn không có nói cho ta biết cái kia. Đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Sở Thiên nhẹ nhàng thở dài, đây đúng là rất thê thảm trí nhớ, Sơn Bản nghĩa thanh mẫu thân đúng là cái người vĩ đại, một mình thừa nhận các loại thống khổ. Sơn Bản nghĩa thanh mở ra hai tay, ngưỡng đang nhìn bầu trời, giống lên một tiếng, có gan quá nhiều tự mình oán hận cùng thương tâm. 3 tháng trước, mẫu thân của ta qua đời, hấp hối sắp chết, rốt cục đem chuyện này nói cho ta biết, hắn nói vốn không muốn ta đi gánh chịu thống khổ, nhưng là nhớ tới đáng thương tiểu muội, trong nội tâm liền vô cùng đau đớn, hắn để cho ta đem hết toàn lực tìm về tiểu muội. Làm cho nàng trở về bái tế chính mình, làm cho mình trên trời có linh thiêng có thể có được nghỉ ngơi. Sơn Bản nghĩa thanh trong mắt lóe điểm một chút lệ quang, nói, rất thần kỳ, ngay khi mẫu thân nói cho ta biết chuyện này thời điểm, ta vậy mà như kỳ tích nhớ tới ngày đó chuyện hồi xế chiều, nhớ tới cùng muội muội đi, nhớ tới đất đá trôi từ trên núi, nhớ tới cùng muội muội tách ra chi tế, hắn cái kia tê tâm liệt phế một tiếng, ca ca. Sở Thiên không nói gì, hắn tự nhiên có thể lý giải loại thống khổ này. Mình ở bị biển rộng bao phủ thời điểm, trong nội tâm không phải là không có quá nhiều lo lắng. Sơn Bản nghĩa thanh thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại, tựa hồ vừa rồi kể ra đã thích tha cho hắn không ít áp lực, lập tức nhàn nhạt nói, làm như ta biết rõ chuyện này về sau, ta liền đem hết toàn lực đi tìm, liều lĩnh một cái giá lớn đi tra hỏi. Sở Thiên tưởng tượng ra được cái loại này truy tra thống khổ, cái loại này tra hỏi khó khăn, 13 năm trước đây sự tình đặt ở hiện tại đi truy tầm, kia độ khó. Không thua gì đối với một đống bạch cốt phán đoán tên của nàng, nhưng Sở Thiên biết, dùng Sơn Bản nghĩa thanh tính cách, không chỉ nói 13 năm trước đây, chính là 30 năm trước sự tình, chỉ cần hắn muốn đi truy tra, tin tưởng hắn cũng có thể điều tra ra, hành hương giả gian khổ đều gánh vác được, truy tra càng là có thể làm. Được. Sở Thiên phán đoán không có sai, Sơn Bản nghĩa thanh nét mặt biểu lộ vẻ mỉm cười, vui mừng nói, ta suốt tra xét hơn 1 tháng, rốt cục đã có một cái có thể là tin tức của nàng. Từng có người nói cho ta biết, trận kia mưa to về sau, thôn bên cạnh một cái 9 tuổi tiểu cô nương nhặt về một cái nhỏ hơn nữ hài, về sau, bởi vì nạn đói, hai cái này nữ hài rời đi rồi trong thôn, ai cũng không biết đi nơi nào, có người nói đi Tokyo, có người nói đi cánh đồng, tuy nhiên không biết đi về phía, nhưng ta rất vui mừng, đây là một cái manh mối, tiểu cô nương kia rất có thể chính là muội muội của ta, nhưng lại còn sống. Dạ Phong nhẹ nhàng lướt qua Sở Thiên khe hở tâm đó, thanh sảng băng lạnh. Sở Thiên lẳng lặng nghe, Sơn Bản nghĩa thanh nên, phải hỏi trọng điểm lúc sau. Ta lần nữa dùng hơn 1 tháng, rốt cục đã có 2 cái nữ hài kết quả, các nàng rời đi trong thôn về sau, một mực ở Tokyo cô nhi viện sống nương tựa lẫn nhau, về sau gia nhập đông doanh lớn nhất hắc đạo tổ chức Sơn Khẩu Tổ, về sau lại chọn đi tổ chức sát thủ, đã thành anh hoa mạn thiên đắc lực người có tài, ở thế giới các nơi chấp hành các loại nguy hiểm nhiệm vụ ám sát. Sơn Bản nghĩa thanh lại có chút mờ mịt, nói, tháng trước, các nàng đến Thượng Hải chấp hành nhiệm vụ, nhưng không còn có tin tức, ta vô luận như thế nào nghe ngóng đều không có kết quả. Sở Thiên nghe đến đó, trong nội tâm hơi động một chút, thế gian sự tình chẳng lẽ thật sự có trùng hợp như vậy? Sơn Bảng Nghĩa Thanh quay đầu lại nhìn xem Sở Thiên, cười cười nói, xế chiều hôm nay gặp phải Sở Quân đánh trả thất bại chúng ta Đông Doanh Anh tên thần võ quân, quả thực để cho chúng ta rất giật mình, kỹ càng thám thính phía dưới, Sở Quân dĩ nhiên là Thượng Hải lớn nhất hắc bang soái quân đầu lĩnh, thiếu soái, điều này không khỏi làm cho Sơn Bảng Nghĩa Thanh kinh ngạc ngoài triển khai nhờ cậy tâm tư, dù sao lấy thiếu soái thực lực, tại Thượng Hải tìm hai cái nữ hải tử thuận tiện rất nhiều. T.E.G. Trái tim đen đu ám U.I.E.N. C.U.A.N.E.T. Sở Thiên thế mới biết Sơn Bảng Nghĩa Thanh tìm chính mình giúp nguyên nhân, mỉm cười, nói, Sơn Bảng Quân, khách khí, cái này chuyện nhỏ nói một tiếng là được, hà tất tự mình đến đây lâu này. Sơn Bảng Nghĩa Thanh đại hỉ, biết rõ Sở Thiên đáp ứng giúp mình tìm, hưng phấn nói, vậy nhờ cậy thiếu soái rồi, Sơn Bảng Nghĩa Thanh vô cùng cảm kích, vô luận tìm được hay không, Sơn Bảng Nghĩa Thanh đều ghi nhớ trong lòng, về sau thiếu soái như có cái gì phân phó. Chỉ cần Sơn Bảng Nghĩa Thanh hiểu rõ đấy, chắc chắn đem hết toàn lực đi làm. Sở Thiên thầm nghĩ, nếu như ngươi có thể đem Sơn khẩu tổ cho ta bưng thì tốt rồi, ta tiểu ít đi rất nhiều nỗi lo về sau. Nhưng Sở Thiên biết, cái này đúng chuyện không thể nào, liền Đông Doanh chính phủ đều làm không được, huống chi Sơn Bảng Nghĩa Thanh. Sở Thiên than nhẹ một tiếng, bình tĩnh nói, Sơn Bảng Quân, phiền toái ngươi đem hai cái Đông Doanh nữ hài đặc thù nói cho ta biết ta. Đã lâu như vậy, tướng mạo dáng người đã sớm biến hóa. Sơn Bảng Nghĩa Thanh mỉm cười, đưa cho Sở Thiên hai tờ ảnh chụp, nói, bất quá, ta theo Sơn khẩu tổ làm đến hình của các nàng, kỳ thật, ta cũng không dám khẳng định các nàng hai cái trong đó có hay không có ta muội muội, nhưng tối thiểu đây là ta mấy tháng qua lớn nhất manh mối, ta như thế nào đều muốn bác một chút. Sở Thiên tiếp nhận ảnh chụp, cái này trên núi phong cao đêm đen, không có ngọn đèn, cho nên không có lập tức xem, mà là tiếp tục hỏi câu, các nàng hai cái tên gọi là gì. Sơn Bảng Nghĩa Thanh nghĩ một lát, có chút hổ thẹn mở miệng trả lời nói, rất hổ thẹn, ta vậy mà không nhớ ra được muội muội ta danh tự, một cái khác nữ hải tên thật cũng không rõ ràng lắm, nhưng bọn hắn tại Sơn khẩu tổ dùng danh tự ta nhưng là biết rõ, một thứ tên là Ưu Mỹ Tử, một thứ tên là Khả Nhi. Ưu Mỹ Tử, Khả Nhi. Sở Thiên con mắt lóe ra hào quang, hô hấp có chút dồn dập lên. Làm sao có thể, thần kỳ như vậy sự tình lại phát sinh ở bên cạnh mình, bề bộn cầm lấy trong tay hai tờ ảnh chụp. Dùng di động ánh mắt xéo qua cẩn thận xem, quả nhiên là Ưu Mỹ Tử cùng Khả Nhi. Sở Thiên bình tĩnh một chút tâm tình, nhìn xem Sơn Bảng Nghĩa Thanh, nhàn nhạt hỏi, muội muội của ngươi trên người có cái gì đặc thù? Ngươi cẩn thận ngẫm lại. Điều rất trọng yếu này. Sơn Bảng Nghĩa Thanh nhìn thấy Sở Thiên rất nghiêm túc bộ dáng, biết rõ Sở Thiên tựa hồ nhớ tới mấy thứ gì đó, vì vậy cố gắng hồi tưởng muội muội trên người hình thể đặc thù, đống nhiên vỗ đùi, nói, ta nghĩ đứng lên, muội muội ta bên trái vai có một bớt. Một đóa cánh hoa anh đào hồng, mẫu thân của ta đã từng nói qua, muội muội ta lớn lên về sau nhất định sẽ như hoa anh đào giống như xinh đẹp. Sở Thiên nở nụ cười, trên mặt thần sắc dị thường vui vẻ, hắn nhớ tới Khả Nhi trên người kiểu diễm ướt át hoa anh đào hồng, vô số lần mây mưa thất thường về sau, Sở Thiên đều không tự chủ được vớt ve Khả Nhi hoa anh đào hồng, còn khen hứa qua Khả Nhi, lớn lên như thế xinh đẹp động lòng người, nguyên lai trên người thì có hoa anh đào xinh đẹp cùng sáng lạ. Khả Nhi chẳng lẽ thật sự là Sơn Bảng Nghĩa Thanh muội muội? Thế gian này sự tình thật sự thật trùng hợp a. Sở Thiên nhẹ nhàng thở dài, sờ sờ cái mũi, cười nói, Sơn Bảng Quân, rất thành thật nói cho ngươi biết, ta biết rõ hai cái này nữ hài hành tung, xem ra ngươi đêm nay chờ ta cái này hơn 2 giờ đúng không có uổng phí. Các nàng ở nơi nào? Sơn Bảng Nghĩa Thanh đột nhiên bắt lấy Sở Thiên tay, đây chính là quan hệ đến hắn mất tích 13 năm muội muội, hắn làm sao có thể không nóng nảy? Một cái chết rồi, bị Sơn khẩu tổ người giết chết, tên là Ưu Mỹ Tử. Sở Thiên ngữ khí trở nên bình tĩnh đứng lên, nói, bị ta chôn ở nơi xa trên núi rồi. Chết tiệt Sơn khẩu tổ, nếu như Ưu Mỹ Tử đúng muội muội ta. Sơn Bảng Nghĩa Thanh nét mặt biểu lộ thống hận chi sắc, tức giận nói, ta sinh thời, nhất định cùng Sơn khẩu tổ huyết chiến đến cùng. Sở Thiên mỉm cười, nhàn nhạt nói, Ưu Mỹ Tử tuổi có lẽ vượt qua 20 tuổi, là ngươi muội muội khả năng không lớn. Sơn Bảng Nghĩa Thanh không nói gì, lẳng lặng nhìn Sở Thiên. Nhưng thân hình tại khẽ chấn động, cùng đợi Sở Thiên tiếp tục mở miệng, cùng đợi Sở Thiên cho hắn tin dữ hoặc là kinh hỉ. Một cái khác, Khả Nhi, liền tại của ta Thủy Tạ Hoa Đô bên trong. Sở Thiên có chút ngượng ngùng, nói thật nhỏ, đã thành nữ nhân của ta, vai trái bảng có một hoa anh đào bớt, về phần có phải hay không muội muội của ngươi, còn cần hai người các ngươi cầu thông phân biệt. Sơn Bảng Nghĩa Thanh nét mặt biểu lộ thần sắc mừng rỡ, hai tay run nhẹ nhẹ, nói, là, vâng, đúng, sao? Ở nơi nào? Thiếu soái có thể hay không mang ta đi nhìn xem. Sở Thiên gật gật đầu, quay người hướng phía Thủy Tạ Hoa Đô đi đến, Sơn Bản Nghĩa Thanh lập tức đi theo, trên mặt thần sắc còn mang theo không cách nào bình phục kích động. Gió đêm dần dần biến lớn, có lẽ tối nay lại sẽ cải biến rất nhiều người, cải biến rất nhiều chuyện. 2. Chương 210, trước khi chia ly. 2. Ba nữ nhân một máy đùa giỡn. Lời này tuyệt không giả, vô luận nữ nhân này đúng Đông Doanh hay là Thiên Triều, bản chất đều là giống nhau. Sở Thiên mang theo Sơn Bản Nghĩa Thanh vừa bước vào Thủy Tạ Hoa Đô đại sảnh, chỉ nghe thấy Phương Tình, Khả Nhi cùng Trương Nhã Phong ba nữ nhân đang tại nhiệt liệt thảo luận trò chuyện với nhau, tiếng cười thỉnh thoảng tiếng vọng ở đại sảnh. Hải Tử cùng Quang Tử mấy người bọn hắn bất đắc dĩ trốn ở trên bàn cơm chơi đánh bài, hiển nhiên đối với cái kia ba nữ nhân dị thường bất đắc dĩ, nhìn thấy Sở Thiên trở về, trên mặt đều nhẹ nhàng thở ra. Sở Thiên rất kỳ quái, Trương Nhã Phong nữ nhân này vừa mới đi lên Thủy Tạ Hoa Đô, làm sao lại cùng Phương Tình cùng đáng yêu hòa mình đâu này? Nữ nhân này cái dạng gì mị lực lại để cho đại gia hài hòa ở chung đâu này? Lập tức con mắt quét đến đại sảnh trên bàn mấy khoản giá cao đồ trang điểm, âm thầm lắc đầu, lão nhân gia nói thật sự là không sai, cách mạng đồng chí có thể chịu đựng khó khăn khốn khổ, lại ngăn không được viên đạn bọc đường. Phương Tình bọn hắn nhìn thấy Sở Thiên trở về, bề bộn đứng dậy, Sở Thiên bất đồng các nàng mở miệng, đoạt trước nói, Khả Nhi, theo ta lên lầu 2, có chuyện quan trọng. Sở Thiên mà nói lại để cho tất cả mọi người hơi kinh hãi, bình thường thiên chuyện đại sự, Sở Thiên đều là trực tiếp lạnh nhạt mở miệng, hôm nay lại muốn Khả Nhi lên lầu đàm luận, xem ra vấn đề này tương đối trọng yếu, Hải Tử bọn hắn cũng không đánh bài rồi, ngẩng đầu nhìn bên này, Khả Nhi thu hồi dáng tươi cười, gật gật đầu, hãy theo Sở Thiên cùng Sơn Bản Nghĩa Thanh lên lầu. Không biết vì cái gì, Khả Nhi đi ở Sơn Bản Nghĩa Thanh sau lưng, lại cảm giác được trên người hắn truyền đến từng trận thân thiết cảm giác, không khỏi nhiều nhìn vài lần Sơn Bản Nghĩa Thanh. Ngồi ở lầu 2 trên ghế salon, Sở Thiên cùng Sơn Bản Nghĩa Thanh nói, Sơn Bản Quân, cái này là Khả Nhi rồi. Sau đó rồi hướng Khả Nhi nói, Khả Nhi, đây là Sơn Bản Nghĩa Thanh, đến từ Đông Doanh. Khả Nhi cảnh giác mắt nhìn Sơn Bản Nghĩa Thanh, sợ hắn là đến từ Sơn Khẩu Tổ sát thủ, nhưng thấy đến đúng Sở Thiên giới thiệu, hơn nữa Sơn Bản Nghĩa Thanh lại không có gì ác ý, trong nội tâm hơi chút yên tâm, lễ phép gật đầu, nói, Sơn Bản Quân, ngươi tốt. Sơn Bản Nghĩa Thanh tại Khả Nhi bộ dáng lên, bị bắt được mẫu thân có phần rất giống, cho nên vô cùng kích động, giống như đã tìm về mất đi nhiều năm muội muội, vội vàng đứng lên, hướng Khả Nhi đi qua, đều muốn cầm chặt tay của nàng. Khả Nhi nhìn thấy Sơn Bản Nghĩa Thanh không tầm thường cử động, lông mày nhảy lên, hiện lên Sơn Bản Nghĩa Thanh hai tay, lập tức bàn tay như ngọc trắng sáng lên một chút óng ánh sáng long lanh mỏng đao, nhắm ngay Sơn Bản Nghĩa Thanh, lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Ta là thiếu soái nữ nhân, tuyệt sẽ không bị nam nhân khác đụng vào. Khả Nhi vừa nói vừa vọt đến Sở Thiên bên người, hắn biết rõ Sở Thiên có thể bảo hộ an toàn của nàng. Sở Thiên thở dài, cô gái nhỏ này lại chơi đao, thật sự là không có cách nào. Sơn Bản Nghĩa Thanh xấu hổ lùi về hai tay, thật có lỗi nói, thực xin lỗi, ta quá kích động, Khả Nhi tiểu thư, nhiều hơn thông cảm. Khả Nhi tại Sở Thiên bên người ngồi xuống, tựa sát Sở Thiên, không nói gì, hắn biết rõ Sở Thiên hội nói cho nàng biết nguyên nhân. Sở Thiên mỉm cười, lại để cho Sơn Bản Nghĩa Thanh ngồi xuống. Quay đầu cùng Khả Nhi nhàn nhạt nói, hắn có thể là ca ca của ngươi. Sở Thiên ngữ khí bình tĩnh tựa hồ tại trình bày rất bình thường rất nhỏ bé sự tình. Khả Nhi sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu, kiên định nói, ta từ nhỏ cùng ưu mỹ tử sống nương tựa lẫn nhau, tại sao có thể có ca ca đâu này. Sở Thiên nhẹ nhàng thở dài, vuốt ve Khả Nhi tóc, đem Sơn Bản Nghĩa Thanh nói lời rõ ràng rành mạch một lần nữa nói một lần. Sơn Bản Nghĩa Thanh giờ phút này thay đổi hoàn toàn cá nhân tựa như... cẩn thận từng ly từng tí ở bên cạnh bổ sung, hoàn toàn đã không có ngày xưa nhuệ khí. Khả Nhi nghe xong Sở Thiên tự thuật về sau, thật dài thở dài, hắn thật sự không có ấn tượng gì, vì vậy lắc đầu, đồng tình nói, Sơn Bản Quân, nguyên lai ngươi có bi thảm như vậy chuyện cũ, Khả Nhi rất đồng tình ngươi, nhưng Khả Nhi không giúp được ngươi cái gì, bởi vì Khả Nhi hoàn toàn không có ấn tượng gì, không có ấn tượng, không có trí nhớ, ta tại sao có thể tin tưởng ta đã từng có cái ca ca, có một mẫu thân đâu này. Dù cho ta vai trái bảng thật sự có cái kia mảnh hoa anh đào hồng, có lẽ, chỉ là một cái trùng hợp. Sở Thiên minh bạch, một cái gần kề 5 tuổi tiểu cô nương có thể có cái gì trí nhớ đâu này. Sở Thiên nhìn xem Sơn Bản Nghĩa Thanh khổ sở thần sắc, cùng Sơn Bản Nghĩa Thanh nói, Sơn Bản Quân, 5 tuổi hài tử có thể có cái gì trí nhớ đâu này. Trừ phi ngươi với ngươi muội muội có càng sâu khắc chuyện cũ, có thể kích thích Khả Nhi trí nhớ, nếu như hắn thật là muội muội của ngươi. Càng sâu khắc chuyện cũ. Sơn Bản Nghĩa Thanh lâm vào trong trầm tư. Sơn Bản Nghĩa Thanh đứng lên, đi tới, tại cửa sổ bên cạnh, nhìn phía xa ngọn đèn, linh quang lóe lên. Hoa anh đào a, hoa anh đào a. Cuối xuân tam nguyệt thiên không ở bên trong, vạn dặm không mây nhiều trong vắt, như là dáng ngũ sắc như mây trắng, hương thơm xông vào mũi thật đẹp lệ sơn bản nghĩa thanh dùng đông doanh ngôn ngữ trầm thấp hát lên, giai điệu, nhịp điệu cũng không êm hay, nhưng hoan khoái điệu hay để cho Sở Thiên thưởng thức ra bên trong sung sướng. Khả Nhi thân thể mềm mại chấn động, trong mắt bắn ra kích động ánh mắt, theo sau sơn bản nghĩa thanh dùng đông doanh ngôn ngữ hát lên, mau tới à, cùng đi xem hoa anh đào. Sơn bản nghĩa thanh trong mắt toát ra vô cùng mừng rỡ, lập tức lại thay đổi cái điệu, ánh nắng chiều dần dần khởi, mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, trên núi chùa miểu muộn trung vang lên, tay dắt lấy tay, đại gia trở về đi, cùng quạ đen cùng một chỗ, trở về đi. Khả Nhi đã đứng lên, thân thể đang run di chuyển, trên mặt thần sắc lóe ra khó với tin, không ngờ như thế cái vợt, các tiểu bằng hữu đi trở về, về sau vừa tròn vừa lớn ánh trăng, đi ra, chim nhỏ đang nằm mơ lúc, trong bầu trời lóe lên, vẫn sáng sao kim. Hai người thanh âm rốt cục ngừng lại, Khả Nhi đã mặt đầy nước mắt, sơn bản nghĩa thanh cũng là nước mắt. Sơn bản nghĩa thanh lập tức chắp tay trước ngực, đặt ở bên trái, Khả Nhi chắp tay trước ngực, đặt ở bên phải, sau đó hai người mặt đối mặt đi ở chính giữa, chắp tay trước ngực đặt ở ngực, cũng đẩy về phía trước ra, ba một tiếng giòn hướng, hai người song trưởng đập nện cùng một chỗ. Cà ca. Khả Nhi một tiếng tê tâm liệt phế la lên. Sơn bản nghĩa thanh nghe thế một tiếng la lên, nước mắt dầm ào ào lần nữa chảy xuống, biết rõ Khả Nhi đã nhớ lại phủ đầy buổi chi nhớ, biết rõ Khả Nhi nhớ lại chính hắn một ca ca, nhớ lại mẫu thân. Sở Thiên nhẹ nhàng hít một tiếng, đứng dậy xuống lầu, hiện tại nên cho chút thời gian, cho chút không gian cho bọn hắn hảo hảo kể ra. Sở Thiên vừa mới đi đến dưới lầu, Phương Tình liền bưng một chén canh tới đây, khéo hiểu lòng người nói, mệt mỏi, uống chén súp, đây chính là nhịn năm canh giờ thịt vịt súp, lưu thông máu xương khí. Thật sự là dễ uống a, ta thực muốn ở chỗ này ở lại đến. Trương Nhã Phong tại bàn ăn bên cạnh ăn canh bên cạnh thoại Lý Hữu Thoại mà nói. Tốt, Phong muội muội nếu quả thật muốn ở liền rời qua đến đây đi, dù sao Thủy Tạ Hoa Đô còn nhiều mà địa phương. Phương Tình mỉm cười, hiển nhiên đối với Trương Nhã Phong rất có hảo cảm, ôn nhu nói, hơn nữa có thể cùng ta cùng Khả Nhi muội muội làm bạn. Thật vậy chăng? Ta thật sự có thể chuyển vào tới sao? Trương Nhã Phong nuốt vào một cái súp, con mắt gắt gao chằm chằm vào Sở Thiên. Hắn biết rõ chỉ có Sở Thiên gật đầu, hắn mới có cơ hội chuyển vào đến. Sở Thiên tự nhiên biết rõ cô gái nhỏ này suy nghĩ cái gì, vừa định mở miệng cự tuyệt, Phương Tình lại đoạt mở miệng trước, nói, Phong muội muội đúng Phương Tình cùng Khả Nhi tam muội, thiếu soái tự nhiên sẽ không cự tuyệt ngươi rồi. Sở Thiên có chút kỳ quái, lúc nào Trương Nhã Phong đã thành tam muội? Mở miệng hỏi, cái gì tam muội? Phương Tình giống như cười cười, nói, liền tại ngươi trở về lúc trước, ba người chúng ta dị thường hợp ý, vì vậy kết nghĩa Kim Lan. Ta là lớn, Khả Nhi muội muội là lần, Phong muội muội làm hậu. Thiếu soái cũng có thể cùng Hải ca, Quang ca anh em kết nghĩa, chẳng lẽ nữ tử chúng ta liền không thể đến đỡ tương trợ sao? Sở Thiên cười khổ một tiếng, đoán chừng cái này đến đỡ tương trợ chính là đối phó chính mình, thật sự là nhức đầu. Xem ra Trương Nhã Phong viên đạn bọc đường thật đúng là đánh trúng vào Phương Tình cùng Khả Nhi, nhưng giờ phút này lại không thể nói cái gì đó, vì vậy thở dài, đi đến bên cạnh bàn ăn bên cạnh, ngồi xuống, nhàn nhạt đối với Trương Nhã Phong nói. Được rồi, Phương Tình cùng Khả Nhi trên mặt mũi, cho ngươi ở đến khai giảng, nhưng là Thủy Tạ Hoa Đô có rất nhiều quy củ, tỉ như ngươi muốn học được làm bữa sáng, tỉ như ngươi buổi tối lại không thể đi ra ngoài quỷ hôn, nếu như không đáp ứng, sáng mai sẽ đưa ngươi trở về. Không có vấn đề. Trương Nhã Phong chỉ cần có thể tại Thủy Tạ Hoa Đô ở lại đến, gọi nàng làm gì đều đáp ứng. Sở Thiên không khỏi nhiều nhìn mấy lần Trương Nhã Phong, cô gái nhỏ này thật đúng là dám đáp ứng chính mình. Chẳng lẽ thật sự ưa thích chính mình? Đang tại Sở Thiên ngẩn người chi tế, Sơn Bản Nghĩa Thanh cùng Khả Nhi đã chậm rãi dắt tay đi xuống lầu đến, Phương Tình bọn hắn nhìn thấy Sơn Bản Nghĩa Thanh cùng Khả Nhi tay dắt tại cùng một chỗ, trên mặt cũng không có so kinh ngạc. Khả Nhi nước mắt trên mặt đều còn không có hoàn toàn hong gió, mang theo Sơn Bản Nghĩa Thanh đi đến Sở Thiên trước mặt, thẳng tắp quỳ xuống, cảm kích nói, Sở Quân, cảm ơn ngươi để cho chúng ta huynh muội quen biết nhau, phần ân tình này trọn đời khó quên. Sơn Bản Nghĩa Thanh thần sắc cũng là cung kính, túi đầu cùng Sở Thiên nói, cảm ơn thiếu soái một mực chiếu cô Sơn Bản muội muội, cũng để cho chúng ta được tại quen biết nhau. Sơn Bản ghi nhớ trong lòng, ngày khác thiếu soái như có chỗ cầu, Sơn Bản xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Sở Thiên biết, nếu như về sau lại để cho Sơn Bản Nghĩa Thanh thay mình đi tìm chết, Sơn Bản Nghĩa Thanh cũng sẽ biết không chút lựa chọn, hắn loại tính cách này người, nếu như hắn hận lên ngươi, ngươi cả đời không được an bình. Nhưng nếu như hắn cảm kích ngươi, nhất định sẽ cho ngươi che gió che mưa. Sở Thiên cười kéo hai người bọn họ huynh muội, lắc đầu nói, Sơn Bản Quân nói quá lời, tiện tay mà thôi, không cần phải khách khí. Phương Tình bọn hắn lúc này mới thở phào một cái, nguyên lai bọn họ là vừa mới quen biết nhau huynh muội, vì vậy lên một lượt trước chúc mừng Khả Nhi, Khả Nhi nụ cười trên mặt rào rạt như một baby. Khả Nhi vui vẻ về sau, chần chờ một chút, đi đến vài bước, đối với Sở Thiên nói, Sở Quân, Khả Nhi có kiện sự tình đều muốn nghe Sở Quân ý kiến. Sở Thiên kỳ quái nhìn xem Khả Nhi, mở miệng nói, Khả Nhi cứ việc nói. Ta nghĩ ngày mai cùng ca ca quay về Đạp Đông Doanh, đi bái tế mẫu thân, làm cho nàng lão nhân già có thể nghỉ ngơi. Khả Nhi cẩn thận từng ly từng tí nói, Khả Nhi đúng thiếu soái nữ nhân, cho nên phải nghe Sở Quân ý kiến. Sơn Bản Nghĩa Thanh cũng tràn ngập chờ mong nhìn xem Sở Thiên, tựa hồ Sở Thiên quyết định nổi lên trọng yếu tác dụng. Sở Thiên cười nhạt một tiếng, sờ sờ cái mũi, cao hứng nói, đương nhiên có thể, Khả Nhi cho dù cùng Sơn Bản Quân trở về. Khả Nhi cùng Sơn Bản Nghĩa Thanh trên mặt trở nên bắt đầu vui vẻ, Khả Nhi dịu dàng ngoan ngoãn nói, Sở Quân yên tâm, Khả Nhi bái tế hết mẫu thân, hội mau chóng trở về phục thị thiếu soái. Sở Thiên vốn cho là Khả Nhi lần này trở về, đoán chừng rất khó lại xoay chuyển trời đất hứng rồi, dù sao Sơn Bản Nghĩa Thanh mới là hắn chính thức thân nhân, bây giờ nghe hắn hội mau chóng trở về, trong nội tâm rất là mừng rỡ, mang theo dáng tươi cười nói, Khả Nhi không cần quá mau, nhiều bồi bồi Sơn Bản Quân. Lập tức quay đầu cùng Sơn Bản Nghĩa Thanh nói, Sơn Bản Quân, Khả Nhi liền đã làm phiền ngươi, bất quá ngươi có lẽ nhiều chú ý một chút Sơn Khẩu Tổ hướng đi, ta sợ Sơn Khẩu Tổ người sẽ tìm Khả Nhi trả thù. Sơn Bản Nghĩa Thanh minh bạch, Sơn Khẩu Tổ sẽ không để cho tổ chức thành viên như thế phản bội, hơn nữa Khả Nhi hay là anh Hoa Mạn Thiên người có tài, tự nhiên sẽ không từ thủ đoạn muốn đẩy, đưa Khả Nhi từ địa, vì vậy gật gật đầu, nói, thiếu soái yên tâm, Khả Nhi không chỉ có là thiếu soái nữ nhân, cũng là Sơn Bản thân muội muội, dù cho Sơn Bản chết rồi, Khả Nhi cũng nhất định sẽ còn sống. Sở Thiên gật gật đầu, hắn biết rõ Sơn Bản Nghĩa Thanh nói được xuất từ đúng hiểu rõ. Sơn Bản Nghĩa Thanh cùng Sở Thiên bọn hắn vừa rồi danh hàn huyên hơn nửa canh giờ mới đứng dậy trở về, cũng hẹn rồi ngày hôm sau ở phi trường đợi Khả Nhi, sau đó cùng theo Đông Doanh trao đổi đoàn quay về Đông Doanh. Sở Thiên tự mình đem Sơn Bản Nghĩa Thanh đưa đến cửa ra vào, Sơn Bản Nghĩa Thanh rời đi lập tức, lần nữa quay đầu lại vỗ Sở Thiên bả vai nói, thiếu soái, cảm ơn. Sở Thiên mỉm cười, biết rõ cái này cảm ơn tương lai sẽ mang đến cho mình không ít vật có giá trị. Đêm khuya gió núi từ từ thổi thủy tạ hoa đô. Tươi mát ban đêm không khí không ngừng xuyên thấu qua cửa sổ dũng mãnh vào Khả Nhi gian phòng. Đêm nay, Phương Tình giữ cửa khóa, chính như lúc trước Khả Nhi khóa cửa giống nhau, nói cho Sở Thiên, tại Khả Nhi quay về Đông Doanh trước giờ, hảo hảo bồi bồi Khả Nhi. Sở Thiên bỗng nhiên có vài phần cảm động, chính mình nữ nhân bên cạnh đều là lớn như thế độ, như thế là lẫn nhau suy nghĩ, làm cho mình thiếu đi rất nhiều không tất yếu phiền não. Sở Thiên giáng khai mở Khả Nhi cửa phòng, Khả Nhi đang tại trên ghế salon lẳng lặng ngẩn người. Nhìn thấy Sở Thiên tiến đến, giống như cười cười, mang một ít thương cảm, nói, Sở Quân, những ngày này làm bạn tại bên cạnh ngươi, Khả Nhi rất vui vẻ, ngày mai Khả Nhi phải trở về Đông Doanh rồi, phải ly khai Sở Quân một ít thời gian, trong nội tâm quả thực không muốn. Sở Thiên nhẹ nhàng thở dài, tiến lên ôm lấy Khả Nhi, tại bên thai nàng nói, ngốc Khả Nhi, đừng thương tâm rồi, trở về cũng không phải không trở lại, yên tâm đi, không bao lâu nữa, chúng ta lại có thể cùng một chỗ ăn điểm tâm. Khả Nhi dịu dàng ngoan ngoãn cai đầu dài chôn ở Sở Thiên trong ngực, nhu nhu nói, ừ, tốt, Khả Nhi không thương tâm. Sau đó ngẩng đầu nhìn Sở Thiên, nói, Sở Quân, đêm nay để cho Khả Nhi lại hảo hảo hầu hạ ngươi đi. Quần áo rút đi, Khả Nhi trắng nõn như ngọc da thịt dần dần hiện lên hiện tại Sở Thiên trước mặt. 2. Chương 211, Vương Giáo Sư Thành Khẩn. 2. Tại Khả Nhi trở về vài ngày sau, Sở Thiên tâm tình đều có chút cô đơn. May mắn Phương Tình khéo hiểu lòng người hóa giải Sở Thiên không ít áp lực, còn có Trương Nhã Phong càng lúc càng ngắn váy hấp dẫn Sở Thiên không ít lực chú ý, nếu không, Sở Thiên cảm giác mình hội khó chịu đến chết. Cái này thiên hoàng hôn, Sở Thiên đang nằm tại thủy tạ hoa đô mái nhà phơi nắng lấy mặt trời, bên hai nghe tỉnh mộng tống chiều, có chút nhắm mắt lại, tránh né trời chiều ánh sáng tàn, đồng nhiên cảm giác được bầu trời tối xuống, nghi hoặc mở to mắt, đã thấy đến Trương Nhã Phong lộ ra mê người dáng tươi cười nhìn mình. Hai cái thon dài đứng ở thân thể của mình hai bên, xuân quang vô cùng tươi đẹp. Sở Thiên di chuyển thân thể, tháo xuống máy trợ thính, cũng nuốt cái kia bóng loáng ấm áp, nhàn nhạt nói, Trương Nhã Phong, ngươi có thể hay không đứng đắn một điểm, điểm ấy vốn liếng cũng lấy ra câu dẫn ta, thật sự để cho ta thất vọng. Chẳng lẽ thân thể của ta thật sự so ra kém Tình Tỷ Tỷ cùng Khả Nhi thành thục. Trương Nhã Phong bất mãn ngồi ở Sở Thiên phần eo, ma sát Sở Thiên, các nàng cũng liền tập thể nhất tuổi mà thôi, ta cũng liền bộ ngực hơi nhỏ hơn. Sở Thiên biết tiếp tục như vậy, dù cho chính mình vô tâm, thân thể cũng sẽ biết phản bội chính mình, vì vậy đẩy ra Trương Nhã Phong, ngồi dậy, thân thân lưng mỏi nói, thành thục nữ nhân không chỉ có thể hiện tại bộ ngực, càng thể hiện tại đầu. tên con khiếp, nói ta không có đầu óc rồi hả? Trương Nhã Phong chu cái miệng nhỏ nhắn, hừ một tiếng, nói, vốn đều muốn nói cho ngươi biết Cửu Hoan Như Mộng bên trong người trung niên kia một sự tình, ngươi vậy mà nói như vậy ta đây sẽ không nói cho ngươi biết rồi. Sở Thiên Tâm hơi động một chút, tuy nhiên chuyện đêm đó cùng chính mình không có quan hệ gì, nhưng cảm thấy có chút kỳ quặc. Sở Thiên trời sinh mãnh liệt lòng hiếu kỳ lại để cho hắn kéo lại Trương Nhã Phong, nhàn nhạt nói đi, trước hôn ta một cái. Trương Nhã Phong giơ lên tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, trên mặt tràn đầy chờ mong. Sở Thiên đứng dậy, vỗ vỗ thân thể, hướng lối vào đi đến. Tên khốn kiếp, hôn ta một cái cũng không được sao? Trương Nhã Phong cũng đứng lên, hô hào, tốt rồi, nói cho ngươi biết rồi. Sở Thiên mỉm cười, dừng bước, quay người trở lại Trương Nhã Phong bên người, trên khuôn mặt của nàng khẽ hôn một cái, nói, lúc này mới nghe lời, ta không thích nhất bị người uy hiếp, cho dù là mê người sắc đẹp. Trương Nhã Phong bị Sở Thiên hôn một cái, tâm tình lập tức trong bụng nở hoa, bắt đầu đối với Sở Thiên đã có càng nhiều nữa hiểu rõ, người nam nhân này, nếu như đối với hắn nhu tình đến ở chỗ sâu trong, hắn nhất định sẽ yêu thương nhung nhớ, xem ra chính mình muốn cải biến sách lược. Sở Thiên cùng Trương Nhã Phong một lần nữa ngồi xuống, Trương Nhã Phong đem tự mình biết sự tình chậm rãi nói ra, nói được rất kỹ càng, sợ mình bỏ sót vật gì. Cửu Hoan Như Mộng quán ba lão bản gọi Đường Hùng Kiệt, tại Thượng Hải xem như cái nhị lưu phú hào, thân ra mấy cái ức, đêm đó tại quán ba ném bình thủy tinh cùng hàng đầu đao muốn ám sát lĩnh vũ trung niên nhân gọi Đường Chí Cường, đúng Đường Hùng Kiệt thân đệ. Một năm trước, Đường Chí Cường bởi vì buôn bán văn vật, bị cục công an lập án chính xác, nhưng ở thời khắc mấu chốt, để lộ tiếng gió, lại để cho Đường Chí Cường vụng trộm đào tẩu, đi nước ngoài, đợi gần nhất nửa năm tiếng gió dần nhỏ hơn, mới vụng trộm tiềm trở về. Ca ca của hắn Đường Hùng Kiệt tuy nhiên thống hận chính mình trái pháp luật phạm tội, nhưng xuất phát từ huynh đệ tình thâm, hay là tốn không ít tiền giúp hắn dọn dẹp chuyện này, cũng vì lại để cho hắn an phận, đem em ở ý lìa nhà quán ba giao xử lý dùng hắn, Cửu Hoan Như Mộng chính là trong đó một nhà. Lại là buôn lậu văn vật. Sở Thiên trong lòng thở dài, không có lên tiếng, tiếp tục nghe Trương Nhã Phong nói tiếp. Về phần hắn tại sao phải ám sát lĩnh vũ Hứa Bán Hạ, khả năng này cùng Đường Chí Cường là một háo sắc chi nhân có quan hệ, căn cứ thăm dò được tin tức, cái này Đường Chí Cường ngoại trừ ưa thích văn vật bên ngoài, liền ưa thích nữ nhân. Hứa Bán Hạ tại Cửu Hoan Như Mộng lĩnh vũ trong cuộc sống, Đường Chí Cường không ít hướng Hứa Bán Hạ tỏ vẻ ý nghĩ yêu thương, cũng đưa không ít thứ đồ vật cho Hứa Bán Hạ, kết quả Hứa Bán Hạ cũng không bán hắn chướng, thậm chí có một lần còn đem Đường Chí Cường tặng hoa ngã trên mặt đất, còn tuyên bố không hề đến Cửu Hoan Như Mộng lĩnh vũ rồi. Đường Chí Cường tuy nhiên tức giận, nhưng sợ Hứa Bán Hạ như vậy biến mất, cho nên hướng Hứa Bán Hạ xin lỗi cũng cam đoan không dây dưa nữa hắn, Hứa Bán Hạ mới đáp ứng. Dê tại Cửu Hoan Như Mộng tiếp tục lĩnh vũ, ai biết đêm hôm đó, Đường Chí Cường hay là xuất hiện mang theo axit sulfuric cùng lưỡi lê đều muốn đâm chết Hứa Bán Hạ cử động điên cuồng. Vì ái thành hận. Sở Thiên trong nội tâm hiện lên ý nghĩ như vậy, nhưng Sở Thiên cảm thấy toàn bộ sự tình mặc dù nói đi qua, bên trong nhưng là có rất nhiều không hợp lý nhân tố. Đầu tiên, Đường Chí Cường bên người khẳng định không thiếu nữ nhân xinh đẹp, nếu như cứng rắn nói hắn điên cuồng chỉ thích Hứa Bán Hạ, dùng thực lực của hắn, có vô số có thể đạt được Hứa Bán Hạ thủ đoạn. Tiếp theo, dù cho Đường Chí Cường ghi hận trong lòng, bởi vì Hứa Bán Hạ cự tuyệt, lại để cho hắn vì ái thành hận, thế tất yếu giết chết Hứa Bán Hạ là nhanh, cái kia tìm âm u thời điểm, âm u nơi hẻo lánh, một đao chọc chết Hứa Bán Hạ tốt rồi, hà tất tại trước mặt mọi người, đi tập kích Hứa Bán Hạ đâu này. Đây không phải mò mẫm dày vò sao? Nếu như nhân ra là có ý nếu như vậy dày vò đâu này? Như vậy mục đích là cái gì? Sở Thiên lập tức nghĩ tới một cái khiếp sợ khả năng, hẳn là bọn họ là hướng về phía Hà Hãn Dũng đi hay sao? Nếu như là hướng về phía Hà Hãn Dũng mà đi, hết thảy đều có thể giải thích rõ ràng, trận này anh hùng cứu mỹ nhân chính là bọn họ đạo diễn đi ra đấy, nhưng tại sao phải hướng về phía Hà Hãn Dũng đi đâu này? Chẳng lẽ là vì đối phó Hà Đại Đảm? Sở Thiên cảm giác càng ngày càng nhiều vấn đề hiện lên rồi, nhưng chưa cùng Trương Nhã Phong nói, vậy mà những chuyện này cùng chính mình không có quan hệ gì, vậy không cần vô cùng truy cứu, miễn cho tự tìm phiền não. Rút cái thời gian nhắc nhở Hà Hãn Dũng là được. Sở Thiên đứng dậy, nên hạ đi ăn cơm, nhìn xem Trương Nhã Phong, mỉm cười, lần này chủ động vươn tay ra kéo Trương Nhã Phong. Trương Nhã Phong trong nội tâm mừng rỡ như điên, thon thon tay ngọc bề bộn chăm chú giữ chặt Sở Thiên, tựa hồ không muốn tách ra. Sở Thiên khe khẽ thở dài, còn tưởng rằng cô gái nhỏ này sẽ đem bộ ngực trên đỉnh đến đâu rồi, hắn hôm nay trở nên so sánh bình thường phân thượng, cũng liền không so đo rồi. Ăn xong cơm tối, Trương Nhã Phong cùng Phương Tình tại trên ghế salon nói chuyện thiếm, Trương Nhã Phong cùng Phương Tình nữ nhân tài ba này trò chuyện đứng lên, càng ngày càng phát hiện mình đúng như Sở Thiên theo như lời, không chỉ có bộ ngực nhỏ, liền đầu cũng nhỏ, Phương Tình cái này vưu vật tài nữ, không chỉ có hình dạng khí chất đều đủ, tri thức cũng dị thường nguyên bác, cầm kỳ thư họa, thiên văn địa lý đều hiểu, lại để cho Trương Nhã Phong quyết định không hề làm bình hoa, dù cho muốn làm bình hoa, cũng muốn làm cái có chất lượng bình hoa. Sở Thiên vừa mới đi ở cửa lớn, Soái quân huynh đệ bỗng nhiên báo lại, một vị vương giáo sư đã đến. Sở Thiên trong lòng khẽ động, mở miệng nói, một người. Một người. Soái quân huynh đệ trả lời đơn giản. Rốt cuộc đã tới. Sở Thiên mỉm cười, vương giáo sư rốt cuộc đến tìm mình, tuy nhiên thời gian đã chậm một điểm. Tại Sở Thiên trong thư phòng, ba người nghiêng nghiêng đối với, trên bàn trà bày biện tam chén nóng hôi hổi trà thơm. Vương giáo sư nhìn xem Sở Thiên cùng Phương Tình, trong nội tâm rất là cảm khái, thật không ngờ Sở Thiên thế lực thật không ngờ lớn, mấy ngày nay thông qua quan hệ nghe ngóng, mới biết được Thủy Tạ Hoa Đô đúng soái quân tổng bộ, Sở Thiên đúng soái quân thiếu soái, mà cái này soái quân khống chế được Thượng Hải toàn bộ hắc đạo, không thể tưởng được tuổi còn trẻ, không chỉ có là kỳ thi đại học Trạng Nguyên, hay là hắc đạo thống soái, hắc bạch hai nhà chơi vòng như thế như cá gặp nước, xem ra thế. Giới này thật là người trẻ tuổi được rồi. Vương giáo sư vốn là nhẹ nhàng hít một câu, lập tức cười cười nói, Sở Thiên, không nghĩ tới ngươi đã thành một phương bá chủ rồi, thật là làm cho ta khiếp sợ a. Sở Thiên mỉm cười, không để ý tới vương giáo sư khích lệ, mà là khai môn kiến sân nói, vương giáo sư đem tìm hiểu Thủy Tạ Hoa Đô, chỉ sợ vẫn là vì ra dê địa đồ a. Vương giáo sư sửng sốt một chút, thật dài thở dài, nói, nguyên lai thật đúng là lừa không được ngươi, ngươi nói không sai, ta đúng là vì ra dê địa đồ mà đến. Thế nhưng là, Sở Thiên cũng không có cách nào khảo chứng và chú thích đi ra, chỉ sợ hắn không giúp được vương giáo sư cái gì a. Phương Tình thay Sở Thiên tròn lấy một cái mình cũng không dám khẳng định nói dối. Vương giáo sư nhìn xem cái này lớn lên không thể bắt bẻ nữ hài, ôn nhu hào phóng, khí chất trang nhã, đã có được đồng phương mỹ nữ hết thể khí tức, cười cười nói, Phương Tình, ngày đó, ta bắt được Sở Thiên trên mặt một chút do dự, cho nên ta biết rõ hắn khẳng định có biện pháp khảo chứng và chú thích ra dê địa đồ, hắn không nói cho ta. Có lẽ là lo lắng an toàn của ta, hoặc là lo lắng ta bị người lợi dụng, cho nên nói chính mình không cách nào khảo chứng và chú thích. Phương Tình nhìn xem Sở Thiên, vấn đề này chỉ có lưu cho Sở Thiên chính mình trả lời. Xác thực, vương giáo sư nói không có sai, ta ngoại trừ lo lắng an toàn của ngươi, lo lắng hơn ngươi bị người lợi dụng. Sở Thiên sắc mặt rất bình tĩnh, đồng nhiên chầm chầm vào vương giáo sư nói, vương giáo sư, xế chiều hôm nay Dư Hiểu Lệ cũng không phải là trợ thủ của ngươi. Bên cạnh ngươi hai người trẻ tuổi kia cũng không phải hộ vệ của ngươi, phải nói, đúng ra dê địa đồ bảo tiêu, đúng hay không? Vương giáo sư lần nữa khiếp sợ, nhìn xem Sở Thiên nói, Sở Thiên, ngươi có thể nhìn ra hai người trẻ tuổi kia không phải hộ vệ của ta, cái này không kỳ quái, bởi vì ta một cái lão ngoan đồng không có gì tốt bảo hộ đấy, nhưng ngươi là như thế nào nhìn ra Dư Hiểu Lệ không phải trợ thủ của ta đâu này? Sở Thiên không có trả lời, mỉm cười, nhàn nhạt nói, ta còn biết rõ Dư Hiểu Lệ đúng tài trợ người của ngươi, còn biết bên cạnh ngươi hai người trẻ tuổi cũng là hắn đưa cho ngươi đấy. Vương giáo sư lần này dựng lên ngón cái, tán dương nói, Sở Thiên, ngươi thật lợi hại, như vậy đều bị ngươi điều tra ra rồi. Phương Tình cười cười, cho vương giáo sư tục chén nước, nói, Sở Thiên không phải điều tra ra đấy, mà là nhìn ra được. Lập tức đem ngày đó tại ở trên đảo quán cà phê sự tình, Sở Thiên cách nhìn toàn bộ giảng thuật đi ra, nghe được vương giáo sư âm thầm kinh ngạc. Cái này Sở Thiên quan sát năng lực phân tích thật sự cường hãn, không thể tưởng được một cái tay xương để cho hắn suy luận ra nhiều như vậy sự tình. Đúng rồi, vương giáo sư, các ngươi vì đi Quy Châu, gần nhất có phải hay không làm quân đội giấy thông hành à? Sở Thiên nhớ tới cái kia bộ phận chiếc A-88V-88 ra hiện tại cảnh bị khu, trong lòng nghĩ muốn chứng minh là đúng một ít gì đó. Vương giáo sư trong chén nước trà lắc lư một cái, không tin nhìn xem Sở Thiên, thì thào nói, vì tại Quý Châu tránh cho phiền toái không cần thiết. Chúng ta xác thực nhờ cậy người đi cảnh bị khu làm cho tấm vé giấy thông hành, buổi sáng mới nắm bắt tới tay, không thể tưởng được, Sở Thiên ngươi vậy mà cũng biết, ngươi thật sự là thần nhân a. Vương giáo sư mà nói quả nhiên xác nhận Sở Thiên suy đoán. Quả nhiên phía sau màn lớn nhất lão bản đúng Đường Đại Long, Sở Thiên không có nói cho Vương giáo sư, Dư Hiểu Lệ chính là Đường Đại Long người, Đường Đại Long bất tiện tự mình ra mặt, cho nên mới phái ra Dư Hiểu Lệ cùng Vương giáo sư giao tiếp. Lợi dụng vương giáo sư giải thích ra cái kia dương ra dê địa đồ bí mật, sau đó lại nghĩ biện pháp đi đào móc ra bên trong bà bối, chỉ sợ vương giáo sư cũng không biết chính thức ông trùm giấu mặt đúng Đường Đại Long. Đúng rồi, vương giáo sư làm sao sẽ nhận thức Dư Hiểu Lệ đâu này? Sở Thiên đột nhiên hỏi ra cái này nhìn như đơn giản vấn đề. Nàng là Hàng Châu cổ văn vật lịch sử sở nghiên cứu sở trưởng, có một ngày, Dư Hiểu Lệ mang theo cái này dương ra dê địa đồ tới tìm ta, để cho ta cùng hắn hợp tác. hắn nói hắn ra ra dê địa đồ, xuất tiền, ra lao động, ta ra trí tuệ, ra công lực, đem cái này Dương ra dê địa đồ khảo chứng và chú thích đi ra, tìm ra bí mật về sau, cùng một chỗ thăm dò khai phát, bọn hắn sẽ không cầm bên trong bất kỳ vật gì, chỉ muốn tìm được thứ đồ vật về sau cùng nhau nghiên cứu, mượn cơ hội tuyên truyền bọn họ. Cổ văn vật lịch sử sở nghiên cứu. Vương giáo sư chậm rãi đem nhận thức Dư Hiểu Lệ quá trình nói ra, về sau, ta cũng âm thầm nghe ngóng qua, Dư Hiểu Lệ đúng là Hàng Châu cổ văn vật lịch sử sở nghiên cứu sở trưởng, làm điều tra nghiên cứu, tại trên quốc tế phát biểu qua mấy quyển sách có ảnh hưởng lý luận văn, cho nên ta mới đáp ứng cùng các nàng hợp tác, cùng một chỗ tìm ra cái này Dương gia dê địa đồ bí mật. Xem ra đường Đại Long nước thật đúng là sâu, đoán chừng cái kia cổ văn vật lịch sử sở nghiên cứu chính là bọn họ buôn lậu mới phát điểm, đoán được văn vật giá trị về sau, lại đi tư đến từng cái địa phương. Sở Thiên âm thầm nghĩ đến, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, dù sao cái này chỉ đúng suy đoán của mình, còn không có gì thực tế chứng cứ. Sở Thiên nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, vẫn không nói gì, Vương giáo sư đã giữ chặt Sở Thiên tay nói, Sở Thiên, ta biết rõ ngươi thông minh hơn người, cái này ra dê địa đầu ngươi khẳng định có biện pháp khảo chứng và chú thích, lão Vương chân thành hy vọng ngươi có thể giúp ta một tay, ta hy vọng tại chính mình sinh thời, có thể vì quốc gia lại làm chút chuyện, kính dâng cuối cùng một phần lực lượng. Vương giáo sư thần sắc rất chân thành tha thiết, ngôn ngữ rất thành khẩn, Sở Thiên đã có vài phần cảm động, Vương giáo sư đúng đáng giá kính trọng người, Sở Thiên tin tưởng hắn khảo cổ là vì đào móc cứu giúp quốc gia văn vật, là vì lại để cho những cái kia chôn sâu dưới mặt đất đổ vật tái hiện thế gian, mà không phải là vì vinh hoa phú quý. Sở Thiên đương nhiên đều muốn giúp hắn một chút, có lẽ cái này ra dê trên bản đồ đồ vật tại Vương giáo sư trong tay mới có thể tách ra xứng đáng hào quang, chủ yếu hơn chính là, dù cho chính mình không giúp Vương giáo sư khảo chứng và chú thích đi ra, cái này thiên triều 960 vạn hơn km vuông, 1.4 tỷ nhân khẩu, sớm muộn sẽ có cao nhân khảo chứng và chú thích đi ra đấy, khi đó, ra dê địa đồ ở bên trong ẩn tàng đồ vật, Vương giáo sư kết cục cũng khó khăn tại đoán trước hội. Đúng kết quả như thế nào? Ai biết cái kia chính mình cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt Đường Đại Long biết làm xảy ra chuyện gì đâu này. Nếu như mình khảo chứng và chú thích đi ra, ít nhất còn có thể nắm giữ một ít gì đó. Khảo cổ, gặp người chết đấy. Sở Thiên nhàn nhạt nói, hơn nữa chỗ đó rất nguy hiểm. Yên tâm, ta lão Vương không sợ chết. Vương giáo sư nghe ra Sở Thiên nguyện ý giúp hắn, hơn nữa Sở Thiên tựa hồ đã biết chút ít cái gì, vì vậy Vương giáo sư mừng rỡ như điên, thân hình có chút phát run. Không sợ chết. Cũng không tỏ vẻ sẽ không chết. Sở Thiên trong lòng nghĩ đến, trong tay trà nóng tại lắc lư trong nổi lên nho nhỏ rung động, lập tức khôi phục bình tĩnh. Sở Thiên thở dài, chăm chú nhìn Vương giáo sư nói, ta có thể giúp ngươi, nhưng là ta cũng muốn tiến đến, ta cũng muốn nhìn xem trong lúc này có đồ vật gì đó, yên tâm, ta Sở Thiên chẳng qua là tò mò nhìn xem, sẽ không đánh những cái. Kia đổ cổ chủ ý nếu như Vương giáo sư đáp ứng lời nói, vậy có thể tiếp tục đàm phán. Sở Thiên không có đem nói cho hết lời. Nếu như không đáp ứng, vậy không có đàm phán. Phương Tình con mắt ôn nhu nhìn xem Sở Thiên, hắn minh bạch Sở Thiên ý tứ, Sở Thiên sở dĩ muốn tiến đến, ngoại trừ muốn tìm tòi nghiên cứu những cái kia đồ cổ, hơn nữa là đều muốn bảo hộ Vương giáo sư cùng văn vật an toàn. Một hồi gió đêm thổi qua, thủy tạ hoa đô xoáy quân huynh đệ đều cảm giác được vài phần cảm giác mát, không khỏi khỏa khỏa y phục trên người. 2. Chương 212, giải mã ra dê địa đồ. 2. Vương giáo sư con mắt mở sâu sắc đấy, tựa hồ có chút không tin Sở Thiên nói ra lời nói này, cho hắn mà nói, Sở Thiên có thể đồng hành, là hắn nhìn thấy Sở Thiên về sau, một mực nhớ mãi không quên yêu cầu xa vời, thậm chí ngay cả mình cũng cảm thấy yêu cầu xa vời, cho nên sách cũng không dám sách, hiện tại Sở Thiên chủ động yêu cầu tiến về trước, hắn tại sao có thể không mừng rỡ như điên đâu này. Vì vậy, Vương giáo sư lần nữa bắt lấy Sở Thiên tay, kích động nói, Sở Thiên, ta hoan nghênh ngươi tiến về trước trả lại không kịp đâu này. Làm sao sẽ không đáp ứng đâu này? Có ngươi đang ở đây, ta cảm giác lần này đào móc khai phát lại thêm mấy phần nắm chắc, yên tâm đi, mang người nào tiến đến, ta có thể làm chủ. Phương Tình cũng sẽ biết đi. Sở Thiên lại nổ ra một câu, hắn sẽ là tốt trợ thủ, Phương Tình, ngươi nguyện ý đi không? Vương giáo sư trên mặt lần nữa giơ lên hưng phấn, gật gật đầu, có thể, ta vẫn cảm thấy Phương Tình tại khảo cổ phương diện rất có tiềm chất, ước gì hắn cũng đi đâu. Phương Tình ôn nhu nhìn xem Sở Thiên. Mặc dù mình đối với khảo cổ cái gì đào móc khai phát không có gì hứng thú, nhưng chỉ cần có Sở Thiên tại địa phương, hắn cũng cảm giác được có ý nghĩa, dù là lại nguy hiểm, dù là lại gian khổ, hắn cũng sẽ không e ngại, vì vậy gật gật đầu, cùng Sở Thiên nói, ta đi. Sở Thiên gật gật đầu, thần sắc rất nghiêm túc cùng Vương giáo sư nói, Vương giáo sư, ra dê địa đồ. Vương giáo sư lần nữa mời thần giống nhau đem ra dê địa đồ cẩn thận từng ly từng tí đem ra. Ra dê địa đồ, sáng ngời đèn bàn. Sở Thiên cầm lấy kính lúp tỉ mỉ xem lấy ra dê địa đồ mỗi lần một nơi, không lọt mất từng cái thủy tộc văn tự cổ đại. Vương giáo sư con mắt nhìn xem ra dê địa đồ, lại nhìn xem Sở Thiên, khẩn trương như là đang chờ đợi bom nguyên tử bộc phát. Phương Tình ở bên cạnh cầm lấy giấy bút, nhìn xem Sở Thiên, tùy thời chuẩn bị ghi chép chút gì đó. Suốt một giờ, cái này hơn trăm cái thủy tộc văn tự cổ đại trọn vẹn bỏ ra Sở Thiên một giờ, mới khảo chứng và chú thích đi ra. Dù sao thủy thư cổ xưa văn tự, trong đó chữ tượng hình nhiều, phảng phất chữ Hán giáp cốt văn, kim văn cũng nhiều, toàn bộ chung vào một chỗ chỉ có 400 nhiều một chữ độc nhất, thường dùng một chữ độc nhất chỉ có 100 nhiều, hơn nữa cái này thường dùng hơn trăm chữ giới hạn tại tôn giáo hoạt động trong sử dụng, cho nên Sở Thiên muốn đem ra dề trên bản đồ hơn trăm thủy tộc văn tự cổ đại khảo chứng và chú thích ra ý tứ chân chính, kia độ khó không thua gì một lần nữa sáng tạo giáp cốt văn chữ. Chính như kỳ thi đại học đệ tử, tuy nhiên nhận ra cổ văn chữ, nhưng rất khó lý giải đưa ra ý nghĩa. Hay là mở rộng tiếng phổ thông tốt. Sở Thiên lau lau trên đầu mồ hôi dịt, nhẹ nhàng than ra một câu như vậy. Khảo chứng và chú thích về sau, Sở Thiên lại rất nghiêm túc nhìn mấy lần, lại để cho nội dung bên trong đã toàn bộ nhớ kỹ trong lòng, mới mỉm cười. Đối với Phương Tình nói, Phương Tình, cầm rượu cồn, chậu than, còn có nước trong cho ta, còn muốn cả mạ dạ. Phương Tình gật gật đầu, thả tay xuống bên trong giấy bút, đi ra ngoài chuẩn bị đồ. Vương giáo sư nghe được Sở Thiên muốn rượu cồn, chậu than, nước trong, liền đoán được Sở Thiên đã khảo chứng và chú thích ra ra dê địa đồ bí mật, hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn nói, Sở Thiên, cái kia hơn 100 thủy tộc văn tự cổ đại nói cái gì đó đâu này? Có phải thật vậy hay không có cổ văn vật di tích đâu này? Sở Thiên bưng dần dần trở nên lạnh trà xanh, uống một ngụm, nhuận nhuận ít hầu, nói, là, vâng, đúng, đấy. Hơn trăm thủy tộc văn tự cổ đại rất rõ ràng chỉ thị, tại thủy tộc chỗ của người ở. Có một thạch quan mộ, trong quan tài có một tù trưởng, bên trong vật bồi táng phong phú, trong đó có khối ngưu đầu nhân thân như ngọc thạch đúng chấn hòm quan tài chi bảo, giá trị liên thành. Lập tức Sở Thiên thở dài, nói, nhưng hơn trăm thủy tộc văn tự cổ đại bên trong cũng không nói gì, cái chỗ này ở nơi nào, có thể là có thủy tộc người ở lại bất kỳ một cái nào địa phương. Vương giáo sư trên mặt chỉ có thể dùng mừng rỡ như điên đến biểu thị ra, trong mắt thậm chí mang một ít nước mắt, thật tốt quá, nếu quả thật có thể khai quật ra cái này thạch quan mộ. Nghiên cứu đồ vật bên trong, đặc biệt là cái kia tù trưởng, sẽ đối với thủy tộc cổ đại kinh tế, văn hóa, dân tộc có vượt thời đại ý nghĩa. Sở Thiên khẽ gật đầu, trong nội tâm thầm khen, cái này Vương giáo sư nghe được những cái. Kia vật bồi táng, như đầu nhân thân ngọc thạch như, còn có trong quan tài chi thi, chỉ muốn như thế nào khai phát nghiên cứu giá trị, mà không phải nghĩ đến có thể bán bao nhiêu tiền. Xem tới đây chính là các nhà khảo cổ học cùng trộm mộ khác nhau rồi, người phía trước khai quật cứu giúp nghiên cứu. Người kia hám lợi, nhiều ít cổ mộ tại lợi chữ phía trước bị phá hư hầu như không còn, đánh mất nhiều ít lịch sử đi tìm nguồn gốc giá trị. Vương giáo sư, được hay không được như vậy, ngươi đem ra dê địa đồ bí mật báo cáo quốc gia, làm trên mặt phái người hiệp trợ ngươi đi đào móc. Sở Thiên toát ra một câu, nếu như ta đem ra dê địa đồ tiêu chí cho ngươi tìm ra. Vương giáo sư nhẹ nhàng hít một câu, lắc đầu, cười khổ mà nói, tại chưa có xác định thạch quan mộ chuẩn xác vị trí lúc trước. Phía trên sẽ không lãng phí tài lực vật lực phái người đến hiệp trợ ta đấy, dù sao chẳng qua là ra dê địa đồ trình bày, vừa rồi không có lịch sử căn cứ, lịch sử khảo cứu, đơn giản mà nói à, Tào Tháo mộ liền tại Hà Nam, ngươi nói, Trung ương có thể hay không đem hết toàn lực đi thăm dò đào móc đâu này. Ngoại trừ cái này mộ ẩn nấp tính chất, chủ yếu hơn chính là khảo cổ ngoại trừ thăm dò, còn muốn xem thiên ý. Chỉ sợ, còn muốn xem người dự kiến a. Phương Tình cầm lấy Sở Thiên cần vài kiện đồ vật tiến đến. Nghe được Vương giáo sư ý trời, nhịn không được cười xen vào một câu. Vương giáo sư cười cười, tránh mà không đáp nói, Phương Tình, ngươi chính là như vậy nghịch ngợm. Vương giáo sư cùng Phương Tình đều thuộc về thể chế bên trong người, tự nhiên biết rõ tại thể chế bên trong làm việc trói buộc, phía trên lãnh đạo bọn chúng đều là người tinh, đối với không có phát hiện đồ cổ di tích, ngoại trừ không muốn lãng phí nhân lực vật lực, chủ yếu hơn chính là, những cái kia đồ cổ di tích tràn đầy chuyện xấu, tràn đầy nguy hiểm. Nếu như khảo cổ người thuận lợi tìm được, cũng đào móc bảo hộ, đúng là một cái công lớn, có thể trở thành chính trị vô liếng. Nhưng nói chuyện xấu đâu này? Nếu như không có tìm được, khảo cổ người bình an đã trở về, nhiều lắm thì lãng phí kinh phí cùng nhân lực mà thôi. Nếu như đã tìm được, khảo cổ người ra nguy hiểm, tối thiểu có thể ưu khuyết điểm tương để. Nếu như lại không có tìm được, khảo cổ người lại xảy ra sự tình, chính mình mũ cánh chuồn, quan tước, đoán chừng cũng chấm dứt. Tại quan trường lăn lộn người. Cũng biết quy tắc ngầm, không cầu có công, nhưng cầu không qua, luộc lâu rồi, con dâu đã thành bà, tự nhiên có thể thăng quan phát tài, hà tất đi bước lên những cái kia hiểm đâu này. Sở Thiên cười nhạt một tiếng, tự nhiên biết rõ Vương giáo sư nỗi khổ tâm, kiên cố hơn định, lần này cần giúp đỡ Vương giáo sư tìm được cái này thạch quan mộ, hoàn thành cái này Vương giáo sư tâm nguyện. Sở Thiên quay đầu cùng Phương Tình nói, Tình tỷ tỷ, trước tiên đem cái này ra dê địa đồ quay chụp 12 dương, liền phách. Phương Tình tuy nhiên không biết Sở Thiên muốn làm những thứ gì, nhưng vẫn là chuyên nghiệp cầm lấy ca mạ giác, thủ pháp thuần thục vô đứng lên. Sau một lát, Phương Tình buông xuống ca mạ giác, kiểm tra rồi mấy lần, đối với Sở Thiên nói, đã quay xong rồi, bảo tồn tốt rồi, pixel đầy đủ phóng đại đến nguyên dạng gấp 3. Sở Thiên gật gật đầu, đi ra phía trước, cây đuốc bùn đặt ở trên mặt bàn, ngược lại một chút rượu cồn đặt ở trong chậu than, sau đó dùng hỏa nhen nhóm, sắc mặt ngưng trọng cầm lấy ra dê địa đồ một tấc nướng. Cứ như vậy nướng nửa giờ về sau, Sở Thiên cây đuốc đã diệt, đem cả dương ra dê địa đồ ném vào có rượu cồn trong chậu than. Vương giáo sư cùng Phương Tình rõ ràng nhìn thấy hơn trăm thủy tộc văn tự cổ đại dần dần biến mất, tùy theo, một bộ càng nguyên vẹn kỹ càng tựa như mạch lạc. Tranh vẽ phù hiện tại ra dê trên bản đồ, thay thế trước kia đơn giản địa đồ cùng chữ viết. Sở Thiên ngẩng đầu cùng Phương Tình nói, Tình tỷ tỷ, nhanh lên chụp ảnh, liền phách 12 dương. Phương Tình lại bắt đầu vô đứng lên, sau một lát, kiểm tra hết ca mạ giác. Hướng Sở Thiên gật gật đầu nói, đối phó. Vương giáo sư rất là ngạc nhiên nhìn xem Sở Thiên, Sở Thiên không chỉ có thể khảo chứng và chú thích ra ra dê trên bản đồ hơn trăm thủy tộc văn tự cổ đại, còn biết như thế nào biểu hiện chính thức ám đồ, loại đến tuổi này tại sao có thể có như thế lịch duyệt cùng tạo nghệ đâu này. Xem ra Liễu Trung Hoa nói thật sự là không sai, Sở Thiên loại nhân vật này, trăm năm cũng không nhất định có một cái. Sở Thiên gật gật đầu, quay đầu cùng Vương giáo sư nói, Vương giáo sư, xem thật kỹ nhìn ngươi cái này khối da dê địa đồ A, một hồi sẽ qua, nó liền thực đã thành một khối da dê rồi. Vương giáo sư nghe được Sở Thiên lời mà nói, rất là không rõ, thăm dò chăm chú nhìn mấy lần ngâm mình ở rượu cồn bên trong da dê địa đồ, thấy kia da dê địa đồ không có gì động tĩnh, chính thức buồn bực chi tế, chỉ thấy được Phương Tình mắt sáng rực lên, lần nữa nhìn kỹ, trong nội tâm cũng ám ăn cả kinh, da dê trên bản đồ cho thấy đến ám đồ đang từ từ rút đi, rõ ràng đồ cũng chậm chậm biến mất, sau một lát, liền không còn có cái gì nữa, chính như Sở Thiên theo như lời đấy, đã thành chính thức. Một khối da dê, tuy nhiên niên đại rất xưa một điểm. Vương giáo sư cùng Phương Tình kinh ngạc nhìn Sở Thiên, hiển nhiên muốn biết đáp án. Sở Thiên có chút bất đắc dĩ, nhưng biết rõ giải thích chỉ sợ muốn phí không ít miệng lưỡi, dứt khoát không rõ ràng nói, hóa học tác dụng, da dê bản thân nguyên tố, vôi, phù thạch, rượu cồn, đun nóng đợi xen lẫn trong cùng một chỗ, đã đến cái trở lại như cũ tác dụng, cho nên những cái kia chữ A. Đồ A. Sẽ không có. Vương giáo sư cùng Phương Tình bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, trong trí nhớ giống như học qua những vật này. Bất quá, Vương giáo sư hỏi tiếp ra một cái lại để cho nghi vấn, Sở Thiên, làm sao ngươi biết như vậy có thể cho ám đồ cho thấy đến à? Chẳng lẽ cái kia hơn trăm thủy tộc văn tự cổ đại bên trong có trình bày phương pháp? Sở Thiên sờ sờ cái mũi, mỉm cười, trên mặt có vài phần không có ý tứ, nói, kỳ thật, đúng ta đoán đấy. Vương giáo sư cùng Phương Tình quả thực muốn té xỉu rồi, Vương giáo sư tâm đều có vài phần nghĩ mà sợ, nói, vạn nhất không có ám đồ xuất hiện, da dê lại bị trở lại như cũ rồi, cái kia, đây không phải là manh mối đã đoạn. Cho nên ta mới chịu Phương Tình chụp phía trước cái kia 12 tấm hình A. Sở Thiên nhàn nhạt mà cười cười nói, Vương giáo sư yên tâm, Sở Thiên làm sự tình tự nhiên có chừng mực đấy. Vương giáo sư lúc này mới trong nội tâm hơi chút yên ổn, cái này Sở Thiên thật đúng là có gan chịu A. Ngẫu nhiên làm cho người ta dở khóc dở cười, bất quá, chính như hắn theo như lời đấy, làm sự tình vẫn có phân tức. Sở Thiên lại để cho Phương Tình đem đằng sau ám đồ bỏ vào cỏm cụ tờ, sau đó phóng đại, ba người nhìn xem địa đồ, lại nhìn xem lẫn nhau, cái này địa đồ văn lộ xác thực rất rõ ràng, văn lộ chính giữa còn có cái sâu sắc điểm, đoán chừng chính là thạch quan mộ chỗ rồi, vấn đề là cái chỗ này là nơi nào đâu này. Thiên triều 960 vạn hơn km vuông, dựa vào ám đồ những thứ này văn lộ. Không biết muốn tra tới khi nào, đoán chừng mấy cuộc đời tìm khắp không đi ra. Vương giáo sư nhìn xem phóng đại địa đồ, thì thào tự nói, ở nơi nào đâu này. Hữu sơn hữu thủy địa phương nhiều như vậy. Sở Thiên nghĩ một lát, mỉm cười, nói, Vương giáo sư, đừng nản chí, cái này dương ám đồ văn lộ vô cùng rõ ràng trong sáng. Nếu như đặt ở vài thập niên trước, chỉ sợ thật không có biện pháp tìm được, nhưng ở hiện đại hôm nay, đây hết thể liền trở nên dễ dàng. Phương Tình tựa hồ cũng nhớ ra cái gì đó. Nhàn nhạt mà cười cười, nói, bởi vì đã có cỏm tủ thờ, cho nên những thứ này liền dễ dàng. Sở Thiên tán dương nhìn xem Phương Tình, nhà mình nữ nhân này thật đúng là thông minh, chính mình chỉ nói một chút như vậy, hắn liền biết rõ ý tứ của mình. Vương giáo sư còn không có kịp phản ứng, hơi sửng sốt. Sở Thiên nhìn xem cổng tủ tờ, hướng Vương giáo sư giải thích nói, Vương giáo sư, tuy nhiên những thứ này ám đồ không có xác thực nói rõ thạch quan mộ ở đâu cái tỉnh, cái nào thành phố, huyện nào, cái nào thôn, nhưng chúng ta có thể lợi dụng văn lộ đến soát chọn, tìm được nơi thích hợp. Phương Tình gật gật đầu, nói, tuy nhiên niên đại đã lâu, thôn xóm có chút biến hóa, nhưng sơn thủy hình dạng mặt đất có lẽ không có quá lớn thay đổi, chỉ cần chúng ta đem những này văn lộ cùng thiên triều địa đồ so sánh với, tự nhiên rất nhanh sẽ biết rõ cái này thạch quan mộ ở nơi nào. Vương giáo sư vô đầu một cái, đã minh bạch Sở Thiên cùng Phương Tình ý tứ, giơ cái không thỏa đáng ví von, ta hiểu được, tỉ như ta trước kia bình thẩm đệ tử luận văn thời điểm, xem bọn hắn có hay không sao chép, liền từ bọn họ văn vẻ bên trong lựa chọn bên trên như vậy vài đoạn, phóng tại bái đủ tìm kiếm, nếu như tìm ra đã đến, vậy hắn chính là sao chép rồi, các ngươi cái này thì làm mưu đồ lục soát đồ, đúng không? Sở Thiên cùng Phương Tình trần chờ một chút, tuy nhiên Vương giáo sư ví von không hợp lắm, nhưng ý của hắn đúng chính xác, vì vậy gật gật đầu. Vương giáo sư cao hứng vỗ Sở Thiên cùng Phương Tình, hưng phấn nói, Sở Thiên, Phương Tình, các ngươi thật sự là quá thông minh, như vậy các ngươi đều nghĩ ra. Sở Thiên âm thầm hổ thẹn một chút, kỳ thật Sở Thiên cũng là nhìn thấy cái này ám tranh vẽ rất đúng kỹ càng trong sáng, đoán chừng vẽ người là cái tinh thông vẽ bản đồ chi nhân, mới có thể như thế tinh xảo, mình cũng mới có cái này không phải biện pháp, nếu quả thật chính là người bình thường tay vẽ đi ra địa đồ, đừng nói mưu đồ lục soát đồ rồi, liền nhìn đều xem không hiểu rồi. Phương Tình mở ra nhất trương thiên hướng mới nhất địa đồ, hỏi Sở Thiên, có hay không đại khái phạm vi, như vậy có thể tiết kiệm không ít thời gian. Quý Châu. Sở Thiên nhàn nhạt mà nói, dù sao Quý Châu tỉnh đúng quốc gia của ta thủy tộc nhân khẩu tối đa tỉnh, cảnh nội thủy tộc nhân khẩu chiếm cả nước thủy tộc tổng nhân số khẩu. Phương Tình nắm con chuột, tại trên máy vi tính tập trung tinh thần tìm kiếm, Sở Thiên trong tay nắm nước trà cũng đã trở nên lạnh buốt. Vương giáo sư tuy nhiên lớn tuổi, giờ phút này nhưng là không hề buồn ngủ, hai mắt chằm chằm vào ngày xưa lại để cho đầu hắn chóng mặt, nhưng bây giờ cảm kích cỏm tụ tờ. Cái này lục soát đồ tuy nhiên không giống văn tự tìm tòi giống nhau, vừa tìm tắc liền đi ra hơn 10 vạn kết quả, làm cho người ta tìm kiếm bị dày vò, nhưng vẫn là có mấy trăm kết quả, Phương Tình chỉ có thể nguyên một đám đối lập xuống dưới, tuy nhiên rườm rà, nhưng tối thiểu đã có phương hướng. Không có người nói chuyện, 15 phút đồng hồ trôi qua, không có kết quả. 30 phút đồng hồ trôi qua, còn không có kết quả, 49 phần đích thời điểm, Phương Tình bỗng nhiên kêu một tiếng, hưng phấn nói, đã tìm được, cả hai có 70% tương tự trình độ. 2. Chương 213, đều ở trong lòng bàn tay. 2. Tam Đô thủy tộc huyện tự trị. Phương Tình cố gắng làm cho tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Tam Đô thủy tộc huyện tự trị, là toàn nước duy nhất thủy tộc huyện tự trị, ở vào Quý Châu tỉnh Tây Nam bộ phận, phía đông cùng phía đông nam cùng Kiềm Đông Nam Châu Dung Giang, Lôi Sơn hai huyện là hàng xóm. Mặt phía nam cùng Bản Châu Lệ ba huyện giáp giới, phía tây cùng phía tây bắc cùng Độc Sơn huyện, đều đặn thành phố tiếp giáp, mặt phía bắc cùng Kiềm Đông Nam Châu Đan Trại huyện tiếp giáp, huyện cảnh ở vào Vân Quy cao nguyên đông nam sườn dốc, địa thế tự tây bắc hướng đông nam nghiêng. Độ cao so với mặt biển tại 400-1000m tầm đó, vùng núi diện tích chiếm 94%, đúng điển hình vùng núi huyện. Sở Thiên khai đầu dài dò xét đi qua, so sánh lấy ra dê ám đồ cùng tam đô địa lý sơn mạch, kỹ càng nhìn một hồi. Chỉ vào ra dê ám đồ văn lộ chính giữa điểm, cùng Vương giáo sư nói, ra dê ám đồ văn lộ chính giữa chút tại Tam Đô thị trấn phương Bắc, cụ thể lộ trình tỷ lệ muốn đi đến bên kia xem sơn mạch mới rõ ràng. Vương giáo sư cầm lấy kính lúp, tham khảo một hồi, gật gật đầu nói, Sở Thiên, ngươi nói không sai, dựa theo phương hướng phán đoán, đúng là Tam Đô thị trấn phương Bắc. Cụ thể đến thị trấn, lại có phương vị, liền dễ dàng nhiều hơn, đi đến bên kia tìm xem địa phương người, hỏi một chút tình huống. Lại so sánh ra dê ám đồ phía trên chính là cái kia văn lộ chính giữa điểm, có lẽ có thể tìm được thạch quan mộ đại khái phương hướng cùng vị trí. Vương giáo sư hai mắt tỏa ánh sáng, tựa hồ đã gặp được cái kia thạch quan mộ, kinh nghiệm chu đáo mở miệng nói. Sở Thiên thân lưng mỏi, gọi Phương Tình đóng dấu ra một tờ ra dê ám đồ cho Vương giáo sư, sau đó nói, Vương giáo sư, lần này tiến đến Tam Đô thủy tộc huyện tự trị, ít người rồi, không dễ làm sự tình, nhiều người cũng không nên làm việc, ta nghĩ tạo thành một cái 10 người đội ngũ là tốt, ta đây bên cạnh 3 người, ngươi Vương giáo sư một người, còn thừa lại 6 cái danh ngạch, ngươi Vương giáo sư mình và Dư Hiểu Lệ hiệp thương lấy xử lý a. Vương giáo sư cẩn thận cất kỹ cái kia phó địa đồ, gật gật đầu, nói, tốt, ta trở về hiệp thương một chút, chúng ta chuẩn bị một chút, 3 ngày sau xuất phát như thế nào? Tốt, 3 ngày sau xuất phát. Sở Thiên gật gật đầu, lập tức cùng Phương Tình nói, Tình tỷ tỷ, tiễn đưa Vương giáo sư sớm chút đi về nghỉ ngơi đi. Phương Tình đứng dậy, cười mang Vương giáo sư xuống lầu. Vương giáo sư vô ngực một cái địa đồ, trên mặt sáng chói như bầu trời ánh sao sáng, không nghĩ tới đêm nay thậm chí có lớn như vậy thu hoạch, chuyến đi này không tệ. Phương Tình đưa xong Vương giáo sư trở về, đối với Sở Thiên nói, thiếu soái, ngươi đem tất cả thứ đồ vật đều nói cho Vương giáo sư, không sợ Dư Hiểu Lệ đúng trộm mộ phần tử sao? Vạn nhất Vương giáo sư nói cho Dư Hiểu Lệ, sau đó bỏ qua một bên chúng ta, đi đầu một bước, đào mở thạch quan mộ, không chỉ có lấy đi bên trong thứ đăng giá, còn có thể phá hư toàn bộ mộ thất, chúng ta đây đã có thể đã thành tội nhân thiên cổ rồi. Sở Thiên mỉm cười, sờ sờ cái mũi, nhàn nhạt nói, Vương giáo sư là một đáng giá tôn trọng người, hắn sẽ không làm những chuyện này, dù cho Dư Hiểu Lệ theo Vương giáo sư trong miệng móc ra hết thảy, đã biết thạch quan mộ tại Tam Đô thủy tộc huyện tự trị, cầm lấy ám đồ đi tìm, bọn hắn cũng tìm không thấy cái chỗ kia, vĩnh viễn không có khả năng tìm được. Vì cái gì? Phương Tình kỳ quái nhìn xem Sở Thiên, không hiểu nói, thiếu soái, ngươi muốn biết rõ, hiện tại ăn trộm mộ cơm người, thủ đoạn đều cao siêu vô cùng đâu rồi, so với cái kia khảo cổ đội còn chuyên nghiệp, đã có chính xác địa đồ, bọn hắn tự nhiên có thể tìm được chính xác vị trí. Sở Thiên tự nhiên tin tưởng Phương Tình lời mà nói, lợi chữ vào đầu, những cái kia trộm mộ người đã sớm mỗi cái thành tình, nếu không thiên triều nhiều như vậy văn vật tiểu cũng không vì vậy mà biến mất. Rất đơn giản. Sở Thiên trên mặt hay là dương lên nụ cười xấu xa, nói, bởi vì hơn trăm thủy tộc văn tự cổ đại phía dưới cùng nhất còn có một hàng chữ, ta không có nói ra. Cái gì chữ? Phương Tình bưng lên đã làm lạnh nước trà, uống một hớp lớn, bật thốt lên hỏi. Sở Thiên vô tội nói ra một câu, ngược mà đi. Phương Tình trong miệng nước trà phun tới, trong mắt ngậm lấy vui vẻ, ngươi thật là một cái tiểu bại hoại. Sở Thiên tiến lên ôm Phương Tình, hôn một chút gương mặt của nàng, nhu tình nói, Phương Tình, lần này đi tìm thạch quan mộ, một đường tràn ngập vô số chuyện xấu, vô số nguy hiểm, mà ngươi còn không chút lựa chọn đáp ứng cùng ta tiến đến, thật là làm cho ta cảm động. Chỉ cần có ngươi đang ở đây, lớn hơn nữa nguy hiểm, ta còn không sợ, huống chi chúng ta đi địa phương cũng không phải sa mạc, cũng không phải thâm sơn, mà là ổn ảo Tam Đô thủy tộc huyện tự trị, có thể có nguy hiểm gì đâu này. Phương Tình đầu tựa ở Sở Thiên trên người, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve Sở Thiên, tại hắn Phương Tình mà nói, Sở Thiên chính là nàng toàn bộ thế giới. Chỉ cần có thể mười ngón cấu chặt, trời sập xuống lại có làm sao đâu này. Sở Thiên nhẹ nhàng hít một câu, lắc đầu nói, cái thế giới này, nguy hiểm nhất thường thường không phải ác liệt hoàn cảnh, mà là nhân tâm. Nếu như ta đoán không sai, Dư Hiểu Lệ xác thực chính là trộm mộ phần tử rõ ràng hợp lý, hắn phía sau màn lão bản rất có thể chính là Hàng Châu Đường Đại Long. Phương Tình trong nội tâm cả kinh, ngẩng đầu nhìn Sở Thiên, nói, ngươi vậy mà biết rõ Dư Hiểu Lệ bọn họ là trộm mộ phần tử, còn muốn bọn hắn cùng một chỗ tiến về trước. Không sợ bọn họ tìm được mộ thất về sau, làm xảy ra chuyện gì sao? Dù cho nói cho Vương giáo sư, thì có ích lợi gì đâu này? Nếu như ta đoán chừng không sai, Vương giáo sư nhất định một mực bị bọn hắn 24 tiếng đồng hồ giám sát và điều khiển lắm. Sở Thiên thần tình lộ ra có vài phần bất đắc dĩ, thở dài nói, vô luận chúng ta như thế nào vứt xuống bọn hắn đều có cơ hội tìm được hành tung của chúng ta, cho nên dứt khoát muốn bọn hắn cùng một chỗ tiến về trước, có thể giảm bớt rất nhiều không tất yếu quấy nhiễu. Vậy ngươi cái này 10 người đoàn đội cũng không cần cho bọn hắn 6 cái danh ngạch A, đây không phải cho bọn hắn quang minh chính đại. Phương Tình nói đến đây, đồng nhiên vô mạnh đầu nói, ta hiểu được, Dư Hiểu Lệ đúng trộm mộ phần tử lời mà nói, như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ phân hai nhóm người, một đám theo chúng ta xen lẫn trong cùng một chỗ, mặt khác một đám âm thầm đi theo chúng ta, cho nên ngươi dứt khoát cho bọn hắn 6 cái danh ngạch, lại để cho thực lực của bọn hắn chính thức bày ra đến, như vậy giấu ở âm thầm trộm mộ phần tử tiểu ít đi rất nhiều. Chúng ta chính thức nguy hiểm tiểu ít đi rất nhiều. Sở Thiên khen ngợi gật đầu, vuốt xuôi Phương Tình cái mũi, cười cười nói, dù sao minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, cho bọn hắn quang minh chính đại khảo cổ cơ hội, nói như vậy, chúng ta nhiều ít có thể nắm giữ đến thực lực của bọn hắn. Dùng ta xem, bọn hắn chỉ biết hai loại cách, một là trước chúng ta một bước tìm được mộ thất, sau đó đem thứ đáng giá lấy đi. Hai là đã đến mộ thất về sau lại đối với chúng ta hạ sát thủ, nếu như chúng ta chỉ cấp bọn hắn một hai cái danh lệch. Bọn hắn hội áp dụng loại thứ nhất phương án, dù sao chúng ta nhiều người. Nếu như cho bọn hắn 6 cái danh ngạch, bọn hắn sẽ bảo trì không sợ hãi, tiến vào mộ thất về sau giết mấy người chúng ta. Cho nên ngươi đã nghĩ ngợi lấy khi bọn hắn quang minh chính đại hạ sát thủ thời điểm ngược lại bưng bọn hắn. Phương Tình giống như cười cười, dị thường mê người, ngón tay tại Sở Thiên bộ vị nhạy cảm nhẹ nhàng trêu đùa nói, ngươi à, thật là một cái tiểu bại hoại. Sở Thiên bị Phương Tình khiêu khích, dần dần đã có phản ứng. Tay trái không chút khách khí theo Phương Tình đằng sau váy đi vào, đầy đặn thẳng cứng bờ ngông dị thường làm cho người ta. Phương Tình mê say hôn lên Sở Thiên bờ môi, bước chân dịch chuyển lấy hướng ghế salon bên cạnh té xuống. khởi, khởi, trên thân khởi. Thế nhưng là Sở Thiên còn không có bao lâu, cái kêu biến thái chuông điện thoại di động vang lên, Sở Thiên chỉ có thể ảo nao rút ra lưu luyến tay đi đón lôi thời điện thoại, vừa mới chuyển được chợt nghe đến Vương giáo sư như giết heo thanh âm, Sở Thiên, Sở Thiên, việc lớn không tốt rồi, ta vừa mới trở lại nội thành đã bị người đánh cướp, đám này thiếu đạo đức ra hỏa, không chỉ có cướp đi tiền của ta, ngay cả ta địa đồ đều bị người tịch thu, ta bây giờ đang ở đồn công. An điện thoại cho ngươi đâu? Sở Thiên thầm nghĩ, Dư Hiểu Lệ đám người này ra tay thực vui vẻ, xem ra xác thực đều muốn đi trước một bước tìm Thạch Quan Mộ quyết định, nếu như tìm được hay dùng không hơn Vương giáo sư cùng mình rồi, không tìm được lời mà nói, cũng không có cái gì tổn thất, đến lúc đó vẫn như cũ minh tuyến, gút đi theo mình và Vương giáo sư, thật sự là hai bút cùng vẽ, vậy mà bọn hắn ưa thích giày vò, để cho bọn hắn hảo hảo giày vò a, xem bọn hắn có thể ở Tam Đô thị trấn phía Bắc đào ra vật gì. Sở Thiên nghe được Vương giáo sư lo lắng thanh âm, an ủi hắn nói, Vương giáo sư, đừng lo lắng, địa đồ bị mất không sao, bọn hắn không biết là ở đâu, làm sao tìm được đâu này. Vương giáo sư mới vừa rồi là khó thở công tâm, làm cho hôn mê ý nghĩ, bây giờ nghe Sở Thiên lời mà nói, kỹ càng tưởng tượng, đúng là đạo lý này, không có xác thực phương vị, thiên triều lớn như vậy địa phương, bọn hắn sao có thể tìm được. Vì vậy giãn ra một hơi, nói cũng đúng, vừa rồi nhất thời khó thở, thật sự không có ý tứ, có không có quấy rầy đến ngươi à. Sở Thiên quay đầu lại nhìn xem trên ghế salon quần áo không chỉnh tề Phương Tình, cười khổ một cái, bất đắc dĩ nói, không có quấy rầy, chúng ta ba ngày sau ở phi trường gặp a. Tốt, ba ngày sau đó gặp. Vương giáo sư tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại, vương đồn công an điện thoại. Sở Thiên đưa di động đóng, sau đó nghiêng người té xuống, ngã vào Phương Tình cái kia thẳng cứng trên hai vú, tiếp tục lấy lên kéo dài sự tình. Sở Thiên tại tiến vào lập tức, chợt nhớ tới không biết vị nào danh nhân đã từng nói qua một câu. Nhân loại linh hồn lớn nhất vui vẻ, không ai qua được kết hợp. Ừ Phương Tình có chút một tiếng kiều hử, nâng lên cả phòng hương diễm. Ba ngày sau đó, phổ đông sân bay, một cái mốt nữ hài ăn mặc quần jean, đeo mặt trời kính mắt kéo một cái phiêu giật lạnh nhạt tuổi trẻ nam hài đi vào khách quý đợi cơ phòng. Nữ hài cái kia ưu nhã xinh đẹp hào phong khí chất, đặc biệt là bộ ngực đầy đặn cùng thon dài rắn chắc chân đưa tới phòng khách quý không ít bụng vệ trung niên nhân thậm chí lão đầu tử ghé mắt, trong nội tâm đều nổi lên chỉ có tự mình biết bất lương ý tưởng. Nữ hài nhìn xem đồng hồ, đối với bên người nam hài nói, Vương giáo sư cùng Dư Hiểu Lệ bọn hắn làm sao còn chưa tới à? Nửa giờ liền bay lên. Yên tâm đi. Bọn hắn nhất định sẽ đến, đoán chừng tại liên hệ bên kia, xem có hay không tân tiến triển, ý theo ta xem, trong 10 cam đoàn xuất hiện. Sở Thiên kéo kéo trên người ba lô, nhàn nhạt mà nói. Thật đúng là bị nói trúng rồi, bọn hắn đã đến, ngoại trừ Vương giáo sư, sắc mặt của những người khác cũng không phải nhìn rất đẹp à, Dư Hiểu Lệ càng là khó coi. Phương Tình quét mắt cửa ra vào đi tới một đám người, nhẹ nhàng nói. Sở Thiên ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên là Vương giáo sư bọn hắn, ngoại trừ Dư Hiểu Lệ cùng mặt khác mặc hắc giả bộ nữ tử, mặt khác đều là trắng hán, xem cước bộ của bọn hắn đã biết rõ có chút thân thủ. Sở Thiên âm thầm nở nụ cười một chút, cắn Phương Tình lỗ tai nói, nếu để cho ngươi hào hứng ngẩng cao chạy tới một cái địa phương xa lạ đào bảo tàng, kết quả đào vài ngày, ngoại trừ bùn đất không có cái gì, sắc mặt của ngươi cũng sẽ biết không sai biệt lắm đấy. Ngươi thật là xấu. Phương Tình xoẹt xoẹt mà cười cười chỉ trích Sở Thiên, trong mắt nhưng lại có vài phần tán thưởng. Phòng khách quý bên trong một mực ở nhìn lén Phương Tình già trẻ đàn ông nhìn thấy Phương Tình dáng tươi cười, lập tức nuốt vào nước miếng. Ngoài cửa sổ trời xanh dị thường xinh đẹp, Tam Đô huyện vùng ngoại ôm một chỗ động huyệt trước cửa, một cái bươm bướm đang nhẹ nhàng bay qua. 2. Chương 214, đến Tam Đô. 2. Tại phòng khách quý, Sở Thiên cùng Phương Tình vừa mới đứng lên. Dư Hiểu Lệ đã nhanh lên hai bước, chạy ra đón chào, vươn tay, cười cười cùng Sở Thiên nói, Sở huynh đệ, trước kia hiểm hộ gặp mặt hoàn toàn cần, kính xin nhiều hơn thông cảm. Sở Thiên mỉm cười, Dư Hiểu Lệ cái này hoàn toàn cần lập tức xóa đi trước kia tất cả thứ đồ vật, thật đúng là giàu hoạt, bất quá xem ra hắn đã không hề kiêng kỵ đầu tư của mình nhân thân phân, như vậy cũng tốt, có thể giảm đi rất nhiều khí lực, tối thiểu tại tiến vào mộ thất lúc trước, mình và Phương Tình, còn có Vương giáo sư đều là an toàn. Sở Thiên vươn tay, nhàn nhạt nói, tất cả mọi người là vì nước hết sức. Cái này vì nước hết sức đều là theo Hà Đại Đảm chỗ đó học được, với ứng phó Dư Hiểu Lệ truy vấn chính mình tiến đến nguyên nhân. Dư Hiểu Lệ bọn hắn nghe được Sở Thiên lời mà nói, đều ha ha cười cười, lập tức Dư Hiểu Lệ hào phóng vừa vặn hướng về Sở Thiên giới thiệu đi theo mọi người. Dư Hiểu Lệ bọn hắn 6 người, bỏ Dư Hiểu Lệ, còn có từng bảo hộ Vương giáo sư 2 người trẻ tuổi, mặt khác 2 nam 1 nữ thì là mặt lạ hoắc, theo Dư Hiểu Lệ trong miệng biết rõ. Nữ tên là Hứa Dài Dài, mặt khác hai người nam thì còn lại là hai huynh đệ người, chút cao gọi đại hổ, thấp chút gọi tiểu báo, bảo hộ vương giáo sư hai người. Trẻ tuổi, màu da so sánh bạch vi hà kiện, không có gì dáng tươi cười gọi Lưu Toản. Sở Thiên khách khí lễ phép theo chân bọn họ từng cái nắm tay, trong nội tâm tức thì thầm than lấy, không lâu về sau, những thứ này tay khả năng sẽ lấy đao cầm súng thẳng hướng chính mình, thế giới thật sự là quá điên cuồng a. Sở Thiên tay cầm tay Hứa Dai Dai thời điểm, Hứa Dai Dai giống như cười cười, bàn tay như ngọc trắng ngón út tại Sở Thiên bàn tay biên giới nhẹ nhàng vẽ lấy vòng tròn, ánh mắt khiêu khích, ít ít ít, ngựa khí ngậm lấy vài phần hấp dẫn, nhu nhu nói, không thể tưởng được Sở đệ đệ trẻ tuổi như vậy rất cao minh. Tỷ tỷ ta thật sự là vui mừng vô cùng a, có cơ hội chúng ta thân cận hơn một chút a. Câu dẫn, cả gan làm loạn câu dẫn. Phương Tình nhìn thấy Hứa Dai Dai xinh đẹp dáng tươi cười, bề bộn không cong bộ ngực, khoác ở Sở Thiên tay, tựa hồ tại thị uy, người nam nhân này là của ta. Tiểu báo con mắt tức thì không hề cố kỵ chằm chằm vào Phương Tình bộ ngực, tản ra vài phần nóng bỏng. Dư Hiểu Lệ tựa hồ phát hiện cái gì, đối với Sở Thiên nói, ngươi không phải ba người sao? Như thế nào chỉ có ngươi cùng Phương Tình tiểu thư à? Tỷ muội của ta tạm thời có chuyện, sẽ không đến thám hiểm rồi. Phương Tình thay Sở Thiên mở miệng trả lời nói, có Hiểu Lệ tỷ tại, ít hắn một cái không sao cả. Thật sự là mệnh tốt. Dư Hiểu Lệ không hiểu thấu nhớ tới một câu nói như vậy. Trời xanh mây trắng, đúng là cảnh sắc di người thời điểm, Sở Thiên lại bận rộn. Trên máy bay, Sở Thiên đem đã sớm sao chép tốt ra dê ám đồ mỗi người phát một phần, hành động này quả thực lại để cho Dư Hiểu Lệ bọn hắn giật mình, Hứa Dai Dai bọn hắn đều nhìn xem Dư Hiểu Lệ. Sở Thiên làm sao sẽ như thế tin tưởng bọn họ, đem ra dê ám đồ cứ như vậy không hề cố kỵ phân phát ra đâu này. Không sợ bọn họ cầm địa đồ mượn cơ hội chạy sao? Hẳn là bản đồ này là giả hay sao? Dư Hiểu Lệ bọn hắn kỹ càng nhìn mấy lần, lập tức đoán được đây là thật đấy. Ba ngày trước buổi tối, bọn hắn dùng cướp bóc thủ đoạn theo vương giáo sư thân thủ tranh đoạt ra dê ám đồ. Vương giáo sư ngay lúc đó phản ứng đã chứng minh đêm đó ra dê ám đồ tính là chân thật. Bọn hắn cướp được địa đồ về sau, lập tức sao chép mấy phần. Xem thuộc đầu, cũng theo vương giáo sư trong miệng bộ đồ biết địa điểm tại Quý Châu Tam Đô huyện, còn phái một nhóm người sớm đi đào móc, tuy nhiên cho tới hôm nay mới. Thôi còn không có bất kỳ kết quả, nhưng địa đồ thiệt giả hay là phân biệt đi ra. Thiên sinh, cần nước cấm sao? Xinh đẹp tiếp viên hàng không ôn nhu dễ thân nhìn xem Sở Thiên. Sở Thiên lộ ra xuất khí mê người dáng tươi cười, gật gật đầu, tiếp nhận nước cấm, thanh âm mang theo vài phần tư tính, nói, cảm ơn ngươi. Lập tức xuất ra mặt khác phần sao chép ra dê ám đồ đặt ở khay lên, cho vị này tiếp viên hàng không, nhiệt tình nói, ta rất hài lòng ngươi thái độ phục vụ, cho nên ta tiễn đưa ngươi một tờ bảo tàng địa đồ, ngươi có rảnh có thể mang theo bằng hữu đi Tam Đô huyện tìm kiếm hiểm, nói không chừng ngươi sẽ có trọng đại phát hiện a. Xinh đẹp tiếp viên hàng không nhìn xem khay bên trên địa đồ, vốn muốn cự tuyệt, nhưng thấy đến Sở Thiên cái kia mê chết người dáng tươi cười, vì vậy giống như cười cười, nhẹ nhàng nói, cảm ơn. Sau đó mang theo địa đồ cùng khay lắc lắc chức nghiệp tính bờ mông đi phục vụ khách nhân khác rồi. Dư Hiểu Lệ nhất hỏa nhân đang tại hai mặt nhìn nhau, hầu như muốn điên rồi, cái này Sở Thiên đến tuột cùng đang làm gì đó à, chẳng lẽ hắn không biết cái này ra dê địa đồ giá trị sao? Cứ như vậy tùy tiện tặng người, có phải hay không thần kinh có vấn đề à? Vương giáo sư cũng rất là kỳ quái, nếu như Sở Thiên chẳng qua là đem địa đồ cho nhân ra, có lẽ không có có tác dụng gì, nhân ra căn bản tìm không thấy. Nhưng liền Tam Đô huyện như vậy xác thực địa điểm đều nói cho nhân ra, có phải hay không đã qua đâu này. Vương giáo sư đang muốn tiến lên hỏi Sở Thiên, nhưng nghĩ đến Sở Thiên đêm đó mà nói, Vương giáo sư, ngươi yên tâm, ta Sở Thiên làm sự tình đều có đúng mực. Vì vậy kiềm chế ở hỏi thăm ý tưởng, tựa ở trên châu ngồi chìm vào giấc ngủ. Phương Tình mang theo mặt trời kính mắt, trong mắt có vui vẻ, biết rõ Sở Thiên mục đích là đều muốn nói cho Dư Hiểu Lệ bọn hắn, đơn có cái này địa đồ cùng đại khái địa điểm đúng sẽ vô dụng thôi. Nếu muốn chính thức tìm được thạch quan mộ thất, chỉ có hoàn toàn dựa vào hắn, nói như vậy, dù cho Dư Hiểu Lệ bọn hắn đến Tam Đô huyện về sau, theo Sở Thiên trong miệng biết rõ thạch quan mộ chính thức vị trí về sau, cũng sẽ không sớm đào móc, ai biết Sở Thiên thật thật giả giả, bao nhiêu cái mới là thật đâu này. Cái này khiến cho bọn hắn đang không có đi vào thạch quan mộ thất thời điểm, mới sẽ không đối với Sở Thiên động thủ. Phương Tình nghĩ đến không sai, Dư Hiểu Lệ nhất hỏa nhân đối với bản đồ trong tay đã không có cái gì hứng thú. Bắt bọn nó tiện tay nhét vào trong túi đeo lưng của mình mặt, mà bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Bởi vì Thượng Hải đến Lệ Ba không có chạy suốt chuyến bay, cần đến Quý Dương trung chuyển, cho nên Sở Thiên bọn hắn dày vò đã hơn nửa ngày mới vừa tới Tam Đô huyện, bởi vì sắc trời đã tối, tăng thêm tinh bì lực tẫn, chỉ có thể trước tìm rượu điếm ở lại, ngày mai sẽ tìm dẫn đường. Sở Thiên cùng Phương Tình vừa mới tắm rửa xong, chuẩn bị trên giường ngủ, đồng nhiên, cửa bị gõ, truyền đến Hứa Dai Dai thanh âm, "Sở lão đệ, Vương giáo sư nói 15 phút về sau họp." Sở Thiên thật dài thở dài, trả lời nói, "Được rồi. Cái này Vương giáo sư cũng quá chuyên nghiệp đi à nha, đã ngồi máy bay, đã ngồi ô tô, mệt mỏi thành như vậy còn muốn họp. Còn có để cho người sống hay không a?" Sở Thiên cùng Phương Tình tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng vẫn là bất đắc dĩ mặc quần áo tử tế, đi đến Vương giáo sư gian phòng. Vương giáo sư trong phòng đã sớm ngồi đầy người, Vương giáo sư cầm lấy ra dê ám đồ cùng tam đô huyện địa đồ tại kỹ càng so sánh, người bên cạnh đều tập trung tinh thần nhìn xem hắn, tựa hồ đang chờ đợi Vương giáo sư cho cái kết quả. Tiểu báo nhìn thấy tắm rửa về sau Phương Tình càng lộ vẻ sở sở động lòng người, không tự chủ được cảm thấy yết hầu khô giáo, hận không thể hiện tại sẽ đem Sở Thiên đá văng ra, chính mình chiếm được Sở Thiên vị trí. Theo ta thấy, nó có lẽ tại tam đô huyện mặt phía bắc giao Lê Hương phụ cận. Vương giáo sư hưng phấn hô lên. Dư Hiểu Lệ giật mình, Vương giáo sư phân tích cùng mình 3 ngày trước ý tưởng giống nhau, như vậy sớm phái đi đào móc cái đám kia người làm sao sẽ tìm không thấy lâu này. Bọn họ đều là kinh nghiệm phong phú đào đấu, trộm mộ, cao thủ, hẳn là, bên trong hiểu rõ thứ đồ vật dị thường đăng giá, bọn hắn nổi lên tà tâm. Nhưng bọn hắn có lẽ không có to gan như vậy, Đường Đại Long là cái dạng gì nữa trời người, bọn hắn có lẽ rõ ràng, ai cùng Đường Đại Long đối nghịch đều không có kết cục tốt, hơn nữa sẽ chết vô cùng thảm. Năm trước một vị thành viên tại đảo đấu trong quá trình, thừa dịp đồng bọn không chú ý vụng trộm cầm khối tiểu chân châu, đều muốn chính mình đi chợ đêm bán tốt giá tiền, ai biết, giao dịch về sau, viên này tiểu chân châu vậy mà khôn. Dê biết làm sao lại đã đến Đường Đại Long trên tay, còn bị hắn xem xét ra viên này tiểu chân châu cùng không lâu sinh ngoạn là cùng cái năm, bởi vậy nổi lên lòng nghi ngờ, cũng bị Đường Đại Long truy tra ra ai động tay động chân, lập tức đem cái này thành viên cả nhà già trẻ chôn sống trên chân núi, từ đó về sau. Thủ hạ chính là những cái kia đảo đấu thành viên ai cũng không dám nảy sinh tà tâm. Sở Thiên ra vẻ kinh ngạc cùng sùng bái nhìn xem Vương giáo sư, nói, Vương giáo sư tại sao phải như vậy xác định đâu này? Các ngươi nhìn xem, cái này giao Lê Hương ở vào Tam Đô thị trấn mặt phía Bắc, riêng có Bắc Đại cửa danh xưng, cách Tam Đô thị trấn 12 km, khoảng cách Châu Phủ trên mặt đất 75 km. Đông cùng đánh Ngư Hương giáp giới, Nam cùng Tam Hợp trấn Tương Liên, Tây Kháo Đại Hà trấn, Phổ An trấn. Bắc cùng Kiềm Đông Nam Châu đang trại huyện tiếp giáp, cái này vị trí địa lý đối với chọn mộ mà chôn cất người mà nói, đúng phong thủy tạo hóa chi địa. Vương giáo sư hiển nhiên đối với phân tích của mình rất là thỏa mãn, cho nên giao Lê Hương phụ cận hoàn toàn phù hợp người cổ đại truy cầu thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Sở Thiên gật gật đầu, lục triều kẻ thống trị kế thừa bắt đầu tại Đông Hán phong thủy chi thuật, lựa chọn chôn cất đấy, chú ý vọng khí phong thủy, lựa chọn chi địa, bình thường muốn bối ỷ sơn phong, diện lâm bình nguyên. Loại này chế độ lại trực tiếp ảnh hưởng đến đường, tống, nguyên, rõ ràng tất cả thay chôn cất chế, cũng trực tiếp ảnh hưởng tới tất cả thế hệ đám bọn chúng chôn cất địa phương. Nếu như ra dê địa đồ chưa nói ngược mà đi, như vậy mình cũng khả năng cho rằng là giao Lê Hương phụ cận chính là thạch quan mộ thất nơi ở. Đáng tiếc, Sở Thiên mắt nhìn Dư Hiểu Lệ, chính mình hay là trước không muốn nói cho hắn biết đám bọn họ tốt rồi, lại để cho Dư Hiểu Lệ những cái. Kia đồng loa tiếp tục trong núi đảo đảo bùn đất ta. Đoán chừng đêm nay nghe được Vương giáo sư phân tích về sau, hắn hội đốc xúc sớm tới những người kia suốt đêm lại tìm kiếm. Sở Thiên nghĩ đến người khác nửa đêm trong núi làm việc, mình ở trên giường ôm Phương Tình ngủ, trong nội tâm liền ngăn không được vui vẻ, bệ bộn phù hợp Vương giáo sư nói, Vương giáo sư, ngươi nói rất có lý, ta xem chúng ta ngày mai tìm dẫn đường, trực tiếp đến giao Lê Hương đi dạo, hỏi một chút chỗ đó lao nhân, xem có biết hay không có cái gì lịch sử điển cố, có lẽ có thể tìm ra cái gì có giá trị manh mối. Quyết định như vậy đi, đêm nay chúng ta liền hảo hảo ngủ. Vương giáo sư vô bàn một cái, hô, chúng ta ngày mai xuất phát, tìm thạch quan mộ thất, sau khi tìm được, lại có thể cho quốc gia làm ra cống hiến. Sở Thiên nhìn xem Dư Hiểu Lệ bọn hắn, sắc mặt của bọn hắn cũng là mang theo mừng rỡ, đoán chừng bọn hắn lại đang nghĩ đến mộng phát tài, đáng tiếc cuối cùng là giấc mộng. Lúc ra cửa, đại hổ trước hết nhất nhanh đi ra ngoài, Hứa Dai Dai cố ý đi ở Sở Thiên đằng sau, hữu ý vô ý dùng độ ngực đỉnh đỉnh Sở Thiên. Mở miệng nói, Sở đệ đệ, nghe nói phần này ra dê ám đồ là ngươi giải mã đi ra đấy, thật sự là lợi hại, không biết buổi tối có thể hay không cho tỷ tỷ ta nói một chút chân tướng à. Lại để cho tỷ tỷ ta học tập một chút. Sở Thiên bị Hứa Dai Dai ngược tập, cảm giác được sau lưng mềm mại truyền đến, cười khổ một tiếng, đi nhanh hai bước, lễ phép nói, Hứa tiểu thư, cái này sau này hay nói à, đêm nay tất cả mọi người mệt mỏi, đi ngủ sớm một chút à. Sở đệ đệ. Đừng như vậy đi mau a, Hứa Dai Dai không chút nào kiêng kỵ lôi kéo Sở Thiên, cũng không để ý tới Phương Tình ở đây, cười cười nói, chẳng lẽ tỷ tỷ liền như vậy không hơn người pháp nhãn. Sở Thiên con mắt nhạy cảm theo Hứa Dai Dai trong mắt bị bắt được, đại hổ nhanh chóng theo bên trong phòng của mình vọt ra. Trở lại gian phòng, Phương Tình lập tức nhào vào trên giường, thoải mái ôm gối đầu, trở lại đối với Sở Thiên nói, xem ra cái kia Hứa Dai Dai đối với ngươi còn rất không tồi à, luôn đều muốn câu dẫn ngươi, ngươi nói, ngươi có hay không động tâm đâu này. Nam nhân, luôn chịu không được nữ nhân câu dẫn, đây quả thật là lời nói thật. Sở Thiên bên cạnh nói chuyện lớn tiếng, bên cạnh túi đầu tìm kiếm mấy thứ gì đó, bay vùn vụt cái bàn, sờ sờ ghế, thậm chí tại giường biên giới kỹ càng sờ soạn một lần. Phương Tình nghe được Sở Thiên lời mà nói, trong nội tâm có vài phần không vui, nhưng thấy đến Sở Thiên thần thái động tác, vừa định muốn mở miệng hỏi, đã bị Sở Thiên ngăn chặn vả vào mồm. Sở Thiên cười cười nói, hơn nữa, Hứa Dai Dai bộ ngực cũng không tệ lắm, rất có co giãn. Sở Thiên mặc dù nói lấy lời nói, lại cầm qua giấy bút, đã viết mấy chữ cho Phương Tình xem, có máy nghe trộm. Phương Tình cực kỳ thông minh, lập tức đã minh bạch, vì vậy phối hợp với Sở Thiên nói, là, vâng, đúng, sao? Vậy ngươi đêm nay đi tìm Hứa Dai Dai a, làm cho nàng với ngươi mây mưa thất thường đi. Phương Tình trong miệng tuy nhiên bất mãn hô hào, hai cái ngọc tay lại không có để đó không dùng xuống, lợi dụng phóng viên chức nghiệp mẫn cảm tính, bốn phía sờ soạn đứng lên, sau một lát, theo gối đầu đông vải tâm bên trong lấy ra một cái mỏng như máy trợ thính máy nghe trộm. Sở Thiên quyết định đem trình diễn xuống dưới, ý bảo Phương Tình không nên phá hư nó. Sở Thiên thật dài hít một tiếng, nói, tốt rồi, chúng ta không nói mỏ những thứ kia, chúng ta đàm phán chút chính sự tình a. Vương giáo sư thật sự là lợi hại, như vậy đều bị nhìn hắn ra đúng giao Lê Hương phụ cận, y theo cái nhìn của ta a, cái kia thạch quan mộ thất có lẽ trên mặt đất chất cứng rắn trên núi, thậm chí khả năng tại thủy tộc người chôn cất địa phụ cận. Tại sao vậy chứ? Phương Tình cố ý kinh ngạc hỏi. Thủy tộc mọi người nhân số ít, ưa tụ cư chắc chắn, tiến tới ảnh hưởng đến chôn cất đấy, thủy tộc đều là tìm một chỗ dùng làm tộc nhân gia tộc mộ địa tiến hành tụ tập trung an chôn cất. Dù cho ra dê trên bản đồ thạch quan mộ thất chủ nhân đã từng lại như thế nào vinh hoa phú quý, lại như thế nào không giống người thường, cân nhắc đến ngay lúc đó hoàn cảnh cùng dân tộc, hắn cũng sẽ không chọn cái rời xa thủy tộc mọi người địa phương đến an táng. Sở Thiên có cây có theo nói xong, bởi vậy rất lớn khả năng liền tại thủy tộc gia tộc mộ địa phụ cận. Phương Tình một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, sùng bái nói, nguyên lai là cái dạng này. Được rồi, không nói nữa, mệt mỏi, chúng ta ngủ đi. Sở Thiên nhìn thấy sự tình đã xong xuôi, cười nhào tới giường. Dư Hiểu Lệ trong phòng, Hứa Dai Dai cùng Dư Hiểu Lệ tuy nhiên sớm đã nhân sự, nhưng nghe Sở Thiên cùng Phương Tình đùa giỡn cùng lớn tiếng rên rỉ, hay là cảm giác được xấu hổ, Dư Hiểu Lệ thấy không có gì tin tức, sẽ đem máy trợ thính hủy đi xuống, đem nghe lén khí đóng, quay đầu cùng Hứa Dai Dai nói, bọn ngươi hội gọi điện thoại cho Hắc Hùng bọn hắn, để cho bọn họ đêm nay suốt đêm cố gắng nữa đi tìm tìm, đem vừa rồi Sở Thiên nói lời cung cấp cho bọn hắn. Hứa Dai Dai gật gật đầu, cầm điện thoại lên đi đến phòng trong sảnh, trong nội tâm lại nghĩ đến Phương Tình thỏa mãn rên rỉ, thầm than, Sở đệ đệ thật sự là sinh mãnh liệt hữu lực. Không sai biệt lắm một giờ sau, Sở Thiên cùng Phương Tình trong phòng tắm hướng về phía nước, Sở Thiên nhìn xem đặt ở trên ghế salon dán băng dính máy nghe trộm, mỉm cười, đối với Phương Tình nói, ngươi nói, Dư Hiểu Lệ sớm phát ra nhóm người kia bây giờ là không phải tại trong núi lớn đào động đâu này. Hy vọng bọn hắn ngàn vạn không nên đào được bình thường phân mộ tổ tiên. Nếu không định bị thôn dân hơn 10 dặm đuổi giết, thủy tộc mọi người thế nhưng là tương đối cường hãn cùng anh dũng đấy. Ta không biết, ta chỉ biết rõ ngươi thật xấu. Phương Tình phủ thêm hơi mỏng khăn mặt, giống như quay về cười. 2. Chương 215, xác định mộ thất. 2. Sở Thiên đoán không sai, ngay khi Hắc Hùng bọn hắn kéo lấy đã mệt nhọc vài ngày thân hình ra hiện tại một chỗ hơi chút như tốt gia tộc mộ địa thời điểm, liền chuyên nghiệp vọng, văn, vấn, thiết thủ đoạn cũng còn chưa dùng tới. Trong tay lạc dương sẻn còn không có hướng trên mặt đất chen vào như vậy vài cái, chợt phát hiện bốn phía sáng lên không ít sáng loáng bó đuốc, chăm chú vừa nhìn, giao Lê Hương các tộc mọi người cùng chung mối thủ, tay cầm các loại nguyên thủy công cụ, hướng mấy người. Bọn hắn người mãnh liệt đánh tới, trên mặt đều là vô cùng thống hận thần sắc, tựa hồ muốn đem bọn hắn đều gây nên vào chỗ chết. Hắc Hùng bọn hắn mặc dù có thật tốt thân thủ, nhưng đã trong núi rằng co vài ngày, tinh bì lực tẫn, hơn nữa cái này các tộc mọi người nhân số tối thiểu có trên 100 người. Hoàn toàn không có ngạnh bính khả năng, Hắc Hùng bọn hắn biết rõ, mình rơi vào những thôn dân này trong tay kết cục so rơi vào cảnh sát trong tay thảm hại hơn, cảnh sát còn có thể xuất phát từ luật pháp cân nhắc, tối thiểu không thương tổn tới mình thân người an toàn, nhưng những thôn dân này tức giận lên, đều là hướng trong. Chết chỉnh, hung chi pháp không phạt chúng. Hắc Hùng đối với bên người đồng bọn giống lên âm thanh, các huynh đệ, kéo hô. Vì vậy, Hắc Hùng cùng mấy cái đồng lõa lập tức nắm lạc dương sẻn hướng không có ngọn đèn dầu địa phương phóng đi. Cho rằng không có hỏa địa phương sẽ không người, vội vàng phía dưới, hoàn toàn quên chỗ an toàn nhất thường thường chính là chỗ nguy hiểm nhất câu này chân lý, vừa lao ra hơn 10 thước xa, đã bị mấy cây dây thừng trượt chân rồi, lập tức xuất hiện 7-8 cái tay cầm súng lục cảnh sát nhân dân, cầm súng khẩu nhắm ngay bọn hắn, cùng kêu lên uy nghiêm hô hào, không cho phép núp nhích, cử động nữa liền đánh chết ngươi. Hắc Hùng mấy người bọn hắn lập tức không dám lộn xộn, lập tức mấy cái cảnh sát đem bọn họ còng tay. Mà bắt đầu, một cái dáng người khôi ngô tuổi trẻ cảnh sát tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, trung khí 10 phần bổ sung một câu, hiện tại, chúng ta đại biểu Trung Hoa nhân dân, bắt các ngươi những thứ này trộm mộ phần tử. Chúng ta không có phạm pháp, không có phạm pháp, chúng ta chẳng qua là đi ngang qua mà thôi. Hắc Hùng nhìn thấy cảnh sát, phản xạ có điều kiện nói xạo nói. Các tộc mọi người lòng đầy căm phẫn xông tới, trong miệng dùng các loại văn tự hô hào, không thể tiện nghi những người này, đánh một trận bắt nữa đi. Hắc Hùng hô lên, ta phạm pháp, bắt ta a, bắt ta a. Những thứ này cảnh sát nhân dân liếc nhìn nhau, lại nhìn xem dáng người khôi ngô tuổi trẻ cảnh sát nhân dân, hiển nhiên hắn là rõ ràng hợp lý. Cái này cảnh sát nhân dân suy nghĩ một hồi, xuất phát từ dân tộc chính sách cùng đoàn kết cần, đối với các tộc mọi người hô hào, tốt, cho các ngươi đánh một trận, nhưng ngàn vạn không nên đem bọn họ đánh chết, đó là phạm pháp. Lập tức cùng mặt khác cảnh sát nhân dân nói, đi, lại để cho hương thân phụ lão giải quyết một chút ân oán cá nhân, chúng ta rút túi khói, sau đó lại tới đây a. Sau khi nói xong, liền mang theo mặt khác cảnh sát nhân dân đi ra ngoài. Hắc Hùng bọn hắn lập tức ân cần thăm hỏi này sinh tuổi trẻ đã có uy nghiêm cảnh sát nhân dân cả nhà, đem bọn họ giao tại các tộc mọi người trong tay, đây không phải là đã muốn bọn họ mạng chó sao. Các tộc mọi người lập tức vây lại, hùng hổ đấy, bó đuốc sáng loáng đấy, ống tay háo kéo được cao cao đấy. Lúc này Sở Thiên đang để điện thoại xuống, nhẹ nhàng Phương Tình bên tai nói, thật không nghĩ tới, Nhiếp Vô Danh chiến hữu thật đúng là phúc hậu, giúp chúng ta lớn như vậy chiếu cố, đem Dư Hiểu Lệ âm thầm đảo đấu nhóm người kia toàn bộ còng tay tiến vào đồn công an. Còn lại để cho đảo đấu nhóm người kia tiến lúc trước bị các tộc mọi người đánh cho ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra rồi, mặt khác còn đáp ứng ngày mai phái cái tam đô bản đồ sống cho chúng ta làm dẫn đường. Dư Hiểu Lệ ngày mai đứng lên, đoán chừng sẽ bị tức giận bị dày vò. Phương Tình kéo qua chăn, mền, Vương Ngọc Thủ hướng Sở Thiên từng chiều, thiếu soái, tranh thủ thời gian ngủ đi, ngày mai còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu. Sở Thiên mỉm cười, nhảy vào trong chăn, mỹ nhân ở hoài, không mộng thì như thế nào đâu này. Phương Tình suy đoán không sai, ngày hôm sau tại nhà hàng ăn điểm tâm thời điểm, Dư Hiểu Lệ không phải từ trên lầu đi xuống, mà là từ bên ngoài tiến đến, sắc mặt rất là khó coi, hiển nhiên đã biết rõ Hắc Hùng bọn hắn bị bắt tiến vào đồn công an. Vương giáo sư phát hiện Dư Hiểu Lệ tâm tình không phải rất tốt về sau, quan tâm hỏi vài câu, Dư Hiểu Lệ mới miễn cưỡng bài trừ đi ra chút dáng tươi cười, cùng đại gia câu được câu không lại nói tiếp, nhưng ai nấy đều thấy được, hắn rất không yên lòng. Vương giáo sư đã uống vài ngụm cháo, thì thào nói, chúng ta ăn xong bữa sáng phải đi tìm dẫn đường a. Sở Thiên lắc đầu, cầm lấy một cái bánh bao, nhàn nhạt nói, không cần tối lại, buổi sáng ta đã sai người đi mời rồi, đoán chừng rất nhanh sẽ tới đây. Vương giáo sư tán dương nhìn Sở Thiên vài lần, làm việc quả nhiên có chừng mực, hữu hiệu tỷ lệ. Vừa mới ăn vào một nửa, Sở Thiên điện thoại liền vang lên, một cái vang dội thanh âm truyền đến, xin chào, ta là Lý Trường Cửu, đúng ạ, đã lao đệ bảo ta để làm các ngươi dẫn đường, ta đang tại khách sạn trước cửa. À, đã chính là Nhiếp Vô Danh chiến hữu rồi, thì ra là tối hôm qua hành động bắt lấy Hắc Hùng bọn họ cảnh sát nhân dân. Sở Thiên bề bộn thả tay xuống bên trong bánh bao, nói, xin chào, chờ một chốc một chút, ta đi ra tiếp ngươi. Lập tức cùng đại gia nói, ta tìm dẫn đường đã đến. Sau khi nói xong liền lao ra ngoài cửa. Cái này dẫn đường Lý Trường Cửu đại khái hơn 40 tuổi, thân thể tử tương đối rắn chắc, đen nhánh làn da biểu hiện ra vô cùng khỏe mạnh, tại Tam Đô sinh trưởng ở địa phương, trải qua trường cấp 3. Thuộc về tri thức hình nhân tài, từng làm qua vài chục năm người đưa thư, vì quốc gia cống hiến qua thanh xuân cùng mồ hôi, nhưng về sau phát hiện hay là làm dẫn đường so sánh có thể kiếm tiền, vì vậy biến hóa nhanh chóng, lợi dụng lúc trước làm người đưa thư tích lũy ở dưới kinh nghiệm, tại Lăng Diểng. Tám Hương bắt đầu với dẫn đường, đã thành phụ cận nổi danh bản đồ sống. Sở Thiên vô cái này trắng hán, cười hì hì kéo hắn tiến vào khách sạn, cho hắn đã muốn xong phần bữa sáng, Lý Trường Cửu là một thật sự chi nhân, cởi mở cười cười. Lập tức cũng không khách khí, phần phật rồi uống lên cháo, ăn nảy sinh màn thầu đến. Hai chén cháo về sau, Lý Trường Cửu thoải mái sờ sờ bụng, cảm kích nhìn cho hắn cơm no Sở Thiên, mở miệng nói, các vị không biết muốn đi đâu. Tam Đô thị trấn cùng với phụ cận láng giềng Tám Hương ta đều rất quen thuộc, ta lúc đầu làm người đưa thư thời điểm, thế nhưng là cưỡi xe đạp một cái thôn đo đạc, vài chục năm xuống, phụ cận địa phương đã là nhắm mắt lại đều có thể tìm được. Lập tức vừa nóng tình nói, nếu như không biết đi nơi nào. Lại tin được ta Lý Trường Cửu lời mà nói, ta có thể mang theo đại gia bốn phía vòng một chuyến, cam đoan đại gia thỏa mãn.